Chương 3609, di chuyển chi nạn 2, chương 3609, di chuyển chi nạn 2, các tộc tinh anh trước một bước tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, hiển nhiên là vì dò đường cùng quan sát. Dù sao, bọn hắn là muốn đem tương lai cược đến Mộng Chi Tinh Nguyên bên trên, khẳng định phải làm một cái trước thời hạn điều tra. Thứ hai nhóm người triệu thì tất cả đều là độc nhãn nhân. A Nghèo dùng tới đế thị giác nhìn một chút, liền rõ ràng bọn hắn là đến từ sụ mẹ vùng đất ngập nước bảo thần nhãn tộc. Bọn này thần nhãn tộc chiếm cứ lần này đăng nhập biển người chính thành. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, cũng không khó lý giải. Dù sao, sụ mẹ vùng đất ngập nước bảo vô cùng có khả năng trở thành ách nạn con rối tiến vào Bạch Nhật Kính vực mới gặp, nơi này kiểm soát tất nhiên muốn so địa phương khác phải nhanh hơn càng nhiều. Cho nên, người tên ỷ ở đem đại lượng máy đăng nhập giao cho cụ ta, để nàng mang về vùng đất ngập nước bảo, sau đó giao cho tộc nhân, để bọn hắn trước thời hạn tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên thích ứng hoàn cảnh. Đây là hợp lý. Ang chú ý tới một điểm, cái này đến hàng vạn mà tính thần nhãn tộc, khi tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên về sau, phát ra cảm xúc cơ hồ đều là một cái khuôn đúc đi ra. Hiếu kỳ, kinh hỉ, lo sợ bất an, cùng hoảng sợ cả ngày. Tâm tình của bọn hắn, Ang không khó lý giải. Lúc đầu thật tốt trong nhà sinh hoạt, đột nhiên cáo chi, tận thế sắp tiến đến, mà lại bộc phát rất có khả năng theo cửa nhà mình bắt đầu. Đối mặt như thế kinh thiên phích lịch, nếu như bọn hắn còn có thể giữ vững bình tĩnh cảm xúc, đó mới là kỳ quái. Ang tại bọn này thần nhãn tộc bên trong, còn chứng kiến cụ ta. Cùng, khác mấy vị nhìn qua rất tăng thương, nhưng liền cụ ta đều rất kính trọng tồn tại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mấy vị này hẳn là thần nhãn tộc cao nhất lãnh tụ, thậm chí có thể là lao tổ tông. Bình thường ở bên ngoài là tuyệt khó coi đến. Lúc này, bọn hắn tất cả đều đi tới Mộng Chi Tinh Nguyên, đồng thời quan sát đến thọ tử trấn đủ loại chi tiết. Muốn đi qua lên tiếng chào hỏi sao? Ang thấp giọng từ lẩm bẩm một câu, trong mắt mang suy nghĩ. Nhưng cuối cùng hắn còn là lắc đầu, được rồi, so với đi hướng đèn chiếu xuống, hắn còn là càng muốn yên lặng làm cái kẻ sau màn. Trước sân khấu công tác, còn là giao cho người tên đi ở đi. Mà lại, lúc này bọn này thần nhãn tộc đại lão, cơ bản đều là để xem xét làm chủ, hắn đi qua tham gia náo nhiệt hoàn toàn không cần thiết. Chính bọn hắn cho ra kết luận, khẳng định so hắn ở bên cạnh giới thiệu cho ra kết luận càng thâm nhập bình tâm. A Nghèo nhìn chằm chằm thọ tử trấn phương hướng, cuối cùng yên lặng lọt gặp. Mở mắt ra lúc, hắn đã trở lại giường bạc không gian. Rồi lưng một cái, lại giật giật có chút cứng nhắc cổ. A Nghèo lúc này mới đi ra cửa phòng. Một bên hướng trả lời nói bản phương hướng đi, một bên yên lặng nói thầm, thọ tử trấn nhân khẩu cùng kiến trúc so càng lúc càng lớn. Lúc đầu nghĩ đến, đem thánh thi kết tinh bên trong linh hồn kéo vào thọ tử trấn, sau đó xây dựng một cái trấn mới, dạng này về sau đại quy mô tiến vào người lúc, liền có thể dung nạp càng nhiều thành viên. Nhưng ai biết, ngoài ý muốn dù sao cũng so kế hoạch tới cũng nhanh. Bởi vì ách nạn con rối bồi hồi tại không gian điểm yếu kém quan hệ, dẫn đến đại lượng thần nhãn tộc trước tiến đến. Lần này, thọ tử trấn bản thân không có vài tòa kiến trúc, nhưng lại nên đón mấy bà người, cái này liền để tỷ lệ lại kéo dài. Mà thần nhãn tộc cùng tinh mục tộc người cũng không giống, bọn hắn xem xét chính là đến quan sát điều nghiên địa hình, mà không phải tới làm kiến thiết. Mà lại, lúc này sụ mẹ vùng đất ngập nước bảo lại ở vào nguy cơ tiết điểm bên trong, ngay tại lúc này, để cho bọn họ tới làm thành trấn xây dựng cũng không phải chuyện này. Xem ra, còn là chỉ có thể chờ đợi đột bị bên kia giải quyết ma năng trận về sau, kéo thánh thi kết tinh linh hồn đến trợ lý. A Nghèo, bất quá trước đó, có lẽ trước tiên có thể cho rổ tạ trưởng lao họa cái bánh nướng, thúc giục lạnh đắt thiết kế tăng tốc một chút. A Nghèo đang yên lặng đoán thời điểm, đã đi tới trả lời nói bên cạnh bàn bên trên. Trả lời nói trên bàn không có những người khác, chỉ có khiêu vũ cái bàn, ca hát cái chén, cùng lắm lời vỏ giấy sách. A Nghèo không có đi để ý tới mời hắn uống không biết mới uống vỏ giấy sách, tại bình thường vị trí ngồi xuống. Khi hắn tọa hạ một khắc này, cái ghế đối diện cũng bị kéo ra, lạp tợ lạ sờ đi theo ngồi xuống. A Nghèo rất xác định, trước đó chung quanh là không có lạp tợ lạ sờ thân ảnh, nàng là trống rông xuất hiện tại đối diện. Bất quá, A Nghèo cũng không có đi truy đến cùng, hắn phối hợp tọa hạ, chính là đoán được lạp tợ lạ sờ nhất định sẽ chú ý tới mình, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Kết quả, lạp tợ lạ sờ đến tốc độ so hắn tưởng tượng còn muốn càng nhanh. A Nghèo, ta lúc đầu coi là ngươi ra ngoài. Lạp tợ lạ sờ lắc đầu, ta chỉ là đi hát sâm lâm bên trong. Lạp tợ lạ sờ dừng lại một chút, mới nói khẽ, đi trong rừng rậm tìm chút trùng mồi. Trùng mồi? A Nghèo sững sờ hai giây, ngay từ đầu thậm chí đều không có kịp phản ứng. Thằng đến dư quang liếc tới cách đó không xa bên hồ, mang lấy cần câu về sau, lúc này mới hiểu ra. Lạp tợ lạ sờ đây là đi tìm câu cá dùng mồi. A Nghèo thầm than, đây thật là kinh nghiệm. Lấy lạp tợ lạ sờ năng lực, muốn bắt cá là lại chuyện quá đơn giản, kết quả nàng còn là làm từng bước dùng thường nhân phương thức đi câu cá. Đây quả thực là câu cá lão mẫu mực. Đương nhiên, loại lời này Á Nghèo cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút. Người qua đây tìm ta, là Nhật Nguyệt truyền kỳ có tin tức rồi. Lạp tợ lạ sở cũng không có ý định liền trùng mồi chủ đề nhiều cho chuyện, trực tiếp cứng rắn chuyển chủ đề. Á Nghèo gật gật đầu, Thái Dương tiên sinh không có thượng tuyến, bất quá nguyệt lượng nữ sĩ tại. Ta để Lũ Ý Ghi giúp ta hỏi, được đến tình báo cùng tiểu đảo bên kia không sai biệt lắm. Lạp tợ lạ sở ánh mắt tạm đạm, cho nên nguyệt lượng nữ sĩ cũng không có giải quyết ách nạn con rối phương pháp. A Nghèo lắc đầu, không có. Đừng nói nguyệt lượng nữ sĩ, dù cho gọi tới kỳ tích sinh mệnh, đều chưa chắc có thể giải quyết ách nạn con rối mất tự thai ương. A Nghèo, mặc dù nguyệt lượng nữ sĩ không có cho ra phương án giải quyết, nhưng nàng cho ra hai cái rất hữu dụng tin tức. Lạp tợ lạ sở dương mắt nhìn lại, tin tức gì? A Nghèo, ách nạn con rối khiêu chiến nhiệm vụ loại hình. A Nghèo không có che giấu, đem nguyệt lượng nữ sĩ giảng thuật tình báo nói ra. Sau khi nghe xong, Lạp tợ lạ sở cơ hồ lập tức cùng A Nghèo nghĩ đến cùng một cái hoa điểm, nếu như có thể trước thời hạn biết ách nạn con rối khiêu chiến nhiệm vụ loại hình, có thể để chúng ta chuẩn bị càng đầy đủ. A Nghèo gật gật đầu, yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu, cũng có thể để chúng ta biết khó mà lui. Lạp Đợt Lạ Sơ, ta hiện tại liền liên lạc Nậy Tên Nị ở, để nàng đem tình báo này cáo chi quỷ quái Long Nha bà bà. Bây giờ ách nạn con rối vẫn còn quỷ quái bên trong, cho nên muốn phán đoán ách nạn con rối khiêu chiến nhiệm vụ loại hình, chỉ có thể trước theo quỷ quái vào tay. Vô luận là tìm kiếm nhìn qua ách nạn con rối kính quỷ, còn là thông qua một chút quay lại phương pháp, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Mà cái này, tự nhiên liền cần Long Nha bà bà cùng huyết họa hỗ trợ. Chương 3610, chính danh chương 3610, chính danh ngươi hiện tại muốn đi khí phôi nhà máy nhìn xem sao. Lạp Tợ Lạ Sở đem tình báo đồng bộ cho người tên y ở về sau, nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo, khí phôi nhà máy hiện tại tiến độ đến chỗ nào rồi? Lạp Tợ Lạ Sở, căn cứ người tên y ở thuyết pháp, ngươi bản mẫu khuôn đúc đã phân phát xuống dưới. Là EA dùng năng lực đặc thù trực tiếp truyền tống cho các tộc, cho nên các tộc nhà máy hẳn là đều tiến vào vận chuyển trạng thái. Tinh mục tộc khí phôi nhà máy hẳn là sớm nhất mở ra vận chuyển trạng thái. Bất quá, hiện tại hẳn là chỉ là tại làm giai đoạn trước công tác, khuôn đúc sao chép, bản mẫu phân tích cùng vật liệu chọn mua. Chân chính bắt đầu chế tác, đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian. A Nghèo hiểu rõ gật gật đầu, tiến độ so ta tưởng tượng phải nhanh. Lạp Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, dù sao, liên quan đến sinh tồn chuyện quan trọng, bọn hắn cũng không dám bạc đãi. Việc quan hệ sinh tồn, đích xác không thể qua loa. Nhưng ta hiện tại vẫn còn có chút lo lắng, nếu như không có dùng, không cách nào tại mất tự hai ương bên trong tiến vào mộng chi tinh nguyên làm sao bây giờ? A Nghèo đáy mắt mang một tia lo âu. Lạp Tợ Lạ Sở đặt chén trà xuống, đáy chén đụng vào mặt bàn lúc phát ra thanh thúy thanh vang, đánh gây A Nghèo suy nghĩ. Lạp Tợ Lạ Sở, trước đó ta cũng đã nói, coi như không dùng, Mộng Chi Tinh Nguyên cũng là một đầu cứu vớt bọn họ đường lui. Tại tận thế dưới sự uy hiếp, không phải tất cả mọi người đều có tư cách trốn đi ngoại vực. Càng nhiều người, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng, không thể không đi đối mặt mất tự hai ương. Mà Á Nghèo máy đăng nhập, lại là bọn hắn cuối cùng cam đoan. Có máy đăng nhập, có Mộng Chi Tinh Nguyên, dù cho bỏ mình tại tận thế, tối thiểu ý thức của bọn hắn còn có cơ hội chuyển hóa thành Mộng Chi Tinh Nguyên tân chủ dân. Còn có sống đi xuống cơ hội. Cho nên, không cần đi xoắn xuýt, có thể hay không mượn từ máy đăng nhập giải quyết ách nạn con rối đưa ra khiêu chiến. Người chỉ cần biết, máy đăng nhập là bọn hắn cuối cùng sinh lộ, là được. Dù cho theo cục diện biết bắt nhất đến cân nhắc, máy đăng nhập cũng là bạch nhật kính vực chúng sinh chỗ thiết yếu đường lui. A Nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng đạo lý này, chỉ là vẫn còn có chút xa xỉ nghĩ, nếu như có thể hoàn thành ách nạn con rối khiêu chiến, vậy thì càng tốt. Chuyển hóa tân trụ dân con đường này, giá quá lớn. Lạp Đợt Lạ Sơ, đích xác, theo trên nguồn gốc giải quyết vấn đề, tự nhiên là tốt hơn. Bất quá, nguyên lượng nữ sĩ cũng nói, liền thủ tự công hội người, đều không thể chính diện thẳng lướt ách nạn con rối phong mang. Chúng ta kỳ thật cũng không cần quá ôm kỳ vọng. Lạp Đợt Lạ Sơ nói xong lời cuối cùng một câu lúc, thanh âm đã rất thấp kém. Làm bạch nhật kính vực sinh trưởng ở địa phương sinh mệnh, nàng làm sao không hy vọng chân chính giải quyết ách nạn con rối chế tạo khốn cục. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, lấy bạch nhật kính vực chúng sinh, căn bản là không có khả năng phá vỡ cái này khốn cục, trừ phi có nghịch thiên vật khí, gặp được ách nạn con rối đưa ra một loại này đơn giản vấn đề. Nhưng nhìn xem gọng sèn kính vực tình trạng liền biết, ách nạn con rối lần này khiêu chiến nhiệm vụ, tuyệt đối không đơn giản. Bằng không gọng sèn kính vực người đã giải quyết xong nó, mà không đến mức để nó chạy đến bạch nhật kính vực đến. Lạp Đợt Lạ Sở có thể nhận rõ hiện thực, cho nên nàng rất rõ ràng, A Nghèo đưa ra dùng máy đăng nhập đến lách qua mất tự hại đường, đã là phương án tốt nhất. Thậm chí, Lạp Đợt Lạ Sở sâu coi là, liền xem như thủ tự công hội thần bí thợ săn dốc hết toàn lực, đều không nhất định có thể đưa ra so cái này phương án tốt hơn. Cho nên, Lạp Đợt Lạ Sở từ nội tâm chỗ sâu là rất cảm kích A Nghèo. Không có máy đăng nhập lời nói, bạch nhật kính vực đoán chừng cuối cùng sẽ chỉ biến thành một mảnh tử vực. Cũng bởi vậy, khi thấy A Nghèo sinh lòng lo nghĩ lúc, Lạp Đợt Lạ Sở sẽ chủ động an ủi, nói cho hắn ngươi làm đã là rất tốt. Dù cho cuối cùng máy đăng nhập tại mất tự hai ương bên trong không cách nào dùng, cũng không cần để ý ngươi suy nghĩ một chút EA. Lạp Đợt Lạ Sơ, EA là huyền bí thư long, là tri thức chi rồng, cũng là trí tuệ chi rồng. Làm trí tuệ hóa thân, hắn cân nhắc các mặt tuyệt đối so người càng nhiều. Nhưng tại đối mặt ách nạn con rối thời điểm, hắn không có lựa chọn một lần nữa tìm kiếm phương án mới, mà là quyết ý toàn lực ủng hộ máy đăng nhập bay ra, cái này không đã từng nói sáng tỏ công nhận của hắn a. EA hiển nhiên vô cùng rõ ràng, không có những phương pháp khác. Máy đăng nhập là duy nhất sinh lộ. Vô luận cuối cùng bạch nhật kính vực kết cục là gì thế, còn là phá kén chủ sinh, máy đăng nhập đều là con đường duy nhất. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều, còn là cân nhắc lập tức vấn đề đi. Lạp Đợt Lạ Sơ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi muốn hiện tại đi khí phôi nhà máy sao? A Nghèo lắc đầu, tối nay đi, lấy bọn hắn hiện tại tiến độ, ta đi cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại đi, chỉ có thể đi chỉ đạo bọn hắn chọn tài liệu, còn đi khuôn đúc. Nhưng những nội dung này, hắn tại bản thiết kế bên trên đã chi tiết mị di viết rõ ràng. Đi cũng chỉ là lặp lại đã có nội dung. Nếu như khí phôi nhà máy liền loại này đã có nội dung đều muốn hắn đến giám sát chỉ điểm, cái kia A Nghèo là nhìn không ra bọn hắn có cái gì sinh tồn áp lực. Lạp Đợt Lạ Sơ, vậy ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? A Nghèo trở tay một nắm, một bản bản chép tay liền xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, tiếp tục nghiên cứu hiểm huyễn server. Lạp Đợt Lạ Sơ, vậy được đi, ngươi muốn đi khí phôi nhà máy thời điểm gọi ta, ta cũng đi qua nhìn một chút. Dứt lời, Lạp Đợt Lạ Sơ uống một hơi hết trong chén còn lại nước trà, đứng người lên liền hướng bên hồ đi đến. Mới tìm được trùng mồi còn không có thí nghiệm, vừa vặn thừa dịp hiện tại thử một chút. A Nghèo duỗi lưng một cái, cũng chuẩn bị đứng dậy về chính mình phòng nhỏ làm nghiên cứu. Nhưng hắn vừa đứng dậy, nghĩ lại ngồi xuống. chỉ là làm một chút điểm huyễn sẽ vở sơ bộ nghiên cứu, cũng không cần thiết chuyên môn về tinh thất. Ngay ở chỗ này nghiên cứu cũng được. Nơi này có cái bàn có cái ghế, không khí trong lành, giữa mắt chính là một mảnh rừng rậm. Với bạn, thay cái cảnh sắc, thay cái tâm tình, nói không chừng nghiên cứu còn có thể có đột phá mới. Nghĩ đến cái này, A Ngư trực tiếp cầm ra bút, thả tại trả lời nói trên bàn. Sau đó duỗi ra chân, nhẹ nhàng một đá bàn chân. Vốn đang khiêu vũ cái bàn, nháy mắt định trụ. A Ngư cười tủm tỉm nhìn xem đã mở to mắt mặt bàn, ta dự định ngay ở chỗ này nghiên cứu, nếu như bởi vì ngươi rung động, quấy rầy đến suy nghĩ của ta, ta không ngại giúp ngươi đúc lại một chút tứ chi. Yên tâm, ta là luyện kim thuật sĩ, ta đến lúc đó cho ngươi bốn con chân đều lắp đặt lên chạm đất dày, cam đoan ngươi có thể an tĩnh lại. Trên mặt bàn con mắt nháy mắt dừng lại, hốc mắt run lẩy bẩy. A Ngư không có đi để ý tới trả lời nói bàn, lại nhìn về phía ca hát bộ đồ ăn, cùng lắm lời vỏ giấy sách, các ngươi cũng thế, nếu như ầm ĩ đến ta, ta sẽ để cho các ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là niết bàn chúng sinh. A Ngư nói đến đây, nhẹ nhàng nhe răng cười một tiếng. Mà tại bộ đồ ăn cùng vỏ giấy sách trong mắt, cái kia sâm bạch răng tựa như là đến từ viễn cổ hổ răng kiếm, theo toét ra trong miệng lộ ra huyết sắc hàn quang. Trả lời nói trên bàn một đám nhảy thoát tiểu quỷ, nhao nhao nuốt nghẹn một chút nước bọt, con mắt không dám nháy, miệng như kim khâu khe hở, thân thể càng là một cử động nhỏ cũng không dám. A Ngẹo thấy thế, rất hài lòng gật đầu, lật ra bản chép tay, bắt đầu một trang mới đi chép. Nơi xa, bên hồ lạm tợ lạ sở hình như có cảm giác, nhìn trả lời nói bản phương hướng liếc mắt. Vẹn vẹn cái liếc mắt này, liền phảng phất nhìn thấy số song xin giúp đỡ hai con người, con mắt ba ba nhìn nàng. Lạm tợ lạ sở hoàn toàn không để ý bọn chúng xin giúp đỡ ánh mắt, xì khẽ một tiếng, liền vừa quay đầu. Đồng thời, nàng còn nhẹ nhàng vây vây tay, đem trả lời nói trên bàn trống không lôi vân rẻ ở trò chiêu đi qua. Mặc dù lôi vân rẻ ở gia hỏa này cũng sẽ không la hét tầm ý, nhưng nó trong tầng mây tê tê lôi điện âm thanh, còn là có khả năng trở thành tạc âm. Cho nên, rẻ ở còn là đến đây đi. Mặt trời lên mặt trời lặn. Màn đêm lên, trả lời nói trên bàn nến đèn sáng lên, soi sáng ra một mảnh dịu dàng quang huy. Cũng chiếu múa bút thành văn an nghèo, đáy mắt một mảnh sáng sủa. Bóng đêm rút đi, nắng sớm tảng sáng. Đây đại khái là trả lời nói bàn phụ cận an tĩnh nhất một ngày một đêm, cái bàn không còn khiêu vũ, vỏ giày sách không tàu nhỏ nữa, liền ngay cả những cái kia bộ đồ ăn cũng phản phất biến thành phổ thông bộ đồ ăn. Tại loại này câm như hên trong không khí, đột nhiên đất bằng một tiếng sét. A Nghèo, có người cao giọng hô to, đột phá mặt tính, đi tới trả lời nói bàn bên cạnh, lay động lên đang dựa bàn khổ tư A Nghèo. Người tới đến quá nhanh, liền ngay cả nơi xa lạm tợ lạ sở cũng không kịp ngăn cản. Bất quá, vô luận người tới như thế nào xô đẩy A Nghèo, như thế nào ghé vào lỗ tai hắn cao giọng kêu gọi, A Nghèo tựa hồ cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cả người chìm vào đến trong bàn chép tay. Người tới chính là vừa hạ tuyến không bao lâu Lù Ý Rì. Ngay tại Lù Ý Rì nghi hoặc A Nghèo đây là làm sao thời điểm, lạm tợ lạ sở đi tới. Hắn làm sao, ta kêu hắn làm sao không có phản ứng. Lù Ý Rì chỉ vào A Nghèo, hỏi thăm lạm tợ lạ sở. Lạm tợ lạ sở vốn đang lo lắng Lù Ý Rì hội ầm ĩ đến A Nghèo, nhưng nàng liếc nhìn A Nghèo, liền rõ ràng tình huống, hắn ở xung quanh người bố trí huyễn thuật tiết điểm, chính mình chìm vào đến trong huyễn thuật. Lù Ý Rì, a. Lạm tợ lạ sở, hắn tại làm nghiên cứu. Đại khái là lo lắng bị ầm ĩ đến, cho nên dùng huyễn thuật ngăn cách ngoại giới tiếng vang. Lạm tợ lạ sở tiếng nói vừa ra, Lưu Ý Ghi lập tức hiểu, khó trách hắn làm sao kêu gọi A Nghèo, hắn đều không có tiếng vang. Lưu Ý Ghi hiểu, nhưng trả lời nói bản, bộ đồ ăn cùng vỏ giấy sách lại là không có hiểu. Ngươi thực hiện cách âm huyễn thuật, còn uy hiếp chúng ta. Cơ hồ là nháy mắt, trả lời nói trên bàn con mắt liền tích xúc lên một mảnh đỏ mặt. Bàn ăn cùng vỏ giấy sách cũng có chút biệt quất, nhưng ngay tại bọn chúng nghĩ biểu đạt cái gì thời điểm, lạm tợ lạ sở ánh mắt quét tới. Cái kia trong bình tĩnh mang đạm mạc ánh mắt, nháy mắt dọa bọn chúng thất thần, trong cổ họng ủy khuất cũng bị nuốt nghẹn trở về. Lưu Ý Ghi nghi hoặc nhìn mặt bàn liếc mắt, bọn chúng làm sao rồi? Lạm tợ lạ sở, không có gì, đại khái là cảm thấy ngươi quá ổn. Lưu Ý Ghi, ta ở Mỹ, ta có thể có bọn chúng ở Mỹ. Lạm tợ lạ sở không để ý Lưu Ý Ghi nhắc tới, ngồi xuống hàng nghèo đối diện, nhìn về phía Lưu Ý Ghi, làm sao ngươi tới? Ngươi mấy ngày nay không phải theo hiệu lộ ở mộ học tập cầm kỹ sao? Đã áng nghèo đã dùng huyễn thuật ngăn cách ngoại bộ thanh âm, lạm tợ lạ sở cũng không còn tận lực hạ giọng. Lưu Ý Ghi gãi gãi tóc, ngồi xuống hàng nghèo bên cạnh, ta đây không phải học tập cầm kỹ, ta đây là giao lưu, cùng hiệu lộ ở mộ giao lưu. Giao lưu. Tốt à. Lạm tợ lạ sở không thèm để ý gật đầu, sau đó thì sao? Lưu Ý Ghi, kỳ thật. Cũng không có gì. Chính là buổi sáng hôm nay, Liễu Lộ ở mộ rời đi về sau, ta bên này thu được nhiệm vụ chính tuyến 6 sắp mở ra nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến 6. Lạm tợ lạ sở gật gật đầu, cũng không có quá để ý, cho nên ngươi đến tìm A Nghèo, chính là nói chuyện này. Lưu Ý Ghi gật gật đầu, đúng thế. Đối với lạm tợ lạ sở bình thản phản ứng, Lưu Ý Ghi là hoàn toàn dự kiến đến. Lạm tợ lạ sở thỉnh thoảng sẽ đi theo A Nghèo đi nhìn hắn chủ tuyến trực tiếp, nhưng không có nghĩa là lạm tợ lạ sở đối với hắn chủ tuyến cảm thấy hứng thú. Lạm tợ lạ sở thuần túy là đối với phó bản tiến triển, cùng mộng du tiên cảnh hội có cái gì chiêu mới cảm thấy hứng thú. Cho nên, Lưu Ý Ghi lần này tới, cũng không nghĩ tới đi cùng lạm tợ lạ sở trò chuyện. Ngược lại là A Nghèo rất để ý hắn nhiệm vụ chính tuyến. A Nghèo trước đó hạ tuyến trước, còn cùng Lưu Ý Ghi nói qua, một khi nhiệm vụ chính tuyến có tân tiến triển, nhất định phải tới bảo hắn biết. Đây cũng là vì sao, Lưu Ý Ghi vừa phát hiện nhiệm vụ chính tuyến biến hóa, liền tranh thủ thời gian hạ tuyến đến thông báo A Nghèo. Lạm tợ lạ sở chỉ A Nghèo, hắn hiện tại còn tại nghiên cứu, ta cũng không biết hắn lúc nào tỉnh, như vậy đi, ngươi trước tiếp tục làm việc ngươi. Hắn tỉnh về sau, ta thông báo hắn, để hắn thượng tuyến tới tìm ngươi. Lưu Ý Ghi nghĩ, giống như cũng chỉ có thể dạng này. Ngay tại Lưu Ý Ý chuẩn bị thời điểm gật đầu, một bên dựa bàn A Nghèo, chậm rãi ngẩng đầu, không cần làm phiền, bây giờ nói đi. Nghe tới A Nghèo thanh âm, Lưu Ý Ý lập tức quay đầu nhìn lại, một mặt kinh hỉ nói, ngươi tỉnh rồi. A Nghèo, ta liền không ngủ, làm sao đến tỉnh? Ta trước đó mặc dù tại huyễn thuật bên trong, nhưng ta vẫn là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Ngươi vừa đến ta liền thấy, bất quá khi đó ta tại thử lại phép tính một cái công thức, còn kém mấy cái số lượng, ta chưa hết tiến hành tính toán. Lưu Ý Ý một mặt tỉnh ngộ, vậy ngươi bây giờ tính toán xong rồi? A Nghèo gật gật đầu, tính toán xong, nhưng phát hiện đáp án không khớp, nói rõ cái này công thức không đúng. Ta đến đổi một cái mới công thức. Lưu Ý Ý, vậy là ngươi dự định hiện tại? A Nghèo lắc đầu, không, lựa chọn lần nữa công thức, đoán chừng lại là muốn 1-2 ngày. Về sau lại tính toán, hiện tại còn là trước tiên nói một chút ngươi bên kia đi. Ta vừa rồi chỉ nghe được Lạm Tơ Lạ Sở nói, để ngươi lên trước tuyến. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Ý Ý lập tức đem trước nói cho Lạm Tơ Lạ Sở sự tình, một lần nữa nói một lần. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới rồi. A Nghèo nhãn tình sáng lên, phải thủ hộ ngôi sao vòng nguyệt quế muốn mở ra rồi. A Nghèo ngữ khí mang kích động, một khi nhiệm vụ chính tuyến 6 mở ra, mang ý nghĩa có càng nhiều mộng thấy người tiến vào vũ trụ ẻn phó bản. Đây tuyệt đối là một cái nghiên cứu mộng thấy cơ hội tốt. Lưu Ý gật gật đầu, không sai, ngay tại Dữu Lộ ở mùa hôm nay rời đi về sau, ta liền thu được nhiệm vụ chính tuyến 6 mở ra nhắc nhở. Đặc thu mộng cảnh vũ trụ ẻn lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến 6, thủ hộ ngôi sao vòng nguyệt quế, sắp mở ra. Người thu hoạch đến ngôi sao mũ miệng đã bị chính danh, nhưng tùy theo mà đến, chính là đại lượng kẻ chất vấn. Từ hôm nay ban đêm bắt đầu, đem không định kỳ hội có người khiêu chiến tiến vào tiên cảnh. Xin chiến thắng tất cả người khiêu chiến, thẳng đến thanh âm nghi ngờ bị ép đến thấp nhất. Đếm ngược, 12 giờ, tấu chương xong, chương 3611, mẹ nô, 1, chương 3611, mẹ nô, 1, 12 giờ về sau, hẳn là liền có người khiêu chiến đến. Ta bây giờ nên làm gì? Lưu Ý Ghi đem nhiệm vụ chính tuyến tin tức sau khi nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía A Nghèo. Trong ánh mắt của hắn đã có hưng phấn, cũng có một tia lo lắng âm thầm. Tại biết ngôi sao vòng nguyệt quế rơi xuống trên đầu của hắn về sau, còn dám tới cửa khiêu chiến, tuyệt đối là có chút tài năng. Đối mặt bọn này mạnh mẽ đanh thép người khiêu chiến, Lưu Ý Ghi là đã chờ mong lại lo lắng. Chờ mong chính là cùng cường giả quyết đấu, vô luận là ở đâu cái lĩnh vực, đều là xúc tiến trưởng thành một loại nguyên động lực, Lưu Ý Ghi tự nhiên là chờ mong. Nhất là ở trong Bạch Nhật Kính vực hắn cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải có thể tại đàn hạc bên trên cùng hắn phân cao thấp đối thủ, hắn nhưng thật ra là có chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn khát vọng đối thủ, cũng khát vọng cùng cường giả đọ sức, nhưng hắn cũng rất lo lắng. Hắn theo Dữu Lộ ở mổ trên tay thắng được ngôi sao vòng nguyệt quế, kỳ thật cũng đùa nghịch một chút thủ đoạn nhỏ. Thí dụ như trước thời hạn hiểu rõ Dữu Lộ ở mổ yêu thích, chuẩn bị ứng đối từ khúc, lại thêm còn có phong thái hoa ngự phụ trợ. Lúc này mới thúc đẩy hắn nhất cử đoạt giải nhất ưu thế. Mà đối mặt người khiêu chiến, hắn nhưng không có loại ưu thế này, hoặc là nói, ưu thế biến ít đi rất nhiều. Ai cũng không biết, kế tiếp xuất hiện tại UGN phó bản người khiêu chiến là ai. Lưu Ý Ghi hiện tại chính là đã chờ mong đến cái cơ giả, nhưng lại sợ đối thủ quá mạnh, để hắn mã thất tiền đề. Dù sao, nhiệm vụ chính tuyến 6 nhiệm vụ miêu tả minh xác nói chiến thắng tất cả đối thủ, đè xuống thanh âm nghi ngờ một khi bại bởi người khiêu chiến, dù chỉ là một lần, nhiệm vụ chính tuyến đều sẽ triệt để thất bại. Cái này khiến Lưu Ý Ghi vẫn rất có lo nghĩ cảm giác. À, tại nghe xong Lưu Ý Ghi giảng thuật về sau, cũng hiểu hắn ý nghĩ, cho nên, ngươi ở sâu trong nội tâm còn là cho rằng, ngươi cũng không thể so Dữu Lộ ở mùa mạnh. Dữu Lộ ở mùa có thể che đậy đặt mạn đế quốc đàn hạt giới, duy trì nhiều năm ngôi sao vòng nguyệt quế, cũng là bởi vì hắn đàn hạt thực lực không ai bằng. Lưu Ý Ghi nếu như ở sâu trong nội tâm cho là mình mạnh hơn Dữu Lộ ở mùa, vậy hắn làm sao lại lo nghĩ? Đối mặt Giang Nghèo hỏi thăm, Lưu Ý Ghi lại là chỉ giữ trầm mặc. Hắn rất muốn tự tin mà nói, chính mình khẳng định mạnh hơn Dữu Lộ ở mùa, nhưng nghĩ tới mấy ngày nay, Dữu Lộ ở mùa truyền thụ cho hắn những cái kia không thể tưởng tượng lại cực kỳ khủng bố đàn hạt kỹ thuật, Lưu Ý Ghi thật đúng là không dám cho là mình tại kỹ thuật phương diện có thể thắng qua Dữu Lộ ở mùa. Nhìn xem đã lâu nói không ra lời Lưu Ý Ghi, Áng thở dài một hơi, vươn tay vô vỗ Lưu Ý Ghi bà bay, trấn an nói, ta hiện tại nếu như nói ngươi mạnh hơn Dữu Lộ ở mùa, đoán chừng chính ngươi cũng không tin. Như vậy đi, ta cho ngươi cái đề nghị. Lưu Ý Ghi quay đầu nhìn về phía A Nghèo, kiến nghị gì? A Nghèo, đi tìm Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh, hoặc là ca mẹ luật cùng bờ lạn trẻ cũng được. Lưu Ý Ghi cho mày, tìm bọn hắn làm cái gì? Bọn hắn cũng không biết lần sau người khiêu chiến là ai vậy. A Nghèo, bọn họ đích xác không biết người khiêu chiến là ai, nhưng bọn hắn có thể giúp ngươi thu thập đạt mạn đế quốc bên trong, đàn hạt thiên tài tư liệu. Mà lại, bọn hắn vì soát độ tán đồng, khẳng định hội tận tâm tận lực giúp cho ngươi. Lưu Ý Ghi như có điều suy nghĩ gật đầu. Đích xác, trước đó hắn có thể thắng được Dữu Lộ ở mộ, liền có tình báo ưu thế. Đạt mạn đế quốc đàn hạc tân tinh, đàn hạc lao tướng, đoán chừng cũng không có mấy cái, đem công nhận xếp hạng phía trước trăm tư liệu thu thập lại, cũng không khó. Đến nỗi trăm tên có hơn, Lưu Ý Ghi tin tưởng chính mình yếu hơn nữa, cũng không đến nỗi liền trăm tên về sau đều thắng không được. Lưu Ý Ghi, vậy nếu như có loại kia ẩn tàng thiên tài đâu? Hắn bình thường không lộ liễu không nhận nước, nhưng thực lực so trên mặt nổi lão tướng còn muốn càng mạnh, loại này đối thủ tư liệu hẳn là rất khó tìm đến a. A Nghèo lắc đầu, mặc dù ta không cảm thấy hội tồn tại cái nào đó cố ý ẩn giấu thực lực đàn hạc thiên tài, cái này lại không phải tiểu thuyết, không cần thiết giả heo ăn thịt hổ. Nhưng coi như thật tồn tại, ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi suy nghĩ một chút, Nguyệt Lượng nữ sĩ bọn hắn là ai? Lưu Ý Ghi chần chờ mấy giây, trả lời. Vũ sư. A Nghèo gật đầu, không sai, bọn hắn là vũ sư. Bọn hắn muốn tìm người, chắc chắn sẽ không dùng thông thường biện pháp. Dùng siêu phàm chi lực tìm kiếm đàn hạc giới đỉnh tiêm tồn tại cũng sẽ không quá khó. Dù sao, đàn hạc thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là trên nghệ thuật thành tựu. Đối mặt truyền kỳ tồn tại tìm kiếm, chẳng lẽ còn có thể trốn sao? Lại không tốt, bọn hắn tìm tiên đoán vu sư, đến xác nhận có hay không ẩn tàng thiên tài, cũng là có thể. Louis ghi nội tâm cũng dần dần bị A Nghèo thuyết phục, thậm chí bắt đầu đảo tưởng, nếu là trực tiếp để tiên đoán vu sư đến xác nhận kế tiếp người khiêu chiến thân phận, có thể hay không càng đơn giản. A Nghèo, ta không biết, ngươi có thể để Nguyệt Lượng nữ sĩ bọn hắn giúp ngươi thử một chút. A Nghèo nội tâm là cảm thấy, trực tiếp dùng tiên đoán vu sư đến tìm kiếm hạ cái người khiêu chiến, cái này không quá hiện thực. Dù sao, an bài người khiêu chiến chính là tiên cảnh quyền năng, tiên đoán vu sư năng lực tiên đoán có thể khiêu chiến quyền năng sao? Nếu quả thật có thể khiêu chiến tiên cảnh quyền năng, vậy vị này tiên đoán vu sư tối thiểu cũng là truyền kỳ phía trên tồn tại. Nguyệt Lượng nữ sĩ coi như nhận biết dạng này tiên đoán vu sư, cũng chắc chắn sẽ không đem ân tình lãng phí ở trong này. Cho nên, A Nghèo là không quá xem trọng. Bất quá hắn cũng không có đả kích Lục Ý Ghi, hiện tại chính là thành lập lòng tự tin thời điểm, trước hết để cho hắn đi làm, so cái gì đều không làm khẳng định phải đến được tốt. Lục Ý Ghi, ta rõ ràng, ta hiện tại liền thượng tuyến đi tìm Nguyệt Lượng nữ sĩ. Lục Ý Ghi vô ý thức liền chuẩn bị híp mắt thượng tuyến. Chờ một chút. A Nghèo chứng kiến, vội vàng gọi hắn lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của Lục Ý Ghi, A Nghèo nói, vừa rồi ta nói tới chỉ là một loại đối mặt người khiêu chiến giải pháp, nhưng cá nhân ta kỳ thật cảm thấy, dù cho không đi tìm bọn hắn tư liệu, ngươi cũng sẽ không thua. A Nghèo, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Ngày đó ngươi cùng Hữu Lộ ở mổ quyết đấu, ta thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn thấy đôi, dù cho ngươi thật sự mượn nhờ một chút bên ngoài sân tin tức, nhưng ngươi thắng qua Hữu Lộ ở mổ cái kia mấy thủ khúc, cơ bản đều là chính ngươi bản gốc. Thực lực của ngươi là không thể nghi ngờ. A Nghèo, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể để Nguyệt Lượng nữ sĩ hạ tuyến giúp ngươi hỏi thăm một chút Hữu Lộ ở mổ, dù sao nàng bây giờ đang ở Hữu Lộ ở mổ trong nhà. Lấy Hữu Lộ ở mộ kiến thức, hắn những ngày này theo đối với ngươi trong dạy học, khẳng định đã nhìn ra thực lực của ngươi hạn mức cao nhất. Hoàn toàn có thể để Hữu Lộ ở mộ đến phân tích một chút, ngươi là có hay không có thể thành công vệ miệng ngôi sao vào Nguyệt Quế. A Nghèo nói lời nói này, cũng là muốn kiến thiết Lũ Ý Ghi tự tin. Hữu Lộ ở mộ làm đặt mạn đế quốc đàn hạc giới quyền uy, hắn nhất định có thể đánh giá ra Lũ Ý Ghi tiêu chuẩn. Lũ Ý Ghi nghe thôi, cũng rõ ràng A Nghèo ý tứ. Bất quá hắn ý nghĩ lúc này, lại cùng A Nghèo không giống. Chỉ thấy hắn con mắt nhắm lại, một cái ý niệm trong đầu liền chuyển đi ra, ngươi nói không sai. Diệu Lộ ở mộ đối với Đạt Mạn Đế quốc đàn hạc giới khẳng định hiểu rất rõ. Ta có thể để Nguyệt Lượng nữ sĩ giúp ta hỏi thăm Diệu Lộ ở mộ, đến cùng có những cái nào đàn hạc thiên tài đáng giá ta chú ý. Lấy Diệu Lộ ở mộ đối với Lục Ý Ghi hiểu rõ, nhất định có thể liệt ra hắn chiến thắng ai tương đối khó khăn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần làm mấy vị này thiên tài nhằm vào huấn luyện, hẳn là có thể nhẹ nhõm thắng lợi. Nghĩ đến cái này, Lục Ý Ghi trong mắt bước lên tinh quang, ta hiện tại liền đi tìm Nguyệt Lượng nữ sĩ, để nàng hỗ trợ hỏi thăm Diệu Lộ ở mộ. Chương 3611, Mẹ Nô 2, chương 3611, Mẹ Nô 2. Tiếng nói vừa ra, Lục Ý Ghi không nói hai lời, trực tiếp túi đầu xuống kết nối vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say Lục Ý Ghi, A Nghèo biểu lộ hơi có chút trầm mặc. Hắn là muốn để Diệu Lộ ở mộ cho Lục Ý Ghi thành lập tự tin. Kết quả, hắn lại là muốn để Diệu Lộ ở mộ giúp hắn xác nhận ai là hắn đối thủ lớn nhất. A Nghèo bất đắc dĩ thở dài một hơi, liếc nhìn đối diện Lạm Tợ Lạp Sơ, kỳ thật ta cảm thấy Lục Ý Ghi, chính hắn liền có thể chiến thắng những người khiêu chiến này, hoàn toàn không cần làm những này thủ đoạn nhỏ. Lạm Tợ Lạp Sơ, đại khái là trong khoảng thời gian này bị ngươi nuôi kén ăn khẩu vị. A Nghèo sững sờ, đưa ngón trỏ ra chỉ chính mình, "Ta." Lạm Tợ Lạp Sơ gật gật đầu, thản nhiên nói, "Ngươi có thể trở về nghĩ một hồi, từ khi Lục Ý Ghi tiến vào Vũ Dị En Phó bản về sau, đối với hắn trợ giúp lớn nhất chính là ai?" A Nghèo suy nghĩ một lát, dùng chần chờ ngữ khí, "Là ta." Lạm Tợ Lạp Sơ từ chối cho ý kiến gật đầu, "Hắn những này luận ngoại thủ đoạn, cái nào không phải ngươi giáo? Tìm ngoại viện hỗ trợ, các loại kỹ thuật phân tích, cầm phổ tìm kiếm." Lạm Tợ Lạp Sơ mỗi cỡ trách một loại luận ngoại thủ đoạn, A Nghèo đầu liền thấp một điểm. Sau một lúc lâu, A Nghèo cảm giác đầu của mình nhanh tiếp ở trên bàn. Giống như thật đúng là cùng ta thoát không khỏi liên quan. A Nghiên lặng nói một câu, sau đó ngẩng đầu, vậy ta về sau tận lực thiếu đi luận ngoại thủ đoạn. Lạm Tợ Lạp Sơ lắc đầu, không cần thiết. Mặc dù ngươi các loại luận ngoại thủ đoạn để Lục Ý Ghi sinh ra một chút ỷ lại cảm giác, nhưng truy nguyên, Lục Ý Ghi muốn chiến thắng hay là muốn dựa vào hắn chính mình thực lực. Lại bàn về bên ngoài thủ đoạn, đều là dệt hoa trên gấm. Chỉ có Lục Ý Ghi bản thân thực lực đầy đủ, mới có thể xuất hiện dệt hoa trên gấm. Nếu không, luận ngoại thủ đoạn căn bản sẽ không có tác dụng. Chỉ cần Lục Ý Ghi còn lấy kỹ thuật làm nội tình, mà không phải hoàn toàn dựa vào những này thủ đoạn nhỏ, cũng không cần phải đi vốn năn hắn. Dù sao, Lạm Tợ Lạp Sơ dừng lại một chút, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn, khát vọng thắng lợi tâm, bản thân cũng là một loại hướng lên năng lượng. Lưu ý ghi nguyện ý tốn tâm tư đi học tập kỹ thuật, đi tìm thắng lợi biện pháp, đã nói lên hắn có một viên khát vọng thắng lợi tâm, cũng nói hắn chưa từng lui lại. Ang cẩn thận suy nghĩ một chút Lạm Tợ Lạp Sơ lời nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Mà lại, Lưu ý ghi là Lạm Tợ Lạp Sơ thì thân, Lạm Tợ Lạp Sơ khẳng định hiểu rõ nhất hắn. Đã Lạm Tợ Lạp Sơ đều cho rằng luận ngoại thủ đoạn chỉ là một loại dạy hoa trên gấm thủ đoạn nhỏ, mà không phải quyết định thắng bại mấu chốt, vậy là tốt rồi. Bằng không Á Nghèo cũng sẽ có cảm giác tội lỗi. Lạm Tợ Lạp Sơ, ngươi hiện tại dự định làm cái gì? Tiếp tục nghiên cứu ngươi hiểm viễn sẽ vợ còn là nói có chuyện khác. Á Nghèo thu hồi trên bàn bản chép tay cùng bút mực, trước không nghiên cứu, trong thời gian ngắn muốn nghiên cứu ra hiểm viễn sẽ vợ kỹ thuật là rất không có khả năng, chỉ có thể chậm rãi đẩy tới độ. A nghèo duỗi lưng một cái, sau đó đứng người lên, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta đi khí phôi nhà máy xem một chút đi. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, đang có ý này. A nghe theo vòng tay trong không gian cầm ra trước đó người tệ nhị ở đưa cho hắn lần phiến. Dựa theo người tệ nhị ở thuyết pháp, thông qua cái này lần phiến, liền có thể mở ra đi hướng khí phôi cổng chính nhà máy. Trước đây, A nghe tại được đến lần phiến thời điểm liền thu vào, cũng không có cẩn thận quan sát. Bây giờ, đem lần phiến mang lấy ra, mới mơ hồ cảm giác được cái này lần phiến tựa hồ cực kỳ bất phàm. Lớn chừng bàn tay lần phiến, 10 phần bóng loáng, trên lần phiến có đại lượng vê chữ đường vân, liền cùng một chỗ tựa như gợn sóng. Bất quá, là loại kia mang theo góc cạnh cùng phong mang bén nhọn gợn sóng. Sáng phiến bên trên còn mơ hồ chết xạ ra thất thải lưu quang. Đồng thời, cái này ánh sáng màu không phải theo ngoại giới đến, mà là lân phiến chính mình phát ra tới. Không chỉ có như thế, lân phiến còn một mực tản ra loại nào đó mịt mờ năng lượng ba động, loại ba động này rõ ràng rất nhỏ, nhưng cẩn thận cảm giác về sau, lại làm cho Ảng cảm giác được một loại cổ lão mà rộng lớn khí thế. Cái này lân phiến, cảm giác rất bất phàm a. Ảng thấp giọng thì thầm. Lạm Tợ Lạ Sơ liếc mắt nhìn Ảng nghẹo lòng bàn tay lân phiến, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng than thở, sau một lúc lâu, mới nói khẽ, đây là mẹ nổ lân phiến. Mẹ nổ? Danh tự này nghe vào có chút kỳ quái. Louis Ghi dương mắt nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, trong mắt mang hiếu kỳ. Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc 2 giây, chậm rãi nói, "Mẹ nổ là một cái độc lòng, ngươi có thể xem như độc lòng tổ tông." "Độc lòng tổ tông? Đây chẳng phải là tuổi tác rất lớn?" Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, "Ta sinh ra thời điểm, mẹ nổ liền đã tại Bách Long thần quốc. Lạm Tợ Lạ Sở là vạn năm trước sinh ra, nói cách khác, mẹ nổ cũng là vạn năm trước đó lao cổ đồng. Ta lúc còn rất nhỏ, liền có chỗ nghe nói, mẹ nổ cùng vạn năm rồng tại tranh đoạt Long thần chi vị." Vạn năm rồng là Bách Long thần quốc chân chính người cầm quyền, là thủ lĩnh, cũng là đại diện Long thần. Về sau, giống như hai bọn nó đều không có thắng được Long thần danh hiệu. Bất quá, Vạn năm rồng trở thành Bách Long thần quốc thủ lĩnh, mà mẹ nổ thì rời đi Bạch Nhật tinh vực. Ai cũng không biết nó đi nơi nào, chỉ biết nó đi lần này chính là 3000 năm. Khi nó trở về thời điểm, đã đi tới tuổi thọ trung niên thời khắc. Nó tại Bách Long thần quốc sinh ra, cuối cùng cũng tại Bách Long thần quốc qua đời. Làm động Long lão tổ tông, nó nắm giữ cường đại không gian chi lực, nó vẫn lạc thời điểm, đem tự thân cái kia khủng bố không gian chi lực tất cả đều rót vào một thân lân phiến bên trong. Cuối cùng, tại nó lân phiến bên trong sinh ra một cái ổn định bán vị diện. Bách Long thần quốc cũng bởi vì có cái này bán vị diện tồn tại, bọn chúng cũng không lo lắng mặt kính không gian hội vỡ vụn. Bởi vì bán vị diện cho ổn định không gian chi lực, để Bách Long thần quốc tại bất diệt kính hải vĩnh hằng không ngã. Có thể nói, mẹ nổ cũng coi là đặt vững Bách Long thần quốc địa vị công thần lớn nhất. Kỳ thật, ta từng gặp mẹ nổ một mặt. Nói đến đây lúc, Lạm Tợ Lạ Sở dừng lại mấy giây, mới vừa tiếp tục nói, kia là nó sắp vẫn lạc, theo ngoại vực trở về kính vực thời điểm, ta tại không tính chi hải ngưỡng vọng hư không, nhìn thấy thân ảnh của nó. Lúc đó, mẹ nổ người khoác lưu quang, phía sau có cầu vồng khí vụ lượn lờ. Khí tức kinh khủng, đầy tràn toàn bộ kính vực. Cơ hồ nó vừa xuất hiện, liền trở thành toàn bộ Bạch Nhật kính vực tiêu điểm. Cho dù là Lạm Tợ Lạ Sở, cũng chú ý tới như thế thần dị tồn tại. Loại kia lực lượng kinh khủng, Lạm Tợ Lạ Sở chưa hề cảm thụ qua, nàng thậm chí cảm thấy loại này năng lượng khí tức siêu việt truyền kỳ, đạt tới một loại cũng chưa biết không thể nghe tình trạng. Lúc ấy, tất cả mọi người suy đoán mẹ nổ đến cùng xảy ra chuyện gì, cùng nó quay về Bạch Nhật kính vực mục đích. Liền ngay cả Lạm Tợ Lạ Sở cũng sau khi khiếp sợ, suy đoán mẹ nổ quay về kính vực là vì cùng bạn năm rồng lần nữa tranh phong. Nhưng ai cũng không ngờ đến, như thế thần dị khủng bố thân ảnh trở về kính vực, chỉ là vì tại trước khi chết thời điểm, lá dụng về cội. Mẹ nổ vẫn lạc một khắc này, Bạch Nhật kính vực hư không cũng đi theo biến sắc. Hư không biến ảo, đủ để nói minh mạt cái kia ô thể nội chất chứa khủng bố năng lượng, đã đạt tới kinh động thế giới ý chí tình trạng. Phản phất, thế giới ý chí cũng tại cùng Kính Long nhất tộc cùng buồn. Chương 3612, hóa rắn rừng rậm, 1, chương 3612, hóa rắn rừng rậm, 1, vì sao Lạm Tợ Lạ Sở sẽ có cảm giác? Bởi vì lập tức, nàng cũng cảm thấy được ý chí hiện sóng, đó là một loại nặng nề chậm chạp ba động, tựa như chúng tăng đang vang vọng. Chúng tăng vì mẹ nổ mà gõ vang. Phản phất toàn bộ thế giới, tại diễn tấu đối với mẹ nổ vang ca. Nghe xong Lạm Tợ Lạ Sở giảng thuật, Áng ánh mắt lóe lên kinh ngạc, nguyên lai, còn có dạng này bí mật. Áng nghẹo nhìn ra Lạm Tợ Lạ Sở trong lòng than thở, hắn trầm mặc hồi lâu, thẳng đến trong không khí thích ai tiêu tán, mới chậm rãi nói, thật là thế giới bi thương sao? Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, không biết, chỉ là một loại suy đoán thôi. A nghèo, ngươi vừa rồi nói, mẹ nổ trở về Bạch Nhật kính vực thời điểm, đeo trên người người một cỗ cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này khí tức thậm chí siêu việt truyền kỳ. Cho nên, đây là kỳ tích chi lực. Nếu quả thật chính là kỳ tích tồn tại vẫn lạc, thế giới vì đó cùng buồn, có lẽ thật đúng là nói thông được. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở lại là lần nữa lắc đầu, ta rất khó miêu tả cái loại năng lượng này, nhưng ta rất rõ ràng, loại kia rộng lớn năng lượng cùng kỳ tích chi lực không quan hệ. Nó càng giống là Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói, một loại nở rộ. Nở rộ? Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, sinh mệnh tồn tại khác biệt biểu hiện hình thức, có không có tiếng tăm gì, có chôn ở bùn đất, có trèo lên cành cây cao, cũng có lăng hàn độc hành, nở rộ mùi thơm. Mà mẹ nổ lúc ấy cho ta cảm giác, chính là sinh mệnh tiến vào một loại khác hình thái, phản phất hoa tươi tại nở rộ. Chỉ là, thời kỳ nở hoa khả năng so đêm đó đàm còn muốn ngắn. Dạ đàm còn có một đêm nở rộ thời kỳ nở hoa, mà lúc đó mẹ nổ chỉ có mấy phút thời kỳ nở hoa. Nhưng cũng bởi vì thời kỳ nở hoa ngắn nhỏ, nó tách ra rực rỡ chói mắt hoa thịnh chi đẹp. Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc, nhìn về phía A Nghèo, lại phát hiện A ánh mắt còn là mê mang, tựa hồ cũng không rõ ràng nàng cái gọi là nở rộ. nàng sửng sốt một chút, lại tiêu tan. Cũng thế, A Nghèo dù sao không có thấy tận mắt chứng qua cái kia rực rỡ thời kỳ nở hoa, là rất khó lý giải loại kia tuyệt thế phương hoa. Nghĩ đến cái này, Lạp Tợ Lạ Sơ nói khẽ, nếu như ta đi tới điểm cuối của sinh mệnh một ngày, có lẽ ta cũng sẽ như nó như vậy, tách ra tất cả năng lượng đi, trước khi chết thì phóng. A Nghèo nghe tới Lạp Tợ Lạ Sơ thì thầm, tựa hồ có chút hiểu, nhưng cẩn thận một lần nghĩ, lại cảm thấy là trống rỗng. A Nghèo trầm tư một lát, cuối cùng quyết định, không xoắn suýt cái này. Đã Lạp Tợ Lạ Sơ xác nhận đây không phải là kỳ tích chi lực, vậy coi như là một loại sinh mệnh năng lượng tại sắp tàn lụi trước, vì chính mình tấu vang chào cảm ơn pháo hoa đi. A Nghèo nâng lên trong tay lân phiến, cho nên cái này tấm vảy chính là mẹ nổ. Thông qua nó, có thể tiến vào mẹ nổ sau khi chết hóa thân cái kia bán vị diện. Lạp Tợ Lạ Sơ lắc đầu, không, cái kia bán vị diện là Bách Long Thần Quốc nơi bí ẩn, không có khả năng đối ngoại mở ra. Cái này lân phiến hẳn là chỉ là nhiễm mẹ nổ năng lượng khí tức, có thể tiến về đồng dạng nhiễm loại khí tức này không gian đặc thù thôi. Bởi vì mẹ nổ là có được không gian lực khống chế độc lòng, nó khí tức dính vào lân phiến, thiên nhiên có không gian tính chất. Hơi luyện chế một chút, liền có thể làm không gian chìa khóa. Không phải bán vị diện sao? Áng trong mắt mang vẻ thất vọng, vốn còn nghĩ nhìn xem cái gọi là bán vị diện là cái dạng gì, có phải là cùng loại triều tịch giới loại tình huống kia. Áng Nghèo vẫn chưa che lấp ánh mắt, Lạp Tợ Lạ Sở cũng nhìn ra thất vọng của hắn. Nàng gật gật đầu, đối với Bách Long Thần Quốc Kính Long mà nói, mẹ nổ biến thành bán vị diện là bọn chúng đứng ở thế bất bại hạch tâm. Bọn chúng là không thể nào đối ngoại mở ra. Bất quá, theo ta được biết, Bách Long Thần Quốc cùng tòa kia bán vị diện đã dung hợp, xem như một thể. Áng Nghèo, dung hợp. Lạp Tợ Lạ Sở gật đầu. Liền cùng loại các ngươi vu sư giới phụ thuộc vị diện, chỉ cần tìm được tiến vào phụ thuộc vị diện đường xá, liền có thể đi hướng đối ứng thế giới. Đồng dạng, cái kia bán vị diện cũng dung nhập Bách Long Thần Quốc, chỉ cần tìm được bán vị diện cửa, liền có thể tiến vào trong đó. Nhưng coi như không đi vào, cũng không có gì. Bởi vì Bách Long Thần Quốc cùng nó đã là một thể, cho nên ngươi tương lai nếu có cơ hội đi Bách Long Thần Quốc, chẳng khác nào đi cái kia bán vị diện. À Nghèo, cái này chẳng lẽ chính là thế giới bản luyện luyện loại khanh? Ta hô hấp qua ngươi hô hấp qua không khí, chẳng khác nào ôm nhau. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không biết Á Nghèo lúc này trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn hắn ánh mắt lấp lóe, liền biết không phải chuyện gì tốt. Được rồi, đừng nghĩ những này. Lần này nếu có thể mượn máy đăng nhập gió đông, đè xuống ách nạn con rối hai nạn, ta tin tưởng vạn năm rồng khẳng định sẽ đồng ý ngươi các loại yêu cầu, ngươi muốn đi bán vị diện nhìn xem, cũng khẳng định là có thể. Lạp Tợ Lạ Sở nói đến đây, không có lại tiếp tục sâu trò chuyện, đứng người lên, đi thôi, rời đi trước rừng bạc không gian. Không nên ở chỗ này sử dụng mẹ nổ lân thiến. Rừng bạc không gian có không gian phong tỏa, như ở trong này sử dụng mẹ nổ lân thiến, chỉ có khả năng xuất hiện hai loại kết quả, hoặc là không có cách nào kích hoạt, nhưng tạo thành rừng bạc không gian nội bộ năng lượng hỗn loạn, hoặc là kích hoạt lân phiến, lại dẫn đến rừng bạc không gian bị xé ra một cái vết nứt. Vô luận là loại kia kết quả, đều không phải chuyện gì tốt. A Nghèo gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa, đi theo Lạp Tợ Lạ Sở rời đi rừng bạc không gian. Đi ra địa phương, vẫn như cũng là hình khuyên bảo 50 tầng. Cùng trước đây so sánh, hình khuyên bảo 50 tầng càng thêm quận cũ bé. Trước đó tốt xấu còn có mấy cái người tuần tra, nhưng bây giờ nhìn ra ngoài, không có bất kỳ ai. Không khí yên tĩnh đến ngay cả mình nhịp tim cùng tiếng hít thở đều có thể nghe rõ. Lam Uru hình khuyên bảo, phối hợp ảm đạm không khí, tựa như tiến vào khủng bố trốn không người. Lạp Tợ Lạ Sơ một bên thu hồi rừng bạc không gian đại môn, vừa nói, ta trước đó trở về thời điểm, nơi này còn có hai cái thủ vệ. Theo bọn hắn nói tới, tất cả mọi người đều tiến về 101 tầng phía trên, chính là vì duy trì hình khuyên bảo trị an. Dù sao, bây giờ ngoại giới nghe đồn nổi lên bốn phía, toàn bộ thủy tinh thành bảo đều sa vào đến một loại khủng hoảng trong không khí. Dưới loại không khí này, rất có thể xuất hiện đánh đập tình huống. Cho nên, đừng nhìn thượng tầm du khách biến ít, nhưng lực lượng thủ vệ lại là tăng cường rất nhiều, tất cả đều là vì duy trì bình tĩnh trị an. Ngươi muốn đi thượng tầng nhìn xem sao? Lạp Tợ Lạ Sơ nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo lắc đầu, được rồi, trước đi khí phôi nhà máy đi. A Nghèo sợ nhìn nhiều khủng hoảng không khí, hắn cảm giác tội lỗi hội gia tăng. Dù sao, dùng máy đăng nhập tại Bạch Nhật Kính vực kiểm soát, vô luận được hay không được, cuối cùng đều sẽ có đại lượng sinh mệnh tàn lụi. Lạp Tợ Lạ Sơ gật gật đầu, đi thôi. A Nghèo mở ra tay, đem mẹ nổ vảy rồng đưa cho Lạp Tợ Lạ Sơ. Mặc dù vảy rồng có thể dùng ma lực đến kích hoạt, nhưng dùng tụ hợp năng khẳng định thích hợp hơn, tránh xuất hiện bất kỳ bạn nhất tình huống. Lạp Tợ Lạ Sở cũng không nói cái gì, tiếp nhận vảy rồng trực tiếp dùng tụ hợp năng đưa nó kích hoạt. Một giây sau, vảy rồng lơ lửng đến giữa không trung, tại lân phiến ngay phía trước không gian, tựa như bị loại nào đó nóng bỏng chi vật bỏng ra một cái lỗ. Xuyên thấu qua cái này động, có thể nhìn thấy một tòa che kín khoáng vật hành lang. Cửa hàng càng đốt càng lớn, cuối cùng lớn đến có thể dung nạp hai người bóc người, lúc này mới chậm rãi đình chỉ. Từ đầu đến cuối, không gian đốt ra động đều không có sinh ra bất luận cái gì không gian chập trùng dư vị, điều này nói rõ hình khuyên bảo không gian rất ổn định, cũng nói mẹ nổ không gian mạch lạc phi thường kiên cố. Chương 3612, hóa rắn rừng rậm 2, chương 3612, hóa rắn rừng rậm 2, chúng ta đi vào. Không có chút nào mất trọng lượng cảm giác, cũng chỉ là hướng phía trước một bước, Lạp Tợ Lạ Sở cùng A Nghèo liền tới đến cái kia tràn đầy khoáng vật hành lang bên trong. Phía trước là u ám hành lang. Quay đầu về sau nhìn, còn có thể nhìn thấy ngoài động hình khuyên bảo. Cái không gian này cửa hang, tựa như là một cái đặc thù lỗ sâu, đem hình khuyên bảo cùng khí phôi nhà máy vị trí cái không gian này liên kết lại với nhau. Thẳng đến, Lạp Tợ Lạ Sở đem lơ lửng ở giữa không trung lân phiến thu hồi, cái này bận bẹo lỗ sâu mới chậm rãi tiêu ẩn. Nơi này chính là khí phôi nhà máy tọa độ không gian. Lạm Tợ Lạ Sở chỉ vào bọn hắn vị trí hiện tại nói, về sau chúng ta rời đi, cũng muốn đến nơi đây kích hoạt lân phiến. Vừa nói, Lạm Tợ Lạ Sở một lần nữa đem lân phiến đưa cho A Nghèo. A Nghèo gật gật đầu, thu hồi lân phiến. Vòng nhìn bốn phía, nơi này nhìn qua tựa hồ là cái đảo mỏ sơn động. Bất quá, cái sơn động này đã đến cuối cùng, phía sau là đất đá vách tường, phía trước là hẹp dài hành lang. Trên mặt đất còn có rất nhiều dùng đào mỏ cốt móc ra khoáng vật. Cơ bản đều là kim loại cùng thủy tinh chế khoáng vật, tản ra nhàn nhạt tụ hợp năng ba động. Cũng coi là siêu phàm khoáng vật, chỉ là năng lượng cấp độ tương đối thấp. Không có ở trong này chờ lâu, bọn hắn dọc theo hành lang rất dài đi ra ngoài. Hành lang rất là u ám, nhưng cách mỗi mấy chục mét, có thể nhìn thấy khảm nạm tại vách động phát sáng khoáng vật, những này phát sáng khoáng vật tựa như là chỉ dẫn con đường phía trước đèn sáng, đem bọn hắn một đường dẫn tới sơn động cửa hang. Theo trước đó quặng mỏ đến cửa hang, đại khái đi hơn 300 bước. Khoảng cách này còn không tính quá xa. Từ xa nhìn lại, cửa hang bên ngoài tựa hồ tỏ khắp sương mù, nhìn qua rất mông lung. Tầm nhìn cũng không thể so sơn động hành lang cao hơn bao nhiêu. Quả nhiên, khi bọn hắn đi ra sơn động phát hiện, bên ngoài đích xác trải rộng nồng đậm sương trắng. Lại thêm trên trời tựa hồ tầng mây rất dày, không nhìn thấy quá nhiều minh quang, dẫn đến toàn bộ thế giới một mảnh ảm đạm. Tựa như là cho thông sáng mặt kính, được một tầng mỏng cho. Mặc dù sương mù lớn, nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy tình huống xung quanh. Dưới đất là đất đen tiểu đạo, tựa hồ thường xuyên có người dẫm đạp, rõ ràng so xung quanh muốn bằng phẳng một chút, hướng mê mội sương mù phía trước có lượng. Hai bên thì là lít nha lít nhít cây, tựa hồ là rừng rậm. A Ngư chính nói thầm lúc, Lạp Tợ Lạ Sở nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi lại nhìn kỹ một chút. A Ngư chần chờ một lát, theo giữa lông mày nô ra một đầu tinh thần lực xúc tu. Làm dùng tinh thần lực tầm mắt nhìn chung quanh thời điểm, sương mù dày biến mất, chỉ còn lại rõ ràng vật thể hình dáng. Làm khóa chặt ngoài mấy chục thước một gốc cây nhìn kỹ lúc, tinh thần lực tầm mắt nháy mắt rút ngắn. A, đây là tinh hóa thụ. A Ngư lúc này xem như thấy rõ ràng chung quanh cây cối hình dáng, đích thật là cây, nhưng cùng hắn trong tưởng tượng cây cối vẫn có chút khác biệt. Là tinh thể tạo thành cây. Bị mê vụ bao phủ lúc, hình dáng nhìn qua giống như là phổ thông cây. Chỉ có đẩy ra mê vụ mới phát hiện bọn chúng tinh thể bản chất. Tinh hóa thụ cũng không phải là chân chính cây thực, mà là dưới mặt đất có tinh thể mỏ chậm rãi phát sinh, cuối cùng phá đất mà lên, hóa thành từng khỏa mọc đầy chạc cây có gỗ. Nhìn qua giống cây, cho nên được xưng là tinh hóa thụ, nhưng trên thực tế bất quá là một loại tinh thể chui từ dưới đất lên hình thái thôi. Có tinh hóa thụ địa phương, nói rõ một chút mặt có tinh thể mỏ. A Nghèo nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn xem trong sương mù dày đặc lít nha lít nhít tinh thể cây, ánh mắt lóe lên chấn kinh. Nhiều như vậy tinh hóa thụ, thậm chí có thể tạo thành rừng rậm. Mang ý nghĩa, toàn bộ đại địa xuống, tất cả đều là thật dày tinh thể mỏ. Tinh thể mỏ thế nhưng là rộng mạch. Trong đó đặc thù tinh thể mỏ, còn có thể ngưng luyện ra tinh sắc. Rộng lớn như vậy tinh thể khoáng mạch, nếu như dùng ngưng tinh đến tính toán, chí ít là ước cấp dầu hố. Ta trước đó nghe người Penny ở nói, khí phôi nhà máy khí phôi nguyên liệu, dùng chính là tinh thể. Xem chừng, chính là dưới lòng đất này tinh thể mỏ. Lạm Tợ Lạ Sở nói khẽ. A Nghèo lúc này còn có chút sợ run, lẩm bẩm nói, ta đích xác tại khí phôi bản thiết kế bên trên cho ra mấy loại ngọn nguồn tài đề nghị, trong đó có tinh thể mỏ. Nhưng ta lúc ấy càng có khuynh hướng, bọn hắn chọn ma huyết khoáng. Dù sao, ma huyết khoáng lại càng dễ thu hoạch được, những cái kia cấp thấp ma huyết khoáng còn có thể người vì hợp thành, giá cả cũng càng tiện nghi. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lựa chọn chính là chi phí cao hơn tinh thể mỏ. Lạm Tợ Lạ Sở một bên thuận đường nhỏ đi lên phía trước, vừa nói, cái này kỳ thật cũng bình thường, dù sao tòa này khí phôi nhà máy là dựa vào Thủy Tinh Vương quốc kiến tạo. Thủy Tinh Vương quốc bên trong không bao giờ thiếu khoáng vật, chính là tinh thể mỏ, cho nên nơi này dùng tinh thể mỏ cũng coi như hợp lý. Dạng này khí phôi nhà máy, theo ta được biết, trước mắt tối thiểu đã có trên 100 cái tại vận chuyển. Còn đều có ngàn cái khí phôi nhà máy ở vào chờ đợi trạng thái, chỉ cần sao chép bản mẫu quân lúc đưa đến, ngay lập tức sẽ khởi công. Mà những tộc quần khác chỗ chủ đạo khí phôi nhà máy, dùng nguyên vật liệu đoán chừng chính là chính bọn chúng đặc sản. Nói cách khác, dùng tinh thể mỏ chế tác khí phôi, toàn bộ Bạch Nhật kính vực hẳn là như vậy một nhà, không còn chi nhánh. A Nghèo nghe tới cái này, cũng hơi có chút thoải mái. Bạch Nhật kính vực máy đăng nhập lỗ hổng, cực kỳ to lớn, nếu như tất cả máy đăng nhập đều là dùng tinh thể mỏ chế tạo, cái kia thật là có thể chấn kinh người răng hàm. Một đường hướng phía trước, bọn hắn không có phi hành cũng không có hao phí năng lượng di chuyển nhanh chóng, chỉ là dùng hai chân đo đạc mảnh này mê vụ bao phủ thế giới. Dòng dã mấy dặm đường, hai bên tất cả đều là tinh hóa thụ rừng rậm, mà lại không thể nhìn thấy phần cuối. Kinh khủng như vậy tinh thể mỏ, đem A Nghèo đều nhìn choáng. Hắn còn là xem nhẹ tinh mục tộc a. Lúc đầu tại trải qua kỳ chân đọc nhiều quán về sau, A Nghèo coi là đối với tinh mục tộc nội tình đã có khắc sâu nhận biết, nhưng bây giờ mới phát hiện, trước đó nhận biết vẫn chỉ là giọt nước trong biển cả. Trải qua khí phôi nhà máy, A Nghèo phát hiện hắn còn là đối với tinh mục tộc nhận biết không đủ. Bất quá ngẫm lại, cũng đúng. Tinh mục tộc là một cái văn minh, có được ngàn tỷ sinh linh, bọn chúng hiện ra ở bên ngoài khẳng định chỉ là một mặt, còn có càng sâu tầng mặt hướng, bị ẩn nấp tại mặt băng phía dưới. Tại sinh tử tồn vong lúc, tinh mục tộc cũng là đem chính mình nội tình cho chia sẻ đi ra. Không lộ như thế tinh thể mỏ, đoán chừng chỉ là tinh mục tộc một trong những nội tình. A Nghèo nghĩ đến cái này, không chỉ có chút cảm khái, còn có càng sâu tưởng tượng. Phải biết, tinh mục tộc tại Bạch Nhật kính vực cũng nhiều lắm xem như trung đẳng tộc đàn, khoảng cách những ba chủ kia cấp cao đẳng tộc đàn, còn là có rất dài một đoạn khoảng cách. Liên tinh mục tộc đều có như thế thâm hậu nội tình, cái kia cái khác cao đẳng tộc đàn đâu? Đoán chừng hội càng khủng bố hơn. Đấu chương xong, chương 3613, An Tinh Trấn, 1, chương 3613, An Tinh Trấn, 1, lại đi lên phía trước một khoảng cách. Hẹp dài con đường phía trước bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người. tại mê vụ che lấp lại, tựa như là một cái quầng lưng đứng sững vào gỗ. Thằng đến áng nghèo đến gần, tầm mắt hơi rõ ràng chút, mới phát hiện đứng tại bên con đường nhỏ bên trên người, chính là người tệ nỉ ở. Nàng còn là bộ kia chiêm tinh giả trang điểm, mặc áo choàng, chống phải trượng, còn lưng, lặng lặng nhìn về phía hóa rắn rừng rậm. Đợi đến áng cùng lạm tợ lạ sờ đến gần, nàng mới quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Các ngươi đến quá chậm. Người tệ nỉ ở ngữ khí rất bình tĩnh, biểu lộ cũng không có ba động, nhưng áng có thể theo nàng phát ra trong cảm xúc, gửi được một tia bản trách. Ta nửa giờ trước liền truyền tống đến khí phôi nhà máy chờ các ngươi, kết quả các ngươi một mực chưa từng xuất hiện. Nạ vẫn còn nói các ngươi khả năng là đường, để ta đến tìm các ngươi. Nhưng người tên ỉ ở làm lạm tợ lạ sở thì thân, tâm linh tin tức không ngừng đồng bộ, nàng rất rõ ràng lạm tợ lạ sở cùng ảng căn bản không có là đường. Thuần túy là bởi vì đi đường tàn bộ, cho nên một mực không có đến khí phôi nhà máy. Người tên ỉ ở lại không tốt hướng nạ vẫn giải thích, nàng là thì thân. Cuối cùng, vì bên thai thanh tịnh, người tên ỉ ở dứt khoát rời đi khí phôi nhà máy, đi tới trên đường nhỏ chờ bọn hắn đến. Cái này nhất đẳng, lại chờ hơn 10 phút. Lúc này mới quan thai nhìn thấy tựa như nhàn nhã đi dạo a nghèo. Mấy ngày nay hoàn toàn bận điên lợi tệ ni ở, nhìn thấy a nghèo như thế hài lòng, tự nhiên có chút oán trách. A nghèo gãi gãi đầu, nhìn xem ánh mắt sâu kín lợi tệ ni ở, cũng có chút không có ý tứ. Hắn trên đường đi đều đang quan sát tinh hóa thụ, còn thỉnh thoảng dùng tinh thần lực hướng xuống dò xét, lại thêm là dựa vào 11 đường tới đi đường, cho nên lúc này mới chậm chút. A nghèo đang nghĩ giải thích một chút, nói lời xin lỗi, nhưng không đợi hắn mở miệng, lạm tợ lạ sợ liền trước một bước nói, dây cung không thể một mực căng cứng, nên buông lỏng một chút. Có giãn mới có thể để cho công tác càng có hiệu suất. Lợi tên y ở sương sở, ngươi đây là đang giúp áng nghèo nói chuyện. Lạm tợ lạ sờ lắc đầu, ta câu nói này không chỉ là nói hắn, cũng là đang nói ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, bực này đối đai chúng ta đến hơn 10 phút bên trong, ngươi so trước đó phải buông lỏng rất nhiều sao? Đoạn này trong lúc đó, lợi tên y ở hoàn toàn quản lý mộng kính đối ngoại sự vật, vô luận là hòa giải các tộc, liên lạc hạng mục công việc, hay là phân phối máy đăng nhập, cùng các tộc thủ lĩnh hội nghị, thậm chí mở khí phôi nhà máy, đều là lợi tên y ở một người đưa ra. Nàng kỳ thật tương đương căng cứng. Mặc dù người tên ỉ ở chưa bao giờ nói qua, nhưng lạm tợ lạ sở theo mỗi một lần tâm linh đồng bộ bên trong, cũng có thể cảm giác được nội tâm của nàng bất an. Cho nên, trước thời hạn nửa giờ gọi người tên ỉ ở tiến vào khí phôi nhà máy, đây cũng là lạm tợ lạ sở cố ý chính là hy vọng nàng hơi buông lỏng một chút, nàng kéo căng dây cũng đã đến cực hạn, lại tiếp tục cao tốc suất dưới sự vận chuyển đi, cũng không nhất định có thể tăng lên công tác hiệu suất. Lạm tợ lạ sở biết nàng rất gấp, nhưng hy vọng nàng không muốn đội vã như vậy. Người tên ỉ ở nhìn xem lạm tợ lạ sở, bờ môi chấp ẩy một chút, nhưng lời gì cũng không nói. Khó trách vừa rồi nàng cùng lạm tợ lạ sở tiến hành tâm linh đồng bộ thời điểm, lạm tợ lạ sở một mực để nàng đừng có gấp, cũng không cần tới tìm bọn họ, chờ một chút. Thật sâu thở ra một hơi, lợi tên ỉ ở lúc này mới ổn định có chút chua xót tâm tình, thản nhiên nói, ta hiểu ngươi ý tứ, mặc dù đứng ở chỗ này nhìn xem phong cảnh đích sắc để ta đã thả lòng một chút, nhưng vừa nghĩ tới lãng phí hơn 10 phút ở trong này chạy không, ta hiện tại lo nghĩ lại lên cao. Không tán dóc, lợi tên ỉ ở xoay người, ta trước mang các ngươi đi khí phôi nhà máy, đem nạ bật giới thiệu cho các ngươi, sau đó ta còn có việc muốn đi bận điệu. Lợi tên ỉ ở rỗi ra quải trượng nhẹ nhàng điểm một cái, liền có tinh quang lượn lờ ở dưới chân. Sau đó, lợi tên ỉ ở một cái dậm chân, tinh quang liền đưa nàng thân ảnh đưa đến ngoài mấy chục thước, nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Đuổi theo sát, trong sương mù truyền đến lợi tên ỉ ở gào thét. Áng túi đầu xuống xem xét, phát hiện hắn cùng lạm tợ lạ sở dưới chân đều xuất hiện nhàn nhạt tinh quang, hiển nhiên lợi tên ỉ ở chưa quên cho bọn hắn ra chỉ di động tăng thêm. Xem ra muốn tản bộ đi khí phôi nhà máy, không có đi. Bất quá, nói trở lại, trước đó tại rừng bạc không gian nhìn thấy lợi tên ỉ ở thời điểm, nàng cảm xúc rõ ràng có chút không đúng, nhưng bây giờ nha, ngược lại là lòng rất nhiều. Nhìn nàng xoay người rời đi cái kia cỗ tinh thần đầu, liền hoàn toàn cùng nàng tuổi già sức yếu hình tượng không tương xứng. A nghèo lắc đầu, cùng lạm tợ lạ sờ lẫn nhau dò xét liếc mắt, không nói thêm lời, hướng phía trước đặt mạnh. Tinh vân một đường, phù quang lực ảnh. Vẹn vẹn dùng một phút đồng hồ, bọn hắn liền vượt qua mấy chục dặm đường, đợi đến bọn hắn đứng vững lúc, đã đi tới rừng rậm cuối cùng. Bọn hắn lúc này vị trí là một mảnh núi cao, hậu phương là tinh hóa thụ rừng rậm, phía trước thì là mấy chục mét vách núi, phía dưới là một mảnh bình nguyên. Mê vụ vẫn như cũ che đậy, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy trên bình nguyên tựa hồ có đại lượng kiến trúc dấu vết. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mảnh này khu kiến trúc hẳn là khí phôi nhà máy. Đáng nhắc tới chính là ở phía dưới khu kiến trúc cuối cùng có một cái cùng những kiến trúc khác hoàn toàn không tương xứng to lớn hình tròn kiến trúc. Theo trên vách đá hướng xuống nhìn, những kiến trúc khác đại khái là một cái chấm đen nhỏ lớn nhỏ, mà cái kia duy nhất to lớn hình tròn kiến trúc so sánh với cái khác hạt vừng lớn nhỏ kiến trúc, nó chính là một cái tinh cầu. Cho dù là á ngheo bọn người vị trí đi ngắm nhìn, cũng không phải quan sát mà là ngưỡng mộ, đủ để chứng minh cái này cự hình kiến trúc khổng lồ. Áng thậm chí có loại nhìn thấy thủy tinh thành bảo rẻ chabu, giống như là một tòa đặc dị xây dựng kỳ quan. Cái đó là Áng nghẹo nuốt nghẹn một chút nước bọt, chỉ vào trong sương mù cái kia khổng lồ hình tròn bóng tối. Cái gì? Lời tên y ở thản nhiên nói, nơi đó chính là khí phôi nhà máy. Đi thôi, ta trước mang các ngươi đi An Tinh Trấn, nơi đó là phụ trách vật liệu tập hợp và phân tán cùng chuyển vận địa phương. Tiếng nói vừa ra, lời tên y ở trực tiếp nhảy xuống vách núi, tinh quang vì cánh đưa nàng một đường mang hướng nơi xa trên bình nguyên khu kiến trúc. Áng cùng lạm tợ lạ sở cũng nhảy xuống theo, tại tinh quang dưới sự chỉ dẫn, cuối cùng rơi xuống một cái trấn nhỏ bên trong. Đây là một tòa khắp nơi đều là tinh sát phòng nhỏ thị trấn. Lối kiến trúc cùng kiến trúc vật liệu cũng không tính là quá hiếm lạ, à ngờ trước đó tại hình khuyên bảo bên trong nhìn thấy không ít cùng loại kiến trúc. Cho nên, không hề nghi ngờ, đây là tinh mục tộc tạo dựng lên. So với chấn nhỏ kiến trúc, hấp dẫn nhất à nghèo bộ phận, là chấn nhỏ đường đi. Bởi vì, trên đường phố khắp nơi đứng vững vàng đại môn, liếc nhìn lại, vẹn vẹn đại lộ đại môn liền có hơn ngàn phiến. Những này đại môn là trống rỗng sừng sững, không có bất luận cái gì nương tựa, nhưng đại môn mở rộng lúc, lại có đại lượng tinh mục tộc người từ bên trong đi tới. Có sách chiếu nặng cái dương, có đầy đổ đầy khoáng vật cái dương, còn có ngồi ở trên thân quái vật, sau lưng bảy quái vật tất cả đều trở đi bao lớn bao nhỏ vật liệu. Không hề nghi ngờ, cái này mấy ngàn phiến đại môn cũng không phải là đơn giản đại môn, bọn chúng mỗi một cánh cửa phía sau đều kết nối lấy một vùng không gian. Phía sau cửa liên tiếp chính là tinh mục tộc kho vật liệu, người bên ngoài đem vật liệu vận đến kho vật liệu, mà an tinh trấn bên trên người thì đem vật liệu vận đi ra. Lời tên nhỉ ở đơn giản giải thích một câu, sau đó xoay người nhìn về phía A Nghèo. Sau lưng của nàng là lít nha lít nhít đám người đội xe. Nơi xa là tựa như che trời ngôi sao to lớn hình tròn bóng tối. Trên trấn sàn nhà khảm nạm tiên nhiên phát sáng quán vật, đưa nàng hình dáng chiếu rọi ra một tầng hơi mỏng kim quang. Chương 3613, An Tinh Trấn 2, chương 3613, An Tinh Trấn 2, lúc này Lợi Tệ Nị ở đã không có mới gặp lúc mỏi mệt, mà là lộ ra tinh thần khỏe mạnh. Trong mắt tựa như có ngôi sao lấp loé. Kém chút quên nói, hoan nên đi tới. An Tinh Trấn. Đường đi bên cạnh đèn đường lúc này cũng phát ra một trận tê tê tiếng vang, tựa hồ tại đáp lời Lợi Tệ Nị ở. Hoan nên qua đi. Lời tên y ở không có nhiều lời, quay người đi vào An Tinh Trấn. A Nghèo cùng Lạp Tợ Lạ Sở cũng đi theo, vừa đi, A Nghèo cũng một bên đánh giá bốn phía. Hắn phát hiện, An Tinh Trấn có rất nhiều chỗ thần kỳ, không chỉ là những cái kia sừng sững đại môn, còn có rất nhiều A Nghèo trước đây hoàn toàn chưa từng nhìn thấy đường đi sự vật. Cũng tỉ như nói, trên đường phố có rất nhiều treo lơ lửng giữa trời cống rãnh. Những này cống rãnh đều từ tinh thể chế tạo, kết nối lấy nơi xà cự hình biên cầu. Nhìn qua tựa như là theo viên cầu bên trên kéo dài xuống tới dải lụa màu. Mà những này cống rãnh có chiều rộng hẹp, lít nha lít nhít phân bố tại đường đi mỗi một chỗ. A Nghèo bên eo liền có một cái lơ lửng cống rãnh, một đường kéo dài đến đại lộ cuối cùng. Cũng bởi vì cống rãnh khoảng cách A Nghèo rất gần, hắn túi đầu liền có thể quan sát được. Chỉ thấy cống rãnh bên trong có rất nhiều không biết chất lỏng lưu động, loại chất lỏng này tản ra đặc thù nào đó lạnh hương, tựa như là núi tuyết hóa thủy. A Nghèo đi tại cống rãnh bên cạnh, thậm chí cảm giác được một tia hàn ý hẳn là đây là loại nào đó chất lỏng vật liệu. Tỷ như bách nước lạnh loại này làm lạnh chất lỏng, chuyên môn vận đến khí phôi nhà máy. A Nghèo ở trong lòng thầm nghĩ, nghĩ đến muốn hay không nô ra tinh thần lực xúc tu cảm giác một chút. Bất quá, không đợi hắn đi cảm giác, liền nhìn thấy cách đó không xa một cái dựng đứng trong môn, đi ra một đội da xanh tỉ dụ xỉ họ, bọn chúng tất cả đều có bao lớn bao nhỏ vật liệu túi, trong miệng kêu đường, một mặt mỏi mệt. Khi chúng nó rời đi đại môn, nhìn thấy chỗ gần có một cái cống danh lúc, con mắt nháy mắt sáng lên. Đại hô tiểu thiếu, đem mặt khác tỉ dụ xỉ họ gọi vào cống danh bên cạnh, sau đó đem ít hơn một chút vật liệu túi trực tiếp mở ra, đại lượng tinh thể nát mỏ từ trong túi đổ ra. Bởi vì đều là nát mỏ, vừa lúc có thể chứa tiến vào cống danh. Những này nát mỏ bị cống danh bên trong tiếp tục lưu động chất lỏng mang đi, phóng tới nơi xá khí phôi nhà máy. Tỷ dụ xì họ lại lấy ra hơi lớn một chút túi, đi càng rộng rãi hơn cống rãnh, đem bên trong hoàn chỉnh khối lớn tinh thể mỏ, ném vào cống rãnh bên trong, tiếp tục để chất lỏng cuốn đi. Chờ làm xong tất cả những thứ này về sau, một đám tỷ dụ xì họ lại trở về trước đó đại môn, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn thấy nơi này, A Nghèo đột nhiên hiểu ra, những này cống rãnh, nguyên lai là vì nhanh chóng vận chuyển vật liệu dùng a. Liên cùng loại 3G bắt bên trong ghi lại khúc thủy lưu thường, hoặc là nước chảy đổ hộp. Như thế thật thuận tiện, khó trách những này cống rãnh như thế nhiều, mà lại to to nhỏ nhỏ đều có. Nguyên lai là vì trang bị khác biệt lớn nhỏ vật liệu, không chỉ là vì vận chuyển, bên trong chất lỏng kỳ thật cũng là một loại vật liệu. Lúc này, Lợi Tên Nhi ở cũng nhìn thấy A Nghèo ánh mắt, thế là giải thích một câu. A Nghèo, làm lại dịch. Lợi Tên Nhi ở gật gật đầu, không hổ là luyện kim thuật sĩ, một chút liền đoán được. Làm sao cảm giác ngươi thổi phồng đến mức nghĩ một đằng nói một nẻo. Lợi Tên Nhi ở không có nói tiếp, chỉ là quay đầu chỉ vào cách đó không xa một cái cống rãnh, nơi này khoảng cách khí phôi nhà máy còn có mấy dặm đường, dùng tinh quang đi đường quá chói mắt, chúng ta cũng đi cống rãnh. A Nghèo. Lời tên ý ở mang hàng cùng Lạp Tợ Lạ Sơ, đi tới một cái tựa như sông nhỏ rộng cống danh trước, sau đó một mặt đương nhiên, cống danh bản thân liền là vì vận chuyển hàng hóa là vận chuyển người cũng là vận chuyển. Trong lúc lời tên ý ở nói chuyện, phương xa một cái cự hình đà thú đem hai đại tấm cái dương, ném vào cống danh bên trong. Dài 10 mét rộng cái dương, lập tức trôi nổi tại mặt nước, cũng thuận dòng mà xuống. Nhìn thấy hai cái này dương lớn, lời tên ý ở nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp một cái nhẹ nhảy, liền nhảy đến trên cái dương. Sau đó ra hiệu A Nghèo đi lên. A Nghèo rất muốn nói, tinh quang đi đường chói mắt. Cái này liền không chói mắt. Muốn không, các ngươi ngồi cái dương, chúng ta đi đường. A Nghèo rất muốn cự tuyệt, nhưng Lợi Tên Nhỉ ở bên trên cái dương về sau, đem quải trượng cắm vào mặt nước, ngăn lại cái dương tiến lên. Nếu như A Nghèo không đi lên, đằng sau cái dương cũng sẽ bị ngăn lại. Nơi xa đả thú bên trên dỡ hàng viên, cũng nhìn qua A Nghèo, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là đang thúc giục gấp rút A Nghèo nhanh lên đi, đừng cản đường. A Nghèo thán một tiếng, còn là bay đi lên. Ngồi xuống về sau, Lợi Tên Nhỉ ở thu hồi quải trượng, cái dương tiếp tục dọc theo đường thủy hướng phía trước trượng. Lộ trình sau đó liên cùng thủy thượng phiêu lưu không sai biệt lắm. Chỉ có điều, loại này phiêu lưu tốc độ càng nhanh, mà lại còn sẽ có dựng ngược đại hồi hoàn mất trọng lượng phiêu lưu, tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc. Cái này ở bên ngoài đường sông bên trên phiêu lưu, thế nhưng là hoàn toàn không hưởng thụ được. Cứ như vậy tại cống rãnh bên trong phiêu lưu mấy phút, rốt cục nương theo lấy cống danh bắt đầu nổi lên, tiến vào giữa không trung đường thủy, bọn hắn lúc này khoảng cách khí phôi nhà máy cũng là càng ngày càng gần. Trước đó từ xa nhìn lại, khí phôi nhà máy chính là cái bị mê vụ che lấp cự đại tinh cầu. Mà lúc này, theo chỗ gần nhìn, mới phát hiện khí phôi nhà máy so áng tưởng tượng còn muốn to lớn hơn. Mặc dù khoảng cách khí phôi nhà máy còn có ngàn mét, nhưng giờ này khắc này, áng nghèo đã không nhìn thấy khí phôi nhà máy bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù nồng đậm bóng tối. Cảm giác gáp bách mười phần. Tại khoảng cách khí phôi nhà máy còn có khoảng 100 mét, áng nghèo cũng thấy rõ khí phôi nhà máy sắc ngoài. Tựa hồ cũng là tinh xác cấu tạo, chỉnh thể hiện thủy tinh mở cảm giác. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong ánh sáng, nhưng lại có chút mơ hồ không rõ. Khoảng cách khí phôi nhà máy hơn 10 mét chỗ, áng nghèo nhìn thấy cống danh cửa vào, là một cái hình tròn hành lang, bên trong nhìn qua giống như là bốn lượn thang trượt đường ống. Nương theo lấy một trận rầm rầm tiếng nước, áng nghèo bọn người tiến vào khí phôi nhà máy, đồng thời cũng rơi xuống thang trượt đường ống bên trong. Vật liệu dương va vào đường ống bên trong phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy thanh vang. Áng nghèo cũng cảm giác trước mắt một trận mở. Cũng may, bọn hắn tiến vào đường ống trước, người tên ý ở trước thời hạn phóng thích cái tinh quang che đậy, đem bọn hắn bao phủ lại, bằng không như vậy xoay quanh rơi thẳng, tuyệt đối nhiễm một thân nước. Vài giây sau, bọn hắn tiến vào bình ổn đường thủy, đồng thời trượt ra bịt kín đường ống. Sáng rỡ tia sáng đâm vào con mắt. Áng chậm rãi mở mắt, trước hết nhất nhìn thấy chính là một mảnh che kín vật liệu cái dương làm lạnh dịch hồ nước. Sau đó, hắn nhìn thấy một đạo nhân hình thân ảnh, theo giữa không trung lướt qua, hướng lấy bọn hắn lao vụt tới. Chương 3614, nạp vận chương 3614, nạp vận đông, ầm ầm tiếng vang, theo 10 mét bên ngoài ven bờ hồ chuyển đến. Nói là bờ hồ, trên thực tế cũng là bóng loáng bằng phẳng tinh xác, mà cái kia đạo tiếng vang là bóng người lúc rơi xuống đất dùng phanh tay phát ra tiếng vang, mà tay của hắn sắt lạ. Cán dài cự truy, đầu đũa rơi xuống đất, ném ra đến tiếng vang ầm ầm. Tinh xác mặt đất rõ ràng lõm một chút, đồng thời xuất hiện nện vết nứt. Bất quá rất nhanh, những này vết nứt lại từ từ khép lại, liền ngay cả lõm đi xuống hố sâu cũng khôi phục bằng phẳng. Hiển nhiên, mặt đất sử dụng tinh xác có được cùng loại ký ức khôi phục thuộc tính. A nghèo bọn người bay thấp bên bờ lúc, cái kia đạo cầm rơi xuống đất bóng người, cũng hướng lấy bọn hắn đi tới. Chiêm tinh bà. Người tới một cái tay bỗng nhiên vung đẩy, chào hỏi, một cái tay khác thì đem cán dài cự truy gánh ở trên vai. Nhìn dáng vẻ của hắn, mười phần nhẹ nhõm, phản phất cái kia trên bờ vai khiêng không phải cự truy, mà là một đống đông. Nạp đợt, người đến. Lời tên ý ở nhìn người tới về sau, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí cũng rõ ràng chậm dần. Thái độ như thế, để A nghèo đều hơi kinh ngạc. Phải biết, người tên ý ở đối với bất kỳ người nào cơ bản đều là sắc mặt không chút thay đổi, vì sao đối với người này lộ ra rất khách khí? Chẳng lẽ người đến là cùng loại EA các hạng như vậy tiền bối? Có thể từ nói chuyện hành động đến xem, người tên ý ở cũng không phải đối đãi tiền bối thái độ A nói cách khác, người đến rất có thể là hậu bối. Không phải là gù tạ hậu bối. Áng có thể nghĩ tới cũng chỉ có cái suy đoán này, gù tạ là người tên ý ở chí hữu, đối đãi phía sau bối nàng hội ôn nhu một chút, cái này cũng nói còn nghe được. Áng ánh mắt nhìn về phía người đến. Trước đó bởi vì là phản quan quan hệ, áng nghèo đối với người tới khuôn mặt nhìn không rõ ràng lắm, chỉ là có thể cảm giác ra, người đến mười phần khôi ngô. Thẳng đến hắn đến gần lúc, áng nghèo lúc này mới thấy rõ dung mạo của hắn. Mặt mày khắc sâu, cái mũi hơi sập, môi dày lại rộng. Tóc thì là như sư bẩm, màu nâu, tán loạn lại dài, bị một cái giả sắc băng tóc đặt ở cái hốc, lộ ra sáng sủa cái trán. Dáng người tựa như thác sắt, cơ bắp rất là khối lớn, nhất là đối phương còn mặc không có tay áo mỏng, có thể thấy rõ ràng cái kia từng khối như là nham thạch lồi ra lại cứng rắn cơ bắp. Hắn màu da lệch màu đồng cổ, tựa như là thường xuyên phơi nắng, cánh tay bên trên còn có một cái truy cùng hỏa diễm giao hòa hình xăm. Xem toàn thể đi lên, hoàn toàn là một nhân loại. Trọng yếu nhất chính là, đối phương là có hai con mắt, trong đôi mắt cũng không có cái gì kỳ quái quái đường vân. Điều này nói rõ, người đến không phải thần nhãn tộc. Đã không phải thần nhãn tộc, vậy khẳng định không phải gù tạ hậu bối. Vậy hắn sẽ là ai? Vì sao người tên ý ở thái độ đối với hắn rất không bình thường? A nghèo đang đánh giá đối phương thời điểm, cơ bắp to con cũng tò mò nhìn xem ảng cùng lạm tợ lạ sợ. Bất quá, so sánh với A nghèo nội liễm hàm xúc, to con lại là rất trực tiếp, chiêm tinh bà, không giới thiệu một chút không? Mặc dù ta biết vị đại nhân này danh tự, nhưng hắn còn không biết ta đây. Người tên ý ở cười cười, đúng, kém chút bên giới thiệu. Người tên ý ở quay đầu nhìn về phía A nghèo, chỉ vào bên cạnh to con nói, vị này là nạp tợ, là bên này khí phôi nhà máy người phụ trách, cũng là giờ ý đại nhân trợ thủ. Ngay sau đó người tên ý ở lại hướng nạp tợ giới thiệu một chút tàng cùng thân phận của lạm tợ lạ sơ, bất quá cũng chỉ là tượng trưng giới thiệu xuống danh tự, vẫn chưa đề cập càng nhiều tin tức, bất quá theo nạp tợ thái độ đến xem, hắn hẳn là đã biết từ lâu à nghèo tình báo. Người tên ý ở giới thiệu, chỉ là đi một cái chào hỏi đi ngang qua sân khấu. Chờ người tên ý ở giới thiệu xong, nạp tợ có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói ta là người chịu trách nhiệm, kia liền quá chính thức. Kỳ thật ta chính là một cái thợ rèn, một bên chính mình luyện chế khí phôi, một bên xét duyệt những người khác khí phôi. Chân chính người phụ trách còn là chiêm tinh bà. Người tên ý ở lười nhác nói tiếp, trực tiếp dùng quải trượng điểm một cái, chống giống mở ra một cánh cửa. Xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy phía sau là một trận long trọng tụ hội. Huyền bí thư Long EA cũng ở trong đó. Ta đem bọn hắn mang đến, nhiệm vụ hoàn thành, còn lại liền giao cho ngươi. Ta còn có việc phải bận rộn, đi trước. Người tên ý ở vừa nói, một bên quay người hướng cánh cửa đi đến. Trong miệng còn nói thầm, rõ ràng chính ngươi đều có thể đi đón bọn hắn, hết lần này tới lần khác còn muốn ta đến một chuyến. Xem đi, còn không phải gặp một lần ta liền đi, ta cũng không có phát huy cái tác dụng gì. Tiếng nói vừa ra, người tên ý ở bước vào cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Tại đại môn ẩn nấp một khắc này, Nạp Ân nói khẽ, có người giới thiệu, mới tốt câu thông nhà. Vừa nói, Nạp Ân một bên nhìn về phía A Nghèo, bằng không, ta trực tiếp tới tìm đại nhân cũng sẽ không tin tưởng thân phận của ta. A Nghèo, ta tin tưởng. Nạp Ân, A Nghèo, tại thời khắc trọng yếu như vậy, hẳn là cũng sẽ không có người chạy đến trước mặt ta, đến giả mạo khí phôi nhà máy người phụ trách. Cho nên, ngươi nói ngươi là người phụ trách, ta khẳng định sẽ tin tưởng. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nếu như chỉ là A Nghèo một người đến đây, hắn khả năng thật đúng là sẽ có hoài nghi. Nhưng bây giờ hắn cùng Lạp Tợ Lạ Sở cùng đi, thông qua cùng nảy tệ nhì ở tâm linh đồng bộ, liền xác nhận người trước mắt thân phận, hoàn toàn không cần lo lắng nhận là người. Nạp Ân đem cự truy phóng tới mặt đất, phát ra tiếng ầm vang vang, sau đó đối với Ảng thật sâu thi lễ một cái. Mặc kệ như thế nào, có thể nhìn thấy cũng nhận biết A Nghèo đại nhân, đây chính là ta Nạp Ân vinh hạnh. Nạp Ân lời nói này rất là chân thành tha thiết. Làm giờ ý đại nhân trợ thủ, hắn nhưng là rất rõ ràng ách nạn con rối nội tình. Nếu như không phải Mộng Tính đưa ra ứng đối biện pháp, lại A Nghèo luyện chế ra máy đăng nhập, Bạch Nhật Kính Bực đoán chừng không có chút nào ứng đối ách nạn con rối khả năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, A Nghèo chính là chúa cứu thế. Đối mặt như thế chúa cứu thế, Nạp Ân là tôn kính phát ra từ nội tâm. Không cần gọi ta đại nhân, trực tiếp gọi ta A Nghèo là được rồi. A Nghèo, ngươi gọi ta đại nhân, ta ngược lại có chút không biết làm sao. A Nghèo có thể minh xác cảm thấy được, Nạp Ân khí tức trên thân mạnh hơn hắn rất nhiều. Mặc dù không có mạnh quá nhiều, khả năng cũng liền chân chi một cấp tả hữu khí tức, nhưng cũng coi là hắn tiền bối. Lấy vu sư giới quy củ, đồng cấp lẫn nhau xưng danh tự liền có thể, nếu là đột nhiên đồng cấp bắt đầu xưng hô đại nhân, cái kia hoặc là dự mưu không quỷ, hoặc chính là tiên lễ hậu binh. A Nghèo nhưng không chịu được nổi. Vậy ta gọi tiên sinh đi. Nạp Ân cũng nhìn ra Ảng trong mắt kháng cự, quả quyết sửa đổi xưng hô. Ngay sau đó, Nạp Ân lần nữa xoa ngực bán lễ. Xin cho phép ta lần nữa làm cái giới thiệu, ta gọi Đình Hoa. Giờ Y. Nạp Ân, danh tự này là tôn quý Giờ Y đại nhân vì ta lấy. Ta là một tên trời sinh thợ rèn, đồng thời cũng là Giờ Y đại nhân trợ thủ. Giờ Y đại nhân kỳ thật cũng tham dự tiến vào khí phôi luyện chế, bất quá đại nhân bây giờ tại các tộc khí phôi nhà máy tuần sát chỉ điểm, không có ở chỗ này. Giờ Y đại nhân chỉ chính là Ảng Gà Long. Đây là cùng Huyền Bí Thư Long nổi danh tồn tại, thuộc về Kim Thuộc Long một mạch, nắm giữ toàn bộ Bạch Nhật Kính Vực đứng đầu nhất giã luyện kỹ thuật. Nạp Ân có thể trở thành Ảng Gà Long trợ thủ, cũng nói đối phương là một vị giã luyện đại sư. Nạp Ân đều trịnh trọng như vậy giới thiệu chính mình, A Nghèo cũng chỉ có thể đi theo giới thiệu lần nữa một lần chính mình, cho tới bây giờ trải qua am hiểu, đều nói đơn giản một chút. Trải qua lẫn nhau sau khi giới thiệu, mặc dù quan hệ chưa chắc lập tức đã đến gần, nhưng tối thiểu bầu không khí là buông lỏng rất nhiều. Nơi này là tài liệu dỡ hàng chỗ, chờ chút liền có người tiến đến vận chuyển vật liệu, đến lúc đó nơi này liền làm ở Mỹ. Nạp Ân, ta trước mang hai vị đi khí phôi nhà máy chế tác khu, nơi đó muốn so nơi này yên tĩnh rất nhiều. Nạp Ân tiếng nói vừa mới rơi xuống không bao lâu, A Nghèo liền nghe tới từng đợt tán loạn tiếng bước chân. Ngay sau đó, bên hồ tinh bích giống như là bị đục ra mấy trăm động, đại lượng tinh mục tộc người theo cái này mấy trăm cánh cửa bên trong đi ra đến, đi tới bên hồ sửa sang cái này một nhóm vật tư. A Nghèo bên người cũng tới không ít người. Mặc dù bọn hắn đều không nói lời nào, nhưng tiếng bước chân, tiếng hít thở, còn có trong hồ nước cái dương bị nâng lên rầm rầm tiếng vang, vẫn là để toàn bộ không gian rất là ầm ĩ. A Nghèo gật gật đầu, đi thôi. Thế là, dưới sự chỉ dẫn của Nạp Tợ, bọn hắn bay thẳng. Một đường bay đến cái này bờ hồ gian phong đỉnh, cũng chính là chiếu sáng nguồn sáng chỗ. Từ phía dưới nhìn lên, chính là một cái hình tròn to lớn đèn treo đầu, bay đến nóc hầm bên trên mới phát hiện, cái này hình tròn đèn treo đầu kỳ thật cũng là một loại phát sáng tinh sắc, quang minh độ rất sạch sẽ, cũng bởi vậy che đậy tinh sắc bên trên cửa. Đúng vậy, cửa ngay tại phát sáng tinh sắc bên trên. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Tợ, bọn hắn xuyên qua kịch liệt nguồn sáng, đợi đến bạch quang lóe lên lúc, bọn hắn đã đi tới một đầu tinh thể mỏ tạo thành hẹp dài hành lang bên trong. So sánh với bên ngoài cái tia chướng mắt bạch mang, nơi này tia sáng rõ ràng muốn hữu hảo rất nhiều, tựa như nắng sớm, không cay mắt cũng không ảm đạm. Trước đó trong gian phòng tiếng ồn, ở trong hành lang cũng nghe không được, phảng phất tiến vào một không gian khác. Nơi này là liên tiếp hành lang, có thể thông qua liên tiếp hành lang đi hướng từng cái gian phòng. Nạp Ân một bên giới thiệu, một bên cầm ra cái thủy tinh cầu đưa cho A Nghèo, cái này tặng cho ngươi. A Nghèo túi đầu xem xét, phát hiện trong thủy tinh cầu giống như có một cái lập thể mê cung. Ngay tại A Nghèo nghi hoặc lúc, Nạp Ân nói, đây là khí phôi nhà máy bản đồ. Những cái kia nhìn qua giống như là mê cung hành lang, chính là liên tiếp hành lang. Nạp Ân còn duỗi ra ngón tay, chỉ trong thủy tinh cầu ở giữa lệch phải vị trí, chúng ta bây giờ hẳn là ngay tại cái lối đi này bên trong. A Nghèo thuận hắn chỉ dẫn nhìn sang, tại bọn hắn cái lối đi này phía dưới, rõ ràng có một cái hồ nước dạng hình tròn gian phòng, xem ra chính là vừa rồi bọn hắn vị trí dỡ hàng chỗ. A Nghèo lại nhìn một chút mê cung phía trước, khắp nơi đều là mở rộng chi nhánh hành lang, cuối hành lang cũng phần lớn là một chút to to nhỏ nhỏ gian phòng, trong đó cùng loại dỡ hàng chỗ hồ nước còn có mấy chục cái. Mà những này từ hành lang tạo thành mê cung, đem chính trung tâm một cái quang cầu vây cực kỳ chặt chẽ. Nạp Ân chỉ vào quang cầu vị trí nói, nơi đó chính là chế tác khu, cũng là chúng ta sắp đi quá khứ địa phương. A Nghèo hiểu rõ gật gật đầu, thuận đường ở trên địa đồ phân tích một chút, theo vị trí của bọn hắn tiến về quang cầu chỗ, gần nhất một con đường đều muốn từ trên xuống dưới 6-7 đầu hành lang, ở giữa khả năng còn muốn xuyên qua mấy cái gian phòng. A Nghèo, cái này bản đồ hẳn là rất chân quý a. Nạp Ân, chân quý cũng muốn phân người. Đối với tiên sinh đến nói, đây chính là một cái bình thường bản đồ. Đối không quý người, cái này bản đồ khẳng định rất có giá trị. Nhưng giờ này khắc này là toàn bộ Bạch Nhật Kính Vực đồng tâm hiệp lực thời điểm, hẳn là cũng không quá có gây rối người đi mưu cái này bản đồ. A Nghèo nghĩ, thứ này đối với thật sự là hắn hữu dụng, nếu như lần sau tới, liền không cần tìm người mang. Nghĩ đến cái này, A Nghèo giống Nạ Tân nói tiếng cảm ơn, sau đó đem thủy tinh cầu thu vào. Bây giờ có Nạ Tân dẫn đường, bọn hắn cũng không cần bản đồ. Tiếp xuống vài phút, bọn hắn đều tại tán dóc, hoặc là tâm sự an tinh chấn, lại hoặc là tâm sự khí phôi nhà máy. Ở trong quá trình này, Ang phát hiện Nạ Tân nhìn qua tựa hồ là cởi mở tính cách, nhưng kỳ thật hắn tương đương nội liễm. Thậm chí, Ang cảm thấy hắn một ít tiểu động tác cùng Mỡ Lạng Triệt rất giống. Mỡ Lạng Triệt là một cái đã hướng nội, lại có chút xa sợ người. Mà Nạ Tân tựa hồ cũng có chút loại tình huống này. Ngay từ đầu nói chuyện với Ang nhéo lúc, Ang theo trong cảm xúc của hắn cảm thấy được rõ ràng cứng nhắc cùng thấp thỏm. Bất quá, theo giao lưu xâm nhập, loại này thấp thỏm cảm giác rõ ràng biến mất, Nạ Tân nói lời cũng càng thêm trôi chảy tự tin. Theo cái này đến xem, Nạ Tân hẳn là cái nội liễm chậm đã nóng người. Ta có thể mạo muội hỏi thăm vấn đề riêng sao? Tại cảm giác được Nạ Tân cảm xúc hơi nóng sau khi đứng lên, A Nghèo mở miệng nói. Nạ Tân sững sờ một giây, hơi nghi hoặc một chút mà nói, tiên sinh là nghĩ hỏi thăm vấn đề gì? A Nghèo, ngươi là nhân loại sao? Cái vấn đề này là A Nghèo nhìn thấy Nạ Tân về sau, vẫn rất hiếu kỳ vấn đề, chỉ là trước đó một mực không có tìm được cơ hội hỏi. Ta còn tưởng rằng tiên sinh muốn hỏi cái gì đâu. Cái vấn đề này, ta đương nhiên thuận tiện trả lời. Nạ Tân cười cười, ta không phải nhân loại. Dừng một chút, Nạ Tân trong mắt mang một tia hồi ức, nói, kỳ thật ta đã từng cũng hoài nghi tới chính mình có phải là nhân loại, bởi vì ngoại hình của ta cùng nhân loại thật rất giống nhau. Bất quá về sau giờ ý đại nhân cho ta làm một cái toàn diện đo lường, xác nhận ta không phải nhân loại. Nạ Tân lời nói, nghe được càng có chút một bức, bình thường trả lời không nên là thay vào chính mình à, làm sao cảm giác Nạ Tân ngay cả mình có phải là nhân loại cũng không biết. Tựa như là đang giảng giải chuyện của người khác đồng dạng. Người, Ang sau khi mở miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi thăm. Nạ Tân tựa hồ nhìn ra Ang nghẹo quất bách, mỉm cười nói, ta là một cái người rốt ruột, là giờ ý đại nhân theo kính hải học giả nơi đó mua ta. Tên của ta, thân phận của ta, ta hết thảy đều là giờ ý đại nhân ban cho ta. Nghe tới cái này, Ang nghẹo hiểu. Khó trách Nạ Tân đối với chính mình tộc đàn hoàn toàn không hiểu rõ, nguyên lai hắn cũng giống như tinh thị, là người rốt ruột. Nạ Tân tiếp tục nói, đến nỗi ta đến cùng đến từ nơi nào, là cái gì tộc đàn người. Cái này, ta đến bây giờ cũng không biết. Nói trở lại, lúc trước chiêm tinh bà đến Bách Long Thần Quốc thời điểm, ta còn phí hết đại nhất phiên sức lực, tìm bà giúp ta xem bói, tìm kiếm ta tộc đàn. Chỉ là, bà cuối cùng cũng không có xem bói đi ra cụ thể tộc đàn. Chương 3615, thần văn chương 3615, thần văn mê cung hành lang, không ngừng xuất hiện mới mở rộng chi nhánh giao lộ. Nếu như không có bản đồ, ở trong này tuyệt đối sẽ lạc đường. Có Nạ Vân dẫn đầu, bọn hắn cũng không ngu lạc đường phong hiểm. Bất quá Áng Nghèo phát hiện, Nạ Vân tựa hồ cũng không có đi trong thủy tinh cầu ghi lại đầu kia ngắn nhất đường tắt, mà là quấn một chút đường. Đối mặt Áng Nghèo hiếu kỳ, Nạ Vân giải thích nói, trong địa đồ nhìn như gần nhất lộ tuyến, kỳ thật thời gian sử dụng không nhất định ngắn nhất, bởi vì có một chút lộ tuyến phải xuyên qua gian phòng, mà trong địa đồ đánh dấu gian phòng lớn nhỏ đều là thống nhất. Bản đồ chỉ là nói cho xem người, nơi này có gian phòng, cũng sẽ không ghi rõ trong gian phòng bộ lớn nhỏ. Cũng bởi vậy, kỳ thật có chút nhìn qua rất nhỏ gian phòng, trên thực tế phi thường lớn, nội bộ thậm chí khả năng còn có không gian kéo dài tới cùng tầng, lớn tiểu viện như nguyên một tòa thành thị. Xuyên phòng mà qua, kỳ thật chưa chắc là tốt nhất lộ tuyến. Bình thường đến nói, tốt nhất là lựa chọn hành lang nói, mà không phải xuyên qua gian phòng. Nạ Tân dẫn đầu con đường này, chính là từ đầu đến cuối hành lang, không xuyên qua bất luận cái gì gian phòng. Nhìn qua là tại quấn đường xa, trên thực tế so với cái gọi là thẳng tắp đường tắt, chỗ tiêu tốn thời gian muốn ngắn hơn rất nhiều. Bất quá, cũng bởi vì đi thẳng chính là hành lang, lúc rộng rãi lúc chật hẹp, lúc lên dốc đường thời đường, lúc rẽ ngoặt lúc ngồi thẳng trưởng, thật giống như là tại đi mê cung. Dù sao, Áng trong tay cho dù có bản đồ, cũng cảm giác mình có chút bị cuốn choáng. Càng về sau, Áng nghèo dứt khoát không đi nghĩ bản đồ sự tình, dù sao liền theo Nạ Tân đi chính là. Trên hành lang cũng không chỉ đám bọn hắn, ngẫu nhiên cũng sẽ có tinh mục tộc hoặc là tỷ dụ xì họ trải qua, bất quá bọn hắn cơ bản đều là thần thái bội vàng, căn bản sẽ không dừng lại. Theo Nạ Tân nói, những người này cơ hồ đều là khí phôi nhà máy giã luyện công nhân, chuyên môn làm vật liệu giã luyện. Giã luyện tốt vật liệu, cuối cùng hội mang đến chế tác khu, từ nơi đó thợ thủ công tiến hành cuối cùng lật mô hình. Giã luyện công nhân công tác cường độ, kỳ thật so chế tạo khu người còn muốn càng nặng, bọn hắn hội tiến hành tài liệu chọn lựa, phân tích, cuối cùng làm tài liệu dung luyện. Mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm. Mà lại, lựa chọn vật liệu càng tốt, bọn hắn lương phẩm xuất liền sẽ càng cao. Mà lương phẩm càng nhiều, bọn hắn được đến khen thưởng cũng sẽ biến nhiều. Cũng bởi vậy, rất nhiều giã luyện công nhân vì đề cao lương phẩm suất, sẽ tìm người chuyên môn đi chằm chằm dỡ hàng chỗ vật liệu, chọn lựa ưu chất nhất vật liệu lấy cung cấp lương phẩm suất tăng lên. Trên hành lang thần thái vội vã đều là đi dỡ hàng chỗ chọn hàng, tự nhiên sẽ không tùy ý dừng lại. Trễ một bước, nhưng là không còn biện pháp chọn đến tốt hao tài. Lúc đầu coi là bọn hắn hội một đường thông thuận đi đến chế tác khu, nhưng vào lúc này, bọn hắn trải qua một đầu hơi có vẻ u ám hành lang, bị một cái nam tử tóc đen gọi lại đường đi. Tại khoảng cách cái nam nhân này rất xa thời điểm, Á Nghèo liền chú ý tới hắn, bởi vì hắn nhìn qua là giã luyện công nhân, nhưng lại cũng không có đi chọn hàng, mà là một mực bồi hồi tại hành lang bên ngoài, nhìn qua giống như gặp phải khó khăn. Khi bọn hắn tiếp cận, vị này nam tử tóc đen lập tức ngăn lại bọn hắn. Chuẩn xác mà nói, là ngăn lại Nạp Tợ. Trong ánh mắt nghi hoặc của Nạp Tợ, nam tử tóc đen kéo xuống trên cổ màu xám khăn quàng cổ, miệng giật giật, nhỏ vụn thanh âm liền bay vào Nạp Tợ trong tai. Sau khi nói xong, nam tử tóc đen biểu lộ mang một tia hối nãy, còn có mấy phần chờ mong, trông mong nhìn chằm chằm Nạp Tợ. Nạp Tợ thật sâu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương. Hắn không có lập tức đáp lời, mà là đi đến bên người A Nghèo, không có ý tứ, hắn bên này gặp được một chút giá luyện bên trên vấn đề khó khăn, ta đi vào giúp hắn nhìn xem, rất nhanh liền đi ra. Nạ Bất ngữ khí mang nồng đậm ấy nấy, thanh âm càng thả càng thấp, muốn không, các ngươi cho đi, chúng ta sẽ đến tìm các ngươi. A Nghèo, không có việc gì, ngươi đi giúp hắn xem đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Nghe tôi A Nghèo đáp lại, Nạ Bất thở dài một hơi, ta rất nhanh liền trở về, liền một điểm nhỏ vấn đề, vài phút liền đi ra. Dứt lời, Nạ Bất hướng nam tử tóc đen kia gật gật đầu, hai người bước nhanh đi vào hành lang một bên đại môn. Đại môn vẫn chưa đóng lại, A Nghèo theo ngoài cửa có thể nhìn thấy bên trong là một cái vô cùng to lớn không gian. Không gian chính trung tâm là một cái to lớn hố sâu, trong hố có đại lượng dung nham lưu động, nhiệt độ cực cao, thậm chí còn có bạo diễm bay thẳng giữa không trung. Dù cho đại môn khoảng cách hố sâu rất xa, A Nghèo vẫn có thể cảm giác một cỗ sóng nhiệt từ bên trong cửa của tới. Mà nam tử tóc đen kia, mang Nạ Bất thì là vòng quanh hố sâu, hướng phía trên đi đến. Phía trên hẳn là dã luyện đài, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể. A Nghèo dứt khoát thu hồi ánh mắt. Vừa rồi người nam kia là một cái lại người. Lạm Tợ Lạ Sở nói khẽ, "Lại người?" A Nghèo sững sờ, cùng kẻ ta một cái tộc đàn. Lại người đặc điểm lớn nhất chính là miệng phụ cận đặc thù đường vân. Mà vừa rồi nam tử tóc đen kia một mực mang màu xám khăn quàng cổ rất cao, che lại bờ môi. Cũng bởi vậy, A Nghèo trước đây cũng không có chú ý tới thân phận của hắn. Bất quá lúc này một lần nghĩ, nam tử tóc đen lúc nói chuyện kéo xuống khăn quàng cổ, đích xác nhìn thấy bên miệng có một chút văn lộ kỳ quái. Như thế xem ra đích thật là lại người. A Nghèo trong lòng thoáng có chút cảm khái, không nghĩ tới, hắn nhìn thấy cái thứ nhất còn sống lại người, thế mà là ở trong này gặp được. Nói trở lại, ta nhớ được trước đó Nạ Vân nói qua, nơi này giá luyện công nhân cùng thợ thủ công đều là dựa theo tộc đàn phân phối. Đã nơi này gặp được lại người, đây chẳng phải là nói trường hoặc tộc cũng tại phụ cận. Lại người là trường hoặc tộc phụ thuộc tộc đàn, cho nên lại người tại địa phương, tỷ lệ lớn cũng có trường hoặc tộc. A Ngư quay đầu nhìn một chút đầu này u ám hành lang, trong đó có mấy cánh cửa là đóng, nói không chừng phía sau cửa chính là trường hoặc tộc địa bàn. Lạm Tợ Lạ Sơ, ngươi lo lắng trường hoặc tộc? A Nghèo, cũng không phải lo lắng, chính là sợ bọn họ nhịn không được đi mê hoặc. Lạm Tợ Lạ Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, cái này ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi hỏi qua nợ tệ nỉ ở, nàng nói trường hoặc tộc có chính mình khí phôi nhà máy. Trường hoặc tộc am hiểu nhất mê hoặc chiến tranh, bọn hắn quân công hệ thống tại toàn bộ Bạch Nhật kính vực cũng là đứng hàng đầu. Cho nên, bọn hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình nhất tộc người, liền chống lên một cái khí phôi nhà máy. Đã trường hoặc tộc có chính mình khí phôi nhà máy, tự nhiên sẽ không phái người đến cái khác nhà máy tới quấy rối. Cũng bởi vậy, coi như trường hoặc tộc thật nhịn không được mê hoặc, cũng chỉ có thể là nội bộ tiêu hóa, mê hoặc không được bên ngoài. Lạm Tợ Lạ Sơ, ta kỳ thật càng hiếu kỳ chính là vì sao lại người hội ở trong này? Bình thường đến nói, bọn hắn tại trường hoặc tộc khí phôi nhà máy không phải thích hợp hơn a? Đây cũng là Lạm Tợ Lạ Sở vừa rồi điểm ra nam tử tóc đen là lại người nguyên nhân. A Nghèo, lời tên y ở cũng không biết sao. Lạm Tợ Lạ Sở lắc đầu, nàng mặc kệ những này tộc đàn phân phối, đây là Nạ Vân đang quản. A Nghèo, vậy thì chờ Nạ Vân đi ra về sau, trực tiếp hỏi hắn. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đang chờ đợi Nạ Vân thời điểm, A Nghèo tò mò hỏi, lúc trước Nạ Vân tìm lời tên y ở xem bói, một điểm kết quả cũng không có sao? A Nghèo mặc dù mình sẽ không xem bói, nhưng hắn biết xem bói kỳ thật chính là phát động tình báo tìm kiếm mấu chốt tin tức, cuối cùng tiến hành linh tính thông cảm giác. Nạ Vân thuật cầu thị tìm kiếm chính mình tộc đàn, mà bản thân hắn chính là lớn nhất nhân chứng vật chứng, có như thế mấu chốt tin tức, tiến hành linh tính thông cảm ứng nên không đến mức một chút đồ vật cũng không chiếm được a. Lạm Tợ Lạ Sơ, lời tên ý ở đích sắc không có xem bói đến lai lịch của hắn, nhưng chuyện này cũng có một chút nội tình, là Nạ Vân không biết. A Nghèo nhãn tình sáng lên, nội tình gì? Dù sao Nạ Vân lúc này cũng không tại, Lạm Tợ Lạ Sơ cũng không có che giấu, đem tự mình biết tin tức đều nói ra. 2000 năm trước, Ấu Long sự kiện phát sinh về sau, Bách Long thần quốc mời Nợ Tệ Nhi ở tiến hành xem bói. Trận này xem bói phi thường mấu chốt, nhưng thiếu khuyết một chút cần thiết nghi thức đạo cụ. Lúc đó, là Nạ Vân đi theo làm thủy tùng giúp đỡ Nợ Tệ Nhi ở thu xếp, cuối cùng còn hao tổn không hắn thần văn bên trong tất cả năng lượng, mới tại thời khắc mấu chốt, luyện chế ra đối ứng nghi thức đạo cụ. Mặc dù Nợ Tệ Nhi ở ngoài miệng chưa hề nói, nhưng nội tâm là nhận định chính mình thiếu Nạ Vân một cái nhân tình. Cũng bởi vậy, làm Nạ Vân đưa ra, hy vọng nàng hỗ trợ xem bói chính mình tộc đàn lúc, Nợ Tệ Nhi ở lập tức liền đáp ứng. Bản sự nghĩ đến nhờ vào đó còn rớt Nạ Vân lân tỉnh, kết quả xem bói kết quả xảy ra vấn đề, nàng cái gì cũng không có không chiếm được, liền phảng phất Nạ Vân thân thế là một mảnh mê vụ. Lúc ấy ta nghe nói chuyện này cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Nạ Vân bản nhân ngay tại cái này, theo lý thuyết muốn xem bói lai lịch của hắn cũng không khó, bởi vì cùng loại xem bói người tên y ở còn gặp được càng kỳ quái hơn càng trở ngại, thí dụ như có người chỉ là cầm một sợi tóc hoặc là nhiễm khí tức đối phương quần áo, chỉ hy vọng xem bói lai lịch của đối phương, mà đối mặt loại này trở ngại xem bói, người tên y ở cũng có thể coi là chuẩn, chúng chi Nạ Vân bản nhân ngay tại trước mặt, theo lý thuyết càng đơn giản mới đúng. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mặc dù người tên y ở dùng hết các loại phương pháp, đều không có xem bói ra Nạ Vân lai lịch, nhưng nàng thông qua một chút mặt bên chi tiết, cũng phân tích ra một chút tầng sâu nguyên nhân. Nàng muốn cho là Nạ Vân thân thế khả năng rất không bình thường, nhận loại nào đó lực lượng cường đại che chở, dẫn đến không có cách nào tiến hành xem bói. Thế là nàng mở rộng xem bói từ điều, không đi xem bói Nạ Vân cụ thể thân thế, mà là lấy Nạ Vân làm cơ sở điểm, đi tìm phía sau tộc đàn. Nhưng coi như thế, nàng vẫn là không có được đến bất luận cái gì kết quả. Cái này liền rất ly kỳ, mang ý nghĩa không chỉ là cùng nạ vẫn có quan hệ máu mủ không có cách nào xem bói, dù cho cùng nạ vẫn không có thân duyên quan hệ đồng tộc người đều không thể xem bói. Loại tình huống này theo người tên y ở cũng chỉ có một loại khả năng, nạ vẫn phía sau tộc đàn, hoặc là hắn vị trí văn minh cùng thế giới phi thường đặc thù, bị thần bí chi lực hoặc là cùng loại lực lượng cường đại cho bao vây. Nói cách khác, tất cả tộc đàn một cái không rơi, toàn bộ đều không thể bị xem bói. Một cái có thể che đậy thế giới, che đậy văn minh lực lượng cường đại, người tên y ở là không có cách nào đi thăm dò, nàng thậm chí cũng không dám tùy tiện nhiều lời. Bởi vì nạ vẫn là người trong cuộc, nàng rất có thể vừa nói ra liền bị hắn tộc đàn phía sau lực lượng cường đại để mắt tới, phạm cấm kỵ. Dưới loại tình huống này, người tên y ở coi như phân tích ra một chút bí ẩn nội tình, nhưng nàng không dám nói cho nạ vẫn, chỉ nói là không có xem bói ra cái gì tin tức. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng không có trả lại người của đối phương tình. Mặc dù nạ vẫn không nói gì thêm, nhưng người tên y ở nội tâm là rất áy náy. Đây cũng là vì cái gì người tên y ở đối đãi nạ vẫn thái độ so bất luận kẻ nào đều muốn mềm mại, nguyên nhân chủ yếu có thể ảnh hưởng cả một cái thế giới lực lượng. Áng ánh mắt lóe lên kinh ngạc, loại lực lượng này tối thiểu cũng là chuyển kỳ phía trên a, hoặc là càng mạnh. Như thế đến xem, nạ vẫn thân thế thật đúng là rất thần bí. Lúc đầu áng nghèo đối với nạ vẫn lai lịch chỉ là phổ thông hiếu kỳ, nhưng nghe xong lạm tỡ là sở giảng thuật, ngược lại là có chút lòng ngưỡng ấy. Đã không có cách nào thông qua xem bói đến xác định lai lịch của hắn, cái kia có thể thông qua so sánh nạ vẫn trên thân khác biệt phàm loại địa phương đến tìm kiếm hắn thân thế sao? Áng nghèo hỏi. Lời tên ý ở cũng làm qua, thậm chí nạ vẫn chủ nhân vị kia ảng gạ long đều từng làm qua cùng loại so sánh. Lạm tợ là sơ, kết quả cuối cùng là nạ vẫn trên thân đích sắc có khác biệt nơi bình thường, nhưng cũng chỉ có nạ vẫn có, bọn hắn không có tại cái khác bất luận cái gì tộc đàn trên thân nhìn thấy qua vật tương tự. Cũng bởi vậy, không có cách nào nhờ vào đó tìm kiếm thân thế. A Ngư Hiếu Kỳ nói, kia rốt cuộc là cái gì? Chỉ có nạ vẫn có, những người khác không có. Lạm tợ là sơ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng phun ra một cái từ. Thần văn, thần văn. A Ngư ánh mắt lóe lên mờ mịt, hắn mơ hồ nhớ kỹ, trước đó lạm tợ là sơ giống như đề cập tới thần văn bên trong năng lượng hao hết nơi này thần văn, chính là nạ vẫn độc hữu chi vật. Lạm tợ là sơ, thần văn, kỳ thật ngươi trước đó hẳn là nhìn thấy qua, chính là nạ vẫn trên cánh tay một cái đường vân. A Ngư hồi ức một chút, nạ vẫn cánh tay bên trên đích xác có một cái truy cùng hỏa diễm giao hòa đường vân. Bất quá, lúc ấy lúc mới nhìn, A Ngư chỉ cho rằng kia là một cái hình xăm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, đó chính là thần văn, là nạ vẫn độc nhất vô nhị địa phương. Lạm tợ là sơ gật gật đầu, không sai, đó chính là thần văn. Nạ vẫn thần văn, nhìn qua là cái hình xăm, nhưng trên thực tế là một loại rất kỳ dị khí quan. Dùng lời tên y ơ lại nói, thần văn chính là một cái ngoại trí năng lượng khí quan. Nạ vẫn lực lượng nguồn suối chính là đến từ thần văn. Căn cứ nạ vẫn thuyết pháp, hắn biến thành người giống ruột về sau, đánh mất tất cả ký ức, nhưng không có mất đi lực lượng. Bởi vì hắn lực lượng chứa đựng tại trong thần văn. Khi hắn một lần nữa cùng thần văn câu thông về sau, liền tìm ra hắn năng lực. Đơn giản đến nói chính là, hắn có thể thông qua cùng thần văn câu thông, thu hoạch được dự trữ tại trong thần văn kỹ năng cùng đối ứng năng lượng. Đến nỗi nơi này câu thông đến cùng là làm sao câu thông, nạ vẫn cũng không có cách nào kỹ càng miêu tả. Hắn thiên nhiên liền có thể câu thông, cũng bởi vậy, hắn không có cách nào đi giải thích loại này câu thông là làm sao làm được. Tựa như là gốc xí liệt sinh vật, dùng hết miệng lưỡi, cũng không có cách nào để nguyên tố cắt bọn sinh vật hiểu do ý thức của bọn hắn hình thái cùng cách sống. Nói tóm lại, câu thông thần văn là nạ vẫn trời sinh cũng biết, là người ngoài không có cách nào học tập. Chương 3616, rèn luyện 1, chương 3616, rèn luyện 1, Ảng Gạ Long, Huyền Bí Thư Long đều từng nghiên cứu qua nạ vẫn thần văn, bất quá đều không có phát hiện quá nhiều hữu dụng. A. Lạm Tợ Lạ Sở nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển hướng trong môn. Chỉ thấy trong môn một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu tản mạn ra. Tại cỗ lực lượng này dưới sự ảnh hưởng, đáy hồ cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy hồ cũng bắt đầu sôi trào. Đại lượng vỏ quýt dung nham biến thành long xà, theo dưới hồ xông lên, xông thẳng tới chân trời. Dung nham long xà bay tới giữa không trung, lại có dị tượng xuất hiện. Hơn 100 mét cự truy quang ảnh theo màn mây bên trong rơi đập, hung hăng nện tại cái kia giữ tận dung nham long xà trên thân, ầm ầm thanh âm không ngừng liền vang, phóng xạ sao hỏa tại truy tiếp xúc long xà đầu lâu lúc, ra bên ngoài điên cuồng tản ra. Dù cho Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sơ lúc này ở ngoài gian phòng, cũng có thể thấy rõ ràng, bắn ra sao hỏa như mưa rơi xuống. Liên tại bọn hắn hơn 10 mét bên ngoài, đều có một đạo sao hỏa rơi xuống, đem đại địa bỏng ra một cái lỗ, còn phát ra tê tê khói trắng. Kinh người như thế dị tượng, kinh khủng như vậy ba động, cũng đem trong gian phòng cái khác lại người cả kinh nhau nhau tản ra. Thậm chí còn có lại người hướng bên ngoài gian phòng chạy, tránh tại trong hành lang run lẩy bẩy. Nhìn xem trước mắt một màn này, A Nghèo cũng không nhịn được mở miệng nói, đây là Lạm Tợ Lạ Sơ, nạp năng lực. Áng con mắt nhắm lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trầm ngâm nói, chúng ta muốn không vào xem. A Nghèo là đang trưng cầu Lạm Tợ Lạ Sở ý kiến, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không đáp lời, mà là dùng hành động biểu thị trả lời. Chỉ thấy Lạm Tợ Lạ Sở hành một bước, liền tiến vào trong môn, đồng thời một màn ánh sáng xuất hiện ở trước người của nàng, che kín bay là tả rơi xuống sao hỏa. A Nghèo thấy thế, tranh thủ thời gian đi theo, cũng tiến vào trong màn sáng. Tại màn sáng dưới sự bảo hộ, Lạm Tợ Lạ Sở cùng A Nghèo liếc nhau một cái, trực tiếp dược không mà lên, đón nhau nhau hỏa vũ bay lên giữa không trung. Thông qua phi không, A Nghèo càng có thể nhìn thấy trong gian phòng hỗn loạn, cũng càng có thể cảm thấy được cái kia cô đến từ cự truy bên trên lực lượng khủng bố đến mức nào. Một đầu tiếp lấy một đầu dung nham long xà theo hồ dung nham bên trong sông lên, mỗi một đầu đều có dài mấy chục mét, mà lại càng đi không trung càng lớn, nhưng coi như long xà không ngừng, giữa bầu trời kia cự truy quang ảnh vẫn như cũ vững như bản thạch. Mỗi một lần rơi đập đều có thể giết chết một con rồng rắn. Mỗi một cái dung nham long xà vỡ vụn đều sẽ rơi xuống một trận sao hỏa mưa. Lúc này, bọn hắn đã bay đến trăm thước không trung, mảnh này không vực đã xuất hiện từng tòa phù đài. Mỗi một tòa phù trên này đều nằm chắc tòa giã luyện công xưởng, quá khứ thời gian, công xưởng bên ngoài đều là tại dung luyện tài liệu giã luyện công nhân, nhưng giờ này khắc này, tất cả công nhân đều trốn vào trong công xưởng, sợ bị bên ngoài sao hỏa mưa cho nhiễm phải. A Ngư thậm chí có thể xuyên thấu qua công xưởng khe cửa, nhìn thấy bên trong ra bên ngoài lặng lẽ thăm dò giã luyện công. Tiếp tục nổi lên, liền đến hỏa vân khu. Dĩ vãng, nơi này là không có hỏa vân, nhưng bây giờ tại cự truy quang ảnh cùng dung nham long xà giao phong xuống, hỏa vũ hình thành màn mây, ở giữa không trung hừng hực thiêu đốt lấy. Phía khu vực này, nhiệt độ cực cao, cho dù là không khí đều có thể đốt diện. Bất quá, lại cao nhiệt độ cũng đốt không xuyên lạm tợ lạ sờ màn sáng, A Ngư tại trong màn sáng thậm chí không có cảm thấy được một tia nhiệt độ cao, chỉ thấy trước mắt ánh sáng cam lóe lên, bọn hắn liền xuyên qua hỏa vân khu, tiến vào chiến đấu chân chính khu. Song song vài trăm mét bên ngoài, A Ngư nhìn thấy một tòa to lớn phù đài. Phù trên đài có nạp tơ, còn có trước đó vị tiên nam tử tóc đen, cùng một cái tránh tại nam tử tóc đen phía sau phát run truy nương. A Ngư không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nhìn thấy nạp tơ chính hai chân ngồi xếp bằng tại phù trên đài, quanh người là một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Nạp tơ nhắm hai mắt không nhúc đích, nhìn qua giống như là ngủ. Một đạo ánh sáng màu lửa đỏ hoa theo hắn cánh tay bên trên thần văn chỗ dọc theo đến, sau đó một mực kéo dài đến thâm không bên trong. Mà thâm không bên trong, một đạo rưỡi ẩn nửa hiện to lớn bóng người, cơ hơn trăm mét cự truy quang ảnh, đối với phía dưới dung nham long xà hùng hăng nện xuống. Mà đạo này ẩn nấp tại thâm không bên trong to lớn bóng người chính là nạp tợ, lại cự nhân hình thái nạp tợ bị cái kia đạo đỏ rực quang hoa liên tiếp, tựa như là bị phủ trên đài nhắm mắt chợp mắt nạp tợ đặt vào chơi diều. Dây diều là đỏ rực quang hoa, mà chơi diều bản thể thì là cự nhân nạp tợ. Cái này chính là nạp tợ năng lực. Ang ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, thuận đường đem tinh thần lực xúc tu theo trong mi tâm nô ra, thông qua tinh thần lực thị giác tiến một bước quan sát thâm không bên trong chiến đấu. Cái này xem xét mới phát hiện, kỳ thật nạp tợ cũng không có cùng dung nham long xà chiến đấu, mà là đang tiến hành một trận đặc thù giã luyện. Chợt nhìn, giống như là dùng cự truy quang ảnh đang đập dung nham long xà, kỳ thật tại cự truy quang ảnh cùng dung nham long xà ở giữa, còn có một cái hơi mở mỏ tinh thạch. Cự nhân nạp tợ đập là cái kia mỏ tinh thạch. Dung nham long xà chỉ là tại cung cấp hỏa diễm cùng nhiệt độ cao. Chỉ là hắn mỗi một lần truy nện xuống đến, đều rất dùng sức, chấn động để mỏ tinh thạch xuống dung nham long xà trực tiếp vỡ vụn, biến thành nao nao hỏa vũ. Sở dĩ mắt thường nhìn lại, giống như là cự truy tại cùng long xà tranh phong, hoàn toàn là bởi vì cái kia bị giã luyện mỏ tinh thạch là hơi mở, không cẩn thận quan sát rất có thể bỏ qua nó. Xác định nạ vẫn chỉ là tại giã luyện khoáng thạch về sau, Á Nghèo cũng thở dài một hơi. Hắn nguyên bản còn lo lắng, có phải là nơi này gặp công kích? Vẫn còn may không phải là. Mà theo nạ vẫn tiếp tục giã luyện, Á Nghèo cũng phát hiện cái khoáng thạch này rất không bình thường. Ngay từ đầu, cái này mỏ tinh thạch còn chỉ có hơn 10 mét, nhưng càng nện càng lớn, lúc này đã đạt tới 100 mét lớn nhỏ. Tựa như là chia đều ở giữa không trung một khối pha lê. Mà lại, theo nạ vẫn giã luyện, nó lớn nhỏ còn đang không ngừng kéo dài. Áng còn cố ý dùng luyện kim chi nhãn đến quan sát, ý đồ nhìn xem cái khoáng thạch này tình báo, nhưng luyện kim chi nhãn sẽ vỡ bên trong, cơ hội tràn đầy dấu chấm hỏi. Chỉ là tại đặc tính bên trên biểu hiện có, độ dẻo mạnh. Cái đặc tính này, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra, biểu hiện không biểu hiện đều không có khác nhau. Luyện kim chi nhãn giám định, là từ Áng chi thức nội tình tới làm quyết định, đã khối khoáng thạch này bên trên tràn đầy dấu chấm hỏi, kia liền đại biểu cho, đây là Áng nghèo di vãng chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe nói qua không biết khoáng thạch. Cái kết luận này, để Áng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đối với mỏ tinh thạch mặc dù không nói là hoàn toàn nắm giữ, nhưng vẫn là có giải. Hiện tại thế mà ra một cái hoàn toàn không biết tin tức mỏ tinh thạch, chỉ cần là luyện kim thuật sĩ, đoán chừng đều sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Bất quá, bây giờ hiển nhiên không phải hỏi thăm thời điểm, Á Nghèo cũng chỉ là yên lặng chờ đợi. Đại khái qua hơn 10 phút, tại nạ vân bản thể đều đã bắt đầu chảy mồ hôi thời điểm, giữa không trung cái kia mỏ tinh thạch cuối cùng kết thúc lan tràn. Bây giờ, nó đều nhanh lan tràn mấy ngàn mét, cơ hồ đem màn trời che đậy. Cũng may mắn tinh thạch này mỏ là trong suốt, nếu như nó là màu đen, lúc này gian phòng đoán chừng cũng đã trở nên tối đen. Tại lan tràn đến cực hạn về sau, nạ vẫn không có tiếp tục dừng lại vung truy. Lúc này, nạ vẫn vung truy bắt đầu xuất hiện dị dạng bận luật, đây cũng là đặc thù nào đó giã luyện thủ pháp, dù sao Áng hoàn toàn xem không hiểu. Chương 3616, rèn luyện 2, chương 3616, rèn luyện 2, tại nạ vẫn thay đổi truy pháp về sau, khối kia kéo dài tới mấy ngàn mét mỏ tinh thạch thế mà bắt đầu chậm rãi co vào. Nó trước đó lan tràn tốc độ rất nhanh, mà nó co vào tốc độ càng nhanh. Vẹn vẹn 20 giây, vô cùng to lớn mỏ tinh thạch biến thành một đống như lớn nhỏ cơ nắm tay màu da cam kết tinh. Cũng là tại kết tinh xuất hiện một khắc này, trên bầu trời cự nhân nạ vẫn thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đem màu da cam kết tinh hướng phủ trên đài quăng ra, cự nhân nạ vẫn thân ảnh cũng bắt đầu trở thành nhạt. Ngay tại cự nhân nạ vẫn sắp tiêu tán một khắc này, ánh mắt của hắn hướng Áng phương hướng liếc mắt nhìn. Ngay sau đó, hắn hướng Áng nghèo khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đang đánh chào hỏi. Sau đó liền triệt để tiêu tán không thấy. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng tại phủ trên đài nạ vẫn bản thể, rốt cục mở mắt ra. Hắn phất phất tay, hủy bỏ quanh người hỏa diễm hộ thuẫn, sau đó tiếp được màu da cam kết tinh. A Nghèo tiên sinh, còn có lạm tợ lạ sở nữ sĩ, xin chờ chốc lát. Ta đem bên này sự tình xử lý xong, liền đến. Nạ vẫn đứng người lên lúc, Ang cùng Lạp Đỡ Lạ Sở bên hai, đồng thời thu được hắn truyền âm. Hiển nhiên, Nạ Vân đã sớm phát hiện bọn hắn. Đối với này Ang nghèo cũng không ngoài ý muốn, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là. Nạ Vân truyền âm lúc, hắn cánh tay bên trên thần văn rõ ràng lóe lên một cái. Cho nên, Nạ Vân truyền âm kỹ năng cũng là đến từ thần văn. Thần văn không chỉ có thể dùng để chơi diều rèn đúc hỏa diễm hộ thuẫn còn có thể truyền âm. Như thế toàn năng sao? Phải biết, Ang nghèo ngay từ đầu là đem thần văn xem như ma văn hoặc là ma năng trận đến đối đãi, nhưng hiện tại xem ra, Nạ Vân thần văn cùng ma văn hoàn toàn không giống. Ma văn nói trắng ra, còn là một loại quy củ cùng lo dịp va chạm, có thể rõ ràng nhìn ra tổng kết cùng quy nạp phương pháp. Nhưng thần văn trước mắt nhìn qua, chí ít đang còn chưa phát hiện có lo dịp địa phương. Năng lực cũng đủ loại, nhìn qua tựa như là đông một truy tây một truy, cái gì đều dính điểm. Có lẽ thần văn nội bộ tồn tại loại nào đó lo dịp liên hệ. Tại Áng suy tư thời điểm, một bên khác, Nạp thì là cầm lấy khối kia bị đánh về sau màu da cam kết tinh, đi đến nam tử tóc đen trước mặt. Bất quá, Nạp cũng không có đem ánh mắt phóng tới nam tử tóc đen trên thân, mà là nhìn về phía sau hắn. Chu Y Nương. Sở dĩ nói là truy đường, là bởi vì nàng toàn thân có đại lượng cùng truy có quan hệ đồ vật. Ngực bày lên là truy đường vân, lộ ra ngoài tề đình cũng là truy hình dạng, váy ngắn hai bên cũng cắt phối một cái truy. Liền ngay cả trên cổ sợi dây chuyền, nổ tung đầu băng tóc, đều là khác biệt truy hình dạng. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, nàng đối với truy tựa hồ tình hữu độc chung. Vị này truy nương tại nam tử tóc đen sau lưng trốn tránh, hơn nữa nhìn đi lên còn có chút phát run, tại Nạ Vân tới gần về sau, loại này phát run tình huống càng rõ ràng. Nạ Vân nhìn xem truy nương, trong mắt mang trách cứ, nhưng cũng có một tia bất đắc dĩ. Thứ này ngươi lấy về đi, điều kiện nơi này là không có cách nào đối với nó tiến hành giã luyện. Nạ Vân dứt lời, đem cái kia màu da cam kết tinh ném cho truy nương. Chú Y Nương theo nam tử tóc đen sau lưng nô ra tay, tiếp được kết tinh, sau đó thấp giọng nói, cảm ơn, ta chỉ là muốn thử xem. Nạ Vân lúc đầu đều chuẩn bị quay người rời đi, nhưng nghe đến truy lời của mẹ, bước chân dừng lại, thử một chút. Nạ Vân cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Chú Y Nương thân ảnh cứng đờ, không muốn đùa nghịch tiểu thông minh. Lần này nếu không phải ta tại, nó liền bị hủy. Nạ Vân nói đến đây lúc, dừng lại một chút. Hoặc là nói, ngươi chính là biết ta tại cái này, cho nên mới cố ý dung luyện nó. Ngươi cảm thấy, ta có thể giúp ngươi dung luyện. Chú Y Nương lắc đầu, vô cùng đáng thương mà nói, không, không có. Nếu như chỉ là nhìn Truy Nương biểu lộ, có lẽ thật sẽ cảm thấy nàng rất bị khuất. Nhưng Nạ Vân nhìn về phía Truy Nương bên khỏe miệng bên trên cái kia kéo dài tới đường vân, lập tức ánh mắt một thanh, hoàn toàn không tin chuyện hoang đường của nàng. Lại ngươi, am hiểu nhất lừa gạt. Nạ Vân, có lẽ ngươi thật sự có ý nghĩ khác, tỉ như ngươi chân chính muốn cầu trợ không phải ta, mà là giờ ý đại nhân. Ngươi biết giờ ý đại nhân sẽ không đi trường hoặc tộc khí phôi nhà máy, cho nên cô ý dẫn đầu lại người lưu tại tinh mục tộc khí phôi nhà máy, vì chính là giờ ý đại nhân. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi tính toán cũng không có tìm đúng thời cơ, giờ ý đại nhân lúc này cũng không tại khí phôi nhà máy. Bị Nạ Vân trực tiếp đâm thủng tâm tư, Truy Nương biểu lộ lúc này rõ ràng có chút xấu hổ. Nạ Vân cũng không còn chờ lâu, chỉ là thản nhiên nói, ta rất thưởng thức ngươi đối với giã luyện chấp nhất, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn đi vào lạc lối. Cuối cùng tặng ngươi một câu, lẫn vào nó khoáng vật, chỉ có giờ ý đại nhân có thể tự mình giã luyện, ta duy nhất có thể làm chính là đem nó hoàn nguyên. Nếu như ngươi thật muốn sửa xong nó, ngươi nghĩ biện pháp đi đổi bảy rồng, mà không phải dựa vào đùa nghịch tiểu thông minh đến đạt thành mục đích. Lão sư của ngươi nếu như biết, đoán chừng cũng sẽ đối với ngươi thất vọng. Nói đến đây lúc, Nạ Vân quay người rời đi. Tại chỗ, chỉ để lại một mặt ngốc trệ lại cực kỳ thất vọng Truy Nương. Nạ Vân cùng Áng Nghèo bọn người tụ hợp về sau, cũng không có nói cái gì, chỉ là gật gật đầu liền hướng phía dưới bay đi. Rất nhanh, bọn hắn liền rơi xuống hồ dung nham bên cạnh. Hồ dung nham bây giờ còn đang lan lộn, nhưng so với lúc mới đầu, lúc này hồ dung nham rõ ràng xuống lõm mấy chục mét. Trước đó giã luyện, đem hồ dung nham tiêu hao 7-8 phần. Muốn trong thời gian ngắn triệt để khôi phục, đoán chừng có chút khó. Về sau phiến khu vực này sản xuất khí phôi theo chất cùng lượng đến nói, đoán chừng đều sẽ so địa phương khác phải kém một chút. Nạ Vân ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, đều bởi vì nàng tùy hứng, mới có thể dẫn đến bây giờ quả đắng. A Nghèo cũng không biết Nạ Vân trong lòng kỳ thật tại suy nghĩ Truy Nương sự tình, chỉ là thuận hắn nói, khí phôi chất lượng kém một chút cũng không có quan hệ, chỉ cần khu vực hạch tâm có thể sử dụng là được. Khí phôi chất lượng không phải mấu chốt ở chỗ khu vực hạch tâm không muốn kéo hồng, có thể kèm theo điểm huyễn nhập mộng thuật là được. Chỉ cần khí phôi không phải tiện tay bóp liền xấu loại kia, Áng cảm thấy đều có thể dùng. Đây không phải có thể sử dụng không thể dùng quan hệ, mà là thái độ vấn đề. Thái độ? Áng nghèo nghi ngờ hỏi. Nạ Vân gật gật đầu, không có lập tức làm giải thích, chỉ là mang lấy bọn hắn ra gian phòng, trở lại bên ngoài hành lang. Lúc này trên hành lang còn có lại người đang len lén đi đến đánh nhìn, thậm chí còn có một chút những tộc quần khác người tại hiếu kỳ bây xem. Thằng đến Nạ Vân đi ra về sau, bọn này vây xem nhân viên mới bị dọa giải tán. Đợi đến chung quanh lúc không có người ngoài, Á Nghèo lúc này mới tò mò hỏi, vừa rồi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 3617, huyễn chi kim loại, 1, 1, 1, chương 3617, huyễn chi kim loại, 1, 1, 1, nghe tới Á Nghèo hỏi thăm, Nạ Vân nhưng trong lòng thì có chút do dự. Cũng không phải không muốn nói, mà là cái này dính đến một ít chuyện riêng. Bất quá cuối cùng, Nạ Vân còn là quyết định đem tình huống nói ra. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, lúc trước đang tiến hành khí phôi nhà máy kiến thiết lúc, huyền bí thư Long đại nhân nói lời. Các ngươi chỉ là trên mặt nổi người phụ trách, tất cả khí phôi nhà máy chân chính người phụ trách là đến từ mộng kính tổ chức Càng Nghèo. Nếu như hắn đối với các ngươi khí phôi xây dựng không hài lòng, vậy các ngươi làm hết thể đều là vô dụng công. Tất cả không chiếm được Càng Nghèo tán thành, đều đem nhận nghiêm khắc trừng phạt. Nói cách khác, A Nghèo một câu liền quyết định khí phôi nhà máy tồn lưu. A Nghèo mới là cao nhất người phụ trách, đối với khí phôi nhà máy tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ đều nên có được tuyệt đối cảm kích quyền. Mà vị kia lại người chuyện làm, mặc dù dính đến việc tư, nhưng truy cứu căn bản là đem chính mình tư tình dùng tại công khí bên trên, cũng thuộc về khí phôi nhà máy bên trong sự tình. Nếu là cùng khí phôi nhà máy có quan hệ sự tình, tự nhiên không thể che giấu A Nghèo vị này chân chính lãnh đạo. Nghĩ đến cái này, Nạp Ứng cũng không chần chờ nữa, đem sự tình nguyên do em hay nói, vị kia lại người tên là Lê, chính là hoa quả bên trong cái kia Lê. Sở dĩ gọi cái tên này là bởi vì nàng là cô nhi, khi còn bé cũng vô danh chữ, cùng nhau lang thang đồng bạn đều lấy nàng trên cổ hình quả Lê bất làm lý do, gọi nàng Lê. Về sau khi lớn lên, nàng bái sư, lão sư của nàng từng muốn cho nàng đổi cái tên, nàng cũng từ bỏ. Cảm thấy Lê cái tên này cũng không tệ lắm, tương lai có lẽ còn có thể nhờ vào đó tìm tới người nhà của mình. Vị này thu nàng làm đồ lão sư, là một vị thợ rèn, cũng là cải biến Lê cả đời người. Là hắn mang Lê đi vào thợ rèn điện đường, cũng là hắn để Lê trở thành lại người bên trong số một số hai giã luyện đại sư. Lê lão sư cũng chính là vị kia thợ rèn, kỳ thật đã từng cũng là giờ y đại nhân trợ lý, ách, một trong giờ y đại nhân có hơn 10 người phụ tá, đều là giúp nó xử lý giã luyện công việc thợ rèn. Nạp Ứng cùng Lê lão sư đều là một trong số đó. Nạp Ứng cùng vị này lại người thợ rèn cũng không phải là quá quen thuộc, bởi vì Nạp Ứng trở thành trợ lý về sau không bao lâu, hắn liền từ đi trợ lý vị trí trở lại cố hương của hắn lại bởi vì hố trời. Cũng là tại hắn trở lại bởi vì hố trời về sau mới gặp được Lê, cũng thu nàng vì duy nhất thân truyền đệ tử. Về sau Lê lão sư tao ngộ một lần kính diện thai hương, bất hạnh gặp nạn. Lê tiến về cái kia phiến vỡ vụ mặt kính thế giới tìm lão sư di thể không có kết quả, nhưng lại phát hiện lão sư một kiện di vật. Kia là một thanh đã xấu giã luyện truy. Trôi này giã luyện truy là Lê lão sư rời đi Bách Long Thần Quốc trước, giờ y đại nhân nhớ tới chiến công của hắn, tự thân vì hắn rèn đúc một thanh giã luyện truy, bên trong còn tăng thêm độc nhất vô nhị huyễn chi kim loại. Cũng chính là bởi vì tăng thêm huyễn chi kim loại nguyên nhân, trôi này giã luyện nện vào tao nộ kính diệt hai ương lúc, tài năng miễn cưỡng bảo vệ chớ nát. Lê đối với trôi này giã luyện truy rất là coi trọng. Vừa đến đây là lão sư duy nhất di vật, thứ hai giá luyện truy mặc dù xấu, nhưng bên trong huyễn chi kim loại còn là tốt. Lê rất hy vọng có thể đúc lại trôi này giá luyện truy. Bất quá, có thể đúc lại huyễn chi kim loại chỉ có giờ ỷ đại nhân. Nhưng lấy Lê giai tầng, căn bản tiếp xúc không đến giờ ỷ đại nhân. Mà lại, giờ ỷ đại nhân cũng sẽ không dễ dàng cho người ta luyện chế vật phẩm. Muốn để giờ ỷ đại nhân đến giúp đỡ luyện chế vật phẩm, trả ra đại giới đem cực cao, đối với ngoại nhân đến nói, duy nhất phương pháp tựa như là lúc trước sĩ bổ lộ như vậy, sử dụng nhân tình đến trao đổi. Nhưng Lê cũng căn bản lấy không được cân tình, càng thêm đổi không được khế ước bảy rồng. Tại Lê cảm giác vô vọng thời điểm, ách nạn thiên thai tiến đến, toàn bộ Bạch Nhật tính vực sắp lâm vào sinh tồn khủng hoảng. Ngay sau đó Huyền Bí Thư Long, Mộng Kính tổ chức đứng dậy, Kê Ba mang theo máy đăng nhập ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, khí phôi nhà máy cũng bắt đầu khẩn cấp vận chuyển. Cũng là lúc này, Lê làm giã luyện đại sư, trở thành lại người nhất hệ người phụ trách. Lúc đầu, Lê vị trí giã luyện khu vực cũng không phải là tại trước mắt cái này khí phôi nhà máy, mà là nên đi theo trưởng hoặc tộc đi bọn hắn khí phôi phân công nhà máy. Bởi vì lại người từ trước đến nay chính là trưởng hoặc tộc phụ thuộc, sinh hoạt khu vực cũng là trọng hợp, cho nên khí phôi nhà máy khẳng định cũng là cùng một chỗ. Nhưng Lê cũng không có chọn rời đi, mà là lưu tại An Tinh trấn khí phôi nhà máy. Ngay từ đầu Nạ vẫn còn không rõ nội tình, vì sao Lê hội chọn lựa như vậy. Thẳng đến phát sinh chuyện hôm nay về sau, hắn mới hiểu được Lê tính toán. Nàng sở dĩ lựa chọn lưu tại nơi này, là cảm thấy nơi này là khí phôi nhà máy tổng xưởng, giờ y đại nhân sẽ xuất hiện ở trong này. Mà trường hoặc tộc cùng Bách Long Thần Quốc không hợp nhau, giờ y đại nhân sẽ không đi bên kia khí phôi phân công nhà máy. Chỉ có lưu tại nơi này, mới có cơ hội tiếp xúc đến giờ y đại nhân. Mà vừa rồi bên trong phát sinh sự tình, chính là Lê chế tạo một cái náo kịch. Nàng ở trong này dung luyện trôi này giã luyện truy, ý đồ thông qua loại phương thức này, thả ra bên trong huyễn chi kim loại, để giờ y đại nhân cảm thấy được. Nhưng giờ y đại nhân căn bản không ở nơi này, mà lấy Lê năng lực, căn bản không có cách nào đi dung luyện giã luyện truy, thông qua địa hỏa dung nham cưỡng ép dung luyện, ngược lại dễ dàng lọt vào phản vệ. Mắt thấy phản vệ đến, Lê cũng gấp. Cũng là lúc này, Nạp Ứng xuất hiện tại phụ cận, thế là Lê thủ hạ liền mời đến Nạp Ứng. Chuyện sau đó các ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng không có cách nào dung luyện trôi này giã luyện truy. Ta chỉ có thể ổn định bên trong huyễn chi kim loại để nó trở về đến ban đầu hình thái. Cái này kỳ thật cũng coi là đến giúp Lê. Chỉ ít giã luyện truy không có xấu, còn trở thành ban đầu khoáng vật, chỉ cần có thể tiến thêm một bước, liền có thể một lần nữa rèn đúc mới truy. Đây cũng là vì sao Nạp vẫn cảm thấy Lê đang tính toán chính mình nguyên nhân. Bất quá vô luận nàng tính kế thế nào, chân chính có thể dung luyện huyễn chi kim loại chỉ có giờ y đại nhân, chỉ dựa vào một chút tiểu kế mưu là không thể nào thành sự. Nói đến đây, Nạp vẫn có chút xấu hổ nhìn về phía A Nghèo. Chuyện này dính đến giờ y đại nhân đã từng trợ lý, cũng coi là tư tình dẫn đến trận này biến cố. Hơn nữa còn là bây giờ loại thời khắc mấu chốt này, ách nạn thai nạn lúc nào cũng có thể giáng lâm, nàng lại làm ra loại này tính toán. Cái này khiến Nạp Ứng kỳ thật có chút sinh khí, cũng là lúc trước hắn nói tới thái độ vấn đề. Để tiên sinh chế dễ ước. A Nghèo nghe xong toàn bộ cố sự, ngược lại là đối với Lê cách làm không có quá nhiều cảm xúc. Mặc dù thái độ đích xác có chút vấn đề, nhưng cũng chỉ có nàng một người, chí ít A Nghèo vừa rồi tại lại người khu vực nhìn thấy cái khác phụ trên này, tất cả mọi người là tại chăm chỉ làm việc. Mà thế gian sinh linh từ trước đến nay là muôn vàn vạn loại, mỗi người ý nghĩ đều là không giống, ngẫu nhiên xuất hiện như thế một hai cái tư tưởng đất lở người, quá bình thường cực kỳ. So với đi truy cứu Lê thái độ, A Nghèo càng hiếu kỳ chính là, huyễn chi kim loại. Trước đó hắn liền chú ý tới, nạ vẫn ở giữa không trung dùng cự nhân quang ảnh rèn đúc khối kia mỏ tinh thạch. Hiện tại xem ra, mỏ tinh thạch bản thân cũng không thần dị chính là bên trong huyễn chi kim loại. Huyễn chi kim loại đến cùng là cái gì? Vì sao chỉ có ản gạ long có thể dung luyện? Là một cái luyện kim thuật sĩ, nghe tới một loại trước kia chưa từng nghe nói kim loại, tự nhiên là lòng ngưỡng ấy. Nạ vẫn cũng không có che giấu, bởi vì huyễn chi kim loại sự tình mặc dù cũng không phải là lưu truyền rộng rãi tình báo, nhưng các tộc cao tầng kỳ thật đều biết ản gạ long nắm giữ một loại trí cao kim loại bí liệu, chỉ là không biết danh tự thôi. Bây giờ hắn đã nói ra huyễn chi kim loại, kia liền không nghĩ tới phải ẩn giấu. Huyễn chi kim loại có rất ít người biết là cái gì, dù cho tại Bách Long Thần Quốc, đều chỉ có cực ít một bộ phận kính long mới hiểu tên của nó. Nạ vẫn, ta bởi vì là giờ y đại nhân trợ thủ, cho nên may mắn tiếp xúc đến huyễn chi kim loại. Huyễn chi kim loại, kỳ danh nhỏ hạ thép, là giờ y đại nhân dung luyện đi ra một loại bí kim, nó tính chất khó lường, thậm chí có được vạn năng đặc tính, cho nên mới bị mang theo huyễn danh hiệu. Khó lường lại vạn năng. Áng còn là lần đầu nghe nói loại kim loại này, con mắt càng sáng hơn. Áng có chút không kịp chờ đợi mà hỏi, loại này họ hạ thép là làm sao dung luyện đây này? Vừa hỏi ra, Áng nghẹo lập tức tỉnh táo lại, cái vấn đề này giống như có chút quá mức, có thể hay không dính đến tư ẩn. Nhưng lời nói còn nói ra miệng, hắn nhất thời cũng không biết làm như thế nào bù. Bất quá không đợi Áng nghẹo nghĩ ra bù lý do, Nạ Bất cũng đã mở miệng nói, cái này ta cũng không biết, họ hạ thép nguồn gốc từ giờ y đại nhân độc thuộc dung luyện bí pháp, ai cũng không biết là làm sao dung luyện đi ra. Cũng chính là bởi vì là đại nhân độc ra bí pháp luyện chế, cho nên cũng chỉ có đại nhân có thể dung luyện họ hạ thép, những người khác cầm họ hạ thép không có cách nào. Nạ Bất còn nâng ví dụ, ngoại nhân dung luyện họ hạ thép, dù cho dùng như mặt trời hừng hực nhiệt độ cao, đều không có cách nào nóng chảy nửa phần. Nhưng để giờ y đại nhân đi dung luyện, coi như chỉ là một đóa ngọn lửa nhỏ, họ hạ thép đều sẽ tùy theo biến hóa. Nạ Bất vừa dứt lời, một mực không nói gì Lạm Tợ Lạ Sở đột nhiên mở miệng nói, họ hạ thép không phải cái gì dung luyện bí pháp sản phẩm, nó cũng không phải dung luyện đi ra. A người hiếu kỳ nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, Nạ Bất cũng đầy là nghi hoặc nhìn lại, hắn không biết Lạm Tợ Lạ Sở tại sao lại nói như vậy, nhưng nàng ngữ khí như thế chắc chắn, tựa hồ thật biết chút ít cái gì. Thế nhưng là làm giờ y đại nhân trợ thủ đều không rõ ràng, nàng một ngoại nhân, thật biết nội tình sao? Mặc dù Nạ Bất nội tâm rất hoài nghi, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở cùng Chiêm Tinh bà A nghèo đều là mộng kính thành viên, có lẽ nàng cũng có một chút thủ đoạn thông thiên, lại hoặc là Chiêm Tinh bà biết nội tình, nàng nói cho Lạm Tợ Lạ Sở. Ở trong lòng Nạ Bất liên lặng thầm nghĩ lúc, Lạm Tợ Lạ Sở đã đem tình báo nói ra, so với họ hạ thép cái tên này, ta cảm thấy huyễn chi kim loại cái tên này khả năng càng chuẩn xác, bởi vì cái tên này trực tiếp điểm ra nó nơi phát ra. A nghèo, Nạ Bất. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía A nghèo, ngươi hẳn còn nhớ ản gạ long lệ thuộc a. A nghèo gật gật đầu, vô ý thức đọc ra trong trí nhớ tình báo, ản gạ long giống như huyền bí thư long, thuộc về chân bảo long, cũng là chân bảo long bên trong là thưa thất nhất một loại long chủng, cũng là tất cả kim thuộc long thượng vị, có thể điều khiển cũng chế tạo các loại kim. Vừa mới nói được nửa câu, A nghèo đột nhiên sửng sốt. Hắn giống như rõ ràng Lạm Tợ Lạ Sở ý tứ. A nghèo, huyễn chi kim loại là ản gạ long sáng tạo ra. Không sai. Lạm Tợ Lạ Sở gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, sáng tạo huyễn chi kim loại là ản gạ long thiên phú. Tựa như huyền bí thư Long Thiên Phú là quyển sách thời gian mà ản gạ Long Thiên Phú chính là huyễn chi kim loại. Tất cả huyễn chi kim loại đều là ản gạ Long thông qua Thiên Phú sáng tạo ra. Cũng chính là bởi vì huyễn chi kim loại bắt nguồn từ ản gạ Long Thiên Phú, những người khác không có cách nào đi dung luyện nó, chỉ có làm người sáng tạo ản gạ Long tài năng tùy tiện hàng nó dung luyện. Trước đó Nạp Tơ nói, ản gạ Long chỉ dùng một đạo ngọn lửa nhỏ, liền có thể dung luyện huyễn chi kim loại. Nhưng tình huống chân thật là, ản gạ Long coi như không cần hỏa diễm, chỉ là hơi suy nghĩ, đều có thể điều khiển huyễn chi kim loại biến hình. Dù sao, trình độ nào đó đến nói, huyễn chi kim loại thuộc về ản gạ long thân thể kéo dài. Nó điều khiển huyễn chi kim loại, chẳng khác nào là điều khiển thân thể của mình. Như thế nào như cánh tay sai sử? Đây chính là như cánh tay sai sử. Đối ngoại nói tới dung luyện bí pháp sinh ra huyễn chi kim loại, nói chẳng ra, đều chỉ là một loại lý do thoái thác thôi. Đối với Lạm Tợ Lạ Sở nói tới cái bí văn này, A nghèo dù sao là tin. Bởi vì Lạm Tợ Lạ Sở là sẽ không dùng chắc chắn ngữ khí, kể một ít tin đồn thất thiệt sự tình. Ngược lại là Nạp Tợ, một mặt chấn kinh cùng mê mang. Đây là thật. Nạp muốn hỏi tình báo nơi phát ra, nhưng lại không dám hỏi. A nghèo ngược lại là không có cái này xoắn xuýt, trực tiếp hỏi, trước đó chúng ta nhìn thấy ản gạ long thời điểm, ngươi thật giống như chưa hề nói những này. Trước đó vì trao đổi sĩ bộ lộ ân tình, người tên y ở hối đoái ản gạ long khế ước bảy rồng, cũng là vào lúc đó, ản gạ long thân ảnh giáng lâm. Mặc dù chỉ là giáng lâm một con mắt, nhưng bọn hắn cũng coi là cùng ản gạ long gặp qua một lần. Về sau, Lạm Tợ Lạ Sở liền cùng A nghèo giảng thuật liên quan tới ản gạ long tình báo. Nhưng lúc đó, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có nói huyễn chi kim loại sự tình, lấy A nghèo đối với Lạm Tợ Lạ Sở hiểu rõ, nàng hẳn là sẽ không giấu giếm loại chuyện này. Dù sao, Lạm Tợ Lạ Sở biết Áng Nghèo là luyện kim thuật sĩ, khẳng định đối với cái gọi là huyễn chi kim loại cảm thấy hứng thú. Vì sao lúc ấy không nói, hiện tại còn nói đây? Lạm Tợ Lạ Sở trực tiếp cho ra đáp án, huyễn chi kim loại sự tình, là Lợi Tên Nhi ở trực tiếp hỏi huyền bí thư Long, được đến đáp án. Áng Nghèo. Lạm Tợ Lạ Sở lại bổ sung một câu, ngay tại 2 phút đồng hồ trước hỏi. Áng Nghèo. Nghe tới cái này, Áng Nghèo rõ ràng. Hóa ra Lạm Tợ Lạ Sở cũng là mới biết được huyễn chi kim loại, hơn nữa còn là để Lợi Tên Nhi ở đi hỏi huyền bí thư Long, mới biết tất trong đó tình báo. Có trách trước đó chưa hề nói, bởi vì lúc trước nàng cũng không biết huyễn chi kim loại nơi phát ra. Một bên khác, Nạp vẫn tại suy nghĩ một lát về sau, cũng hiểu. Lạp tợ lạ sờ là người Penny ở thì thân. Mà người Penny ở lúc này đã trở lại EA bên người đại nhân, bởi vì lạp tợ lạ sờ bên này hiếu kỳ, thế là người Penny ở hướng EA đại nhân hỏi thăm viễn chi kim loại nơi phát ra, sau đó thông qua thì thần tâm linh đồng bộ, để lạp tợ lạ sờ biết được hết thảy. Thì ra là thế. Khó trách lạp tợ lạ sờ đang giảng giải đoạn này lúc, ngữ khí như thế chắc chắn. Bởi vì bản thân cái này liền đến từ huyền bí thư long. Tấu chương xong, chương 3618, đệ trình tình cầu, 1, 1, 1, chương 3618, đệ trình tình cầu, 1, 1, 1, áng ánh mắt lóe lên hiểu ra. Nguyên lai cái gọi là huyễn chi kim loại hóa hạt thép, kỳ thật tản gạ lòng tự sản tự tiêu vật liệu. Khó trách, chỉ lần này một nhà không còn chi nhánh. Khó trách, Lê làm giã luyện đại sư, cũng không có cách nào đối với nó tiến hành đúc lại. Cái này khiến áng nghèo nghĩ đến chỉ giáp bà, móng tay của nàng cũng có thể cần làm luyện kim vật liệu, mài thành bụi phấn về sau gia nhập vào một chút ma dược bên trong, có thể tăng lên dược tề hiệu quả. Theo phân loại đến xem, chỉ giáp bà móng tay cũng coi là tự sản tự tiêu ma tài. Bất quá, ma dược móng tay cùng huyễn chi kim loại vẫn có một ít khác biệt. Ma dược móng tay sở dĩ có thể làm thuốc, là bởi vì chỉ giáp bà lâu dài tiếp xúc các loại ma thực, ma dược, trong đó không thiếu trong truyền thuyết hy hữu ma thực. Ở trong quá trình này, móng tay tại tích lũy tháng ngày ma dược xâm nhiễm bên trong, cùng bà chủ động cải tạo xuống, dần dần sinh ra dược tính. Lúc này mới có ma dược móng tay sinh ra. Nói cách khác, ma dược móng tay là một loại hậu thiên cải tạo đi ra vật liệu. Ma huyễn chi kim loại bắt nguồn từ ản gạ long thiên phú, thuộc về tiền thiên quả tạo. Cả hai ai cao ai thấp, a nghèo là khó mà phán đoán. Bất quá theo trước mắt tính chất đến xem, huyễn chi kim loại hạn mức cao nhất hẳn là rất cao. Dù sao, vừa rồi nạ vẫn truy pháp, á nghèo là nhìn ở trong mắt. Loại kia khủng bố rèn luyện phương thức, có thể so sánh hắn dung luyện pháp mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tại loại này đánh phía dưới, huyễn chi kim loại tính chất vẫn như cũ biểu hiện rất ổn định, đủ để chứng minh hắn bản chất là rất cường hãn. Không thể không nói, á nghèo lúc này còn là rất độc lòng. Cho dù huyễn chi kim loại là ản gạ long tự sản tự tiêu vật liệu, nhưng vật liệu đến từ nơi nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nó có thể phát huy tới trình độ nào. A nghèo là thật rất muốn thử một chút dùng huyễn chi kim loại đến luyện kim là cảm giác gì. Áng cái kia khát vọng biểu lộ vẫn chưa che lấp. Lấy lạm tợ lạ sở đối với áng nghèo hiểu rõ, nàng chỉ là liếc mắt nhìn, liền đoán được hắn ý nghĩ, đường nghĩ, huyễn chi kim loại chỉ có ản gạ lòng có thể dung luyện. Áng nghèo, ta biết. Bất quá, áng nghèo người cảm thấy bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có chân chính tuyệt đối. Huyễn chi kim loại nhất định có không dựa vào ản gạ lòng đến dung luyện phương pháp, chỉ là trước mắt không ai tìm tới hắn dung luyện nội tại lo gì thôi. Đương nhiên, A Nghèo cũng không cho rằng chính mình có thể tìm tới dung luyện huyễn chi kim loại phương pháp, nhưng hắn còn là muốn nhìn một chút, chí ít tự mình tiếp xúc một chút huyễn chi kim loại, cảm thụ một chút nó siêu phàm đặc tính, ghi chép một chút nó tiêu tán đi ra tin tức. Coi như thật không có cách nào tự mình dung luyện huyễn chi kim loại, cái kia mời ản gạ long cộng đồng luyện kim cũng là có thể. Mời ản gạ long cộng đồng luyện kim. Lạm Tợ Lạ Sở trầm tư một lát, mặc dù ta cảm thấy ngươi luyện kim tài năng không so ản gạ long kém, nhưng muốn mời nó cùng ngươi cùng một chỗ luyện kim, còn là rất khó. Lạm Tợ Lạ Sở chính mình chưa có tiếp xúc qua ản gạ long, nhưng Nảy Tên Nhi ở tiếp xúc qua. Theo Nảy Tên Nhi ở nói, ản gạ long tính cách cũng không phải dễ sống chung như vậy. Theo cao ngạo góc độ đến nói, tại Bách Long Thần Quốc nó dám xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Như thế tính cách, muốn để nó không nể mặt cùng A Nghèo đồng luyện, rất khó. Đồng luyện chỉ là một loại lý do thoái thác, nếu như ản gạ long để ý, cũng có thể nói ta là luyện kim trợ thủ. A Nghèo cũng không để ý cái gọi là tên tuổi, nếu như đối phương kéo không xuống mặt, vậy chính hắn đến tạo cái này bậc thang. Lạm Tợ Lạ Sở nhíu mày, nếu như nó còn là cự tuyệt đâu? A Nghèo nhún nhún vai, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Bất quá, coi như không có cách nào cộng đồng luyện kim, có thể để cho ta tiếp xúc một chút huyễn chi kim loại cũng được. A Nghèo nửa câu đầu là đang trả lời Lạm Tợ Lạ Sở, nói đến nửa câu sau thời điểm, ánh mắt lại là sâu kín nhìn về phía Nạp Tợ. Nạp là bản gạ long trợ thủ, hẳn là có thể tiếp xúc đến huyễn chi kim loại a. Hoặc là nói, trên người hắn phải trang liền tồn tại huyễn chi kim loại. Lại không tốt, coi như Nạp không có huyễn chi kim loại, vậy có phải có thể để cho hắn hỗ trợ tìm Lê tiểu thư mượn một chút? Đối mặt đang yếu ớt ánh mắt, Nạp chỉ cảm thấy da đầu có chút căng lên. Sau một lúc lâu mới nói, ta bình thường đích xác có tiếp xúc qua họ hạt thép, nhưng chính ta cũng không có họ hạt thép. Họ hạt thép phi thường chân quý, cho dù là Lê lão sư đã từng ản gạ long trợ thủ, cũng là trả giá cơ hồ hơn nửa cuộc đời thời gian mới được đến một khối nhỏ quà tặng. Trước mắt có thể tiếp xúc đến họ hạt thép, chỉ có ản gạ long bản lòng, cùng tìm nó định chế luyện kim hộ khách. Hộ khách? A Nghèo đột nhiên nghĩ đến Sĩ Bộ Lộ, hắn giống như chính là tại ản gạ long nơi đó định chế vũ khí. Vậy hắn vũ khí bên trong phải trang trộn lẫn huyễn chi kim loại đâu? A Nghèo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Áng tiên sinh nhận biết Sĩ Bộ Lộ. Nạp Đơn, Sĩ Bộ Lộ vũ khí đích thật là giờ ý đại nhân luyện chế, bên trong cũng trộn lẫn vào huyễn chi kim loại, nhưng phân lượng vô cùng thưa thớt, khả năng liền mấy hạt một phấn. Nói cách khác, A Nghèo muốn cảm giác huyễn chi kim loại đặc tính, Sĩ Bộ Lộ vũ khí cũng không có quá lớn tính tham khảo. A Nghèo nghe tới cái này cũng có chút thất vọng, xem ra muốn tiếp xúc huyễn chi kim loại, còn là chỉ có thể theo lên nơi đó vào tay. Ngay tại A Nghèo đoán, nên như thế nào khuyến khích Nạp Đơn hỗ trợ mượn một chút lên huyễn chi kim loại lúc, Nạp Đơn lại là mở miệng nói, nếu như tiên sinh muốn nghiên cứu huyễn chi kim loại, ta có thể hướng giờ ý đại nhân đưa ra nghiên cứu thỉnh cầu. Áng sửng sốt một chút, đưa ra nghiên cứu. Thỉnh cầu. Nạp gật gật đầu, bây giờ khí phôi nhà máy đang đứng ở đem nghiên cứu chuyển hóa thành thực thể giai đoạn, tại trong thời gian này, căn cứ EA đại nhân ban bố các tộc hiệp đồng điều ước chúng ta là có thể hướng các tộc đưa ra thỉnh cầu, tiến hành khí phôi nguyên liệu công việc nghiên cứu. Nơi này các tộc tự nhiên cũng bao hàm Bách Long Thần Quốc. Chỉ cần Á Nghèo gật đầu, Nạp Tấn liền có thể hướng lên phía trên đưa ra nghiên cứu huyễn chi kim loại thỉnh cầu. Đương nhiên Ản Gạ Long có tin hay không, nghiên cứu huyễn chi kim loại là vì máy chế tạo phôi, kia là một chuyện khác. Nhưng chỉ cần điều ước vẫn còn, dù cho Ản Gạ Long cũng không thể cự tuyệt. Bởi vì A Nghèo chính là khí phôi nhà máy người tổng phụ trách, cũng là khí phôi người sáng tạo. Hắn nói cần nghiên cứu, người ngoài kia là không có cách nào xem vào. Nạp Tấn đưa ra đề nghị này, để A Nghèo con mắt phút chốc sáng lên. Nguyên lai còn có thể bộ dạng này. Đây chẳng phải là nói, hắn không chỉ có thể hướng Bách Long Thần Quốc thỉnh cầu nghiên cứu huyễn chi kim loại, còn có thể hướng những tộc quần khác phát ra nghiên cứu thỉnh cầu. Thí dụ như nghiên cứu một chút xu hương tộc hương mục, vinh thạch tộc trung mạt bảo thạch, tệ lũ ga người trà sứ. Nhìn xem áng cái kia càng ngày càng sáng ánh mắt, Nạp Tấn liên lặng nói, có thể là có thể, bất quá loại này thỉnh cầu đưa ra nhiều, có thể sẽ giảm xuống tiên sinh danh vọng. Dù sao, mọi người lại không phải người ngu, người đưa ra thân thỉnh là thật dùng để nghiên cứu khí phôi, còn là có ý khác, mọi người trong lòng đều là sáng tỏ. Áng không có chút gì do dự, trực tiếp thốt ra, ta không hề để ý danh vọng. Nạp Tấn nhìn ra được, bất quá bạch nhật tính vực các tộc sinh linh, bọn hắn quan tâm. Hiện tại các tộc vận thành một cỗ dây thừng, nhưng cỗ này dây thừng trước mắt cũng không tính căng đầy, bọn chúng là dựa vào khí phôi nhà máy làm liên hệ, miễn cưỡng vận cùng một chỗ. Mà xem như hạch tâm khí phôi nhà máy một khi nội bộ xuất hiện một vài vấn đề, dù chỉ là lời đồn, đều có khả năng để cỗ này dây thừng đứt đoạn. A Nghèo là khí phôi nhà máy hạch tâm chi trọng, hắn nếu là hướng đi qua như vậy, ẩn ở sau lưng, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng nếu như hắn đi lên trước này, lấy quyền nhu tư, không kiêng nể gì cả hướng các tộc đưa ra thỉnh cầu, liền có khả năng tạo thành danh vọng ngã xuống, khí phôi nhà máy nội hạch tăng giá. Thật vất vả vặn chặt dây thừng, cũng sẽ đi theo đứt gãy. Cho nên, ta cũng không đề nghị tiên sinh làm như thế. Nạp Tấn, nếu như tiên sinh muốn nghiên cứu các tộc vật liệu, thì thật có phương pháp khác. Vô luận là mua bán, mượn, ân tình đổi lấy, cũng có thể. Bởi vì vừa rồi Á Nghèo nâng lên những tài liệu này, đều cũng không phải là loại kia cần vận dụng đặc thù quan hệ mới có thể có đến. Huyễn chi kim loại, mới thật sự là cầu chi không cửa, chỉ có thể thông qua sử dụng linh hoạt điều ước quy tắc, đi tả đạo đến xin. Nghe tới Nạp Tấn xâm nhập phân tích, Á Nghèo đang suy tư một lát về sau, cũng cảm thấy giống như có chút đạo lý. Hắn mặc dù không quan tâm danh vọng, nhưng nếu là bởi vì phá hư thanh danh mà dẫn đến một loạt mắt xích hậu hoạn, vậy liền được không bù mất. Kia liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. A Nghèo, cũng chỉ thỉnh cầu huyễn chi kim loại. Nạp Tấn gật gật đầu, tốt, ta sau này trở về liền biết thỉnh cầu báo cáo. Nhìn xem Nạp Tấn kích động thần sắc, Áng có chút hiếu kỳ, tại sao ta cảm giác ngươi đối với Hồ Ản Gạ Long giống như cũng không để ý. Dưới tình huống bình thường, làm trợ thủ không nên là giữ gìn nhiều một chút sao? Nạp Tấn ngược lại là rất ngay thẳng mà nói, bởi vì nghiên cứu huyễn chi kim loại cũng sẽ không để giờ ý đại nhân cảm thấy mạo phạm. Mà lại, giờ y đại nhân còn rất coi đây là hảo. Tại Bách Long Thần Quốc Văn Tự Thư Viện, có đại lượng kính long viết chủ đề luận văn, nghiên cứu báo cáo, trong đó không thiếu có đối với huyễn chi kim loại làm nghiên cứu báo cáo. Ta có thể cảm giác được, mỗi lần giờ y đại nhân xem hết những cái kia nghiên cứu báo cáo, đều rất vui vẻ. Thậm chí còn có thể chủ động gọi kính long học giả tiến hành bước kế tiếp nghiên cứu. Dừng một chút, Nạp Tấn nói khẽ, giờ y đại nhân rất hưởng thụ người khác tốn thời gian nghiên cứu huyễn chi kim loại, nhưng lại thứ gì đều nghiên cứu không ra khoái cảm. A Nghèo, làm sao cảm giác có chút biến thái? Nạp Tấn, cho nên nếu như ta lấy nghiên cứu làm để tiến hành thỉnh cầu, ta tin tưởng giờ ý đại nhân nhất định sẽ thông qua. Bất quá, giờ ý đại nhân hẳn là sẽ hy vọng tiên sinh tại nghiên cứu qua đi, viết một thiên báo cáo để báo đáp lại, dạng này nó hội càng vui. A Nghèo gật gật đầu, ta rõ ràng, ta có thể viết nghiên cứu báo cáo. Cái nghiên cứu này báo cáo nói trắng ra, chính là một loại đánh phối hợp. A Nghèo coi như nghiên cứu ra thứ gì, viết ra nghiên cứu báo cáo tốt nhất đều là, cái gì cũng nghiên cứu không ra. Tốt nhất còn ở trong báo cáo tăng thêm điểm thí nghiệm so sánh, tốn sức tâm lực, các loại hao phí thời gian, chăm chú suy nghĩ, nhưng vẫn là nghiên cứu không ra. Mặc dù có lửa gạt hiểm nghi, nhưng Ản Gạ Long thích xem báo cáo chính là cái này một loại. Chỉ cần có thể nhờ vào đó nghiên cứu huyễn chi kim loại, Ản không ngại phối hợp một chút. Huyễn chi kim loại để cuối cùng lấy Nạp Tấn đưa ra thỉnh cầu làm kết thúc. Đến nỗi đệ trình thỉnh cầu về sau, lúc nào có thể được đến huyễn chi kim loại, cái này liền không biết. Dù sao cũng liền chuyện của hai ngày này, Ản Nghèo cũng không nóng nảy. Đang nói chuyện xong huyễn chi kim loại để về sau, Ản ánh mắt nhìn về phía Nạp Tấn cánh tay. Lúc này, cánh tay bên trên truy hình xăm đã không có bất luận cái gì năng lượng tiêu tán, nhìn qua liền cùng phổ thông hình xăm không có gì khác nhau. Bất quá, chỉ cần gặp qua hình xăm bên trong thả ra che trời cự nhân quang ảnh, liền sẽ không đem hắn xem như phổ thông hình xăm đối đãi. Nạp Tấn cũng chú ý tới Á Nghèo ánh mắt, thấy hắn nhìn mình chằm chằm hình xăm nhìn, Nạp Tấn giải thích nói, đây là thần văn, là năng lượng của ta nguồn suối, liền cùng loại với. Nạp Tấn nghĩ, nói, cùng loại vu sư ma lực vòng xoáy, ta có thể theo thần văn bên trong liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng. Á Nghèo, ta vừa rồi nghe Lạm Tợ Lạ Sơ nói, nghe nói thần văn cũng không phải là cái gọi là đường vân, mà là một loại ngoại trí khí quan. Nạp Tấn liếc nhìn Lạm Tợ Lạ Sơ, nghĩ đến đối phương là Nẩy Tên Nhi ở thì thân, mà chính mình lại từng tìm Nẩy Tên Nhi ở hỗ trợ xem bói qua thân thế, đối phương biết mình tình huống cũng bình thường. Nạp Tấn gật gật đầu, đúng vậy, mà lại loại này khí quan nhìn qua là tại ta cánh tay bên trên, nhưng trên thực tế nó nơi vị trí cũng không phải là mặt ngoài tọa độ. Thần văn liền cùng loại tư duy không gian, tinh thần hải, là một loại không tại trước mắt chiều không gian ngoại trí khí quan. Bên ngoài hình xăm chỉ là một cái biểu tượng. Dù cho dùng đao đem cái này hình xăm cho quét đi, ta vẫn như cũ có thể cảm giác được thần văn. Nạp Tấn, thậm chí cánh tay của ta đoán mất, cái này hình xăm cũng sẽ không biến mất, có thể sẽ chạy đến ta cánh tay kia bên trên, hoặc là trên cổ. Chỉ cần ta không chết, nó liền sẽ một mực đi theo ta. Cho nên, vì sao Huyền Bí Thư Long cùng Hàn Gạ Long đều nghiên cứu qua hắn thần văn, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng được gì, cũng là bởi vì bọn chúng nghiên cứu chỉ là biểu tượng. Nếu là không có cách nào nghiên cứu đến cao hơn chiều không gian khí quan bản thể, cái kia hết thể đều là uổng công. Mà thần văn bản thể ở nơi nào, đừng nói Hàn Gạ Long, Huyền Bí Thư Long, cho dù là Nạ Vân chính mình, cũng không tìm tới. Tựa như Áng có thể cảm thấy được trong thân thể tồn tại linh hồn chi địa, nhưng linh hồn chi địa chân chính tọa độ, hắn đồng dạng không biết. Cao duy khí quan đặc tính đều là như thế. Chỉ sợ chỉ có chân chính siêu duy tồn tại mới có thể tìm được cao duy khí quan bản thể đi. Đã hình xăm chỉ là biểu tượng, A Nghèo cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm nhìn, mà là hiếu kỳ hỏi, thần văn mang cho ngươi năng lực, cùng tụ hợp năng, cùng ma lực hệ thống, khác nhau ở chỗ nào sao? Sau khi nói xong, A Nghèo còn đánh cái miếng bá, ta cũng không phải là nhìn trộm tư ẩn, chỉ là có chút hiếu kỳ. Nạ vẫn cười cười, ta hiểu, thiên sinh không cần giải thích. Bất luận cái gì nhìn thấy hắn phóng thích thần văn chi lực, cơ hồ đều sẽ đối với hắn năng lực hiếu kỳ, cái này rất bình thường. Nạ vẫn nghĩ nghĩ, nói, ta không tiếp xúc qua vu sư ma lực hệ thống, ta không có cách nào làm so sánh. Bất quá, ta tiếp xúc qua tụ hợp năng hệ thống, theo quan sát của ta, lĩnh vực sinh linh siêu phàm chi thuật, tựa hồ cũng là cần học tập, có rất ít người trời sinh liền sẽ. Mà ta năng lực, tựa hồ cũng không cần học tập, nó liền ghi chép tại thần văn bên trong. Đấu chương xong, chương 3619, tự chủ khai phát, 1, chương 3619, tự chủ khai phát, 1, Á Nghèo vừa đi theo Nạp Tật, đi hướng hành lang chỗ sâu, một bên nghe Nạp Tật giảng thuật. Căn cứ Nạp Tật thuyết pháp, hắn tất cả năng lực, tựa hồ đã sớm viết tại thần văn nội bộ. Vô luận bản thể của hắn tao ngộ loại nào phong hiểm, cho dù là ở trong không kính chi hải đi tới một lần, trở thành người giống ruột, nhưng hắn thần văn vẫn không có nhận ảnh hưởng chút nào. Khi hắn theo người giống ruột chậm rãi tìm về bản thân nhận biết lúc, lập tức liền theo thần văn bên trong tìm về mất đi năng lực. Ta nhớ rõ, ta lúc ấy tìm về loại thứ nhất năng lực, tên là hỏa diễm hộ thuẫn. Nạ Vân khoa tay một chút, cái gọi là hỏa diễm hộ thuẫn chính là hắn vừa rồi tại phủ trên đài giữ đỉnh nhục thể sử dụng thuật pháp. Sau đó, lại qua mấy ngày, ta lại lục tục ngao ngoe theo thần văn bên trong tìm về ba loại năng lực. Bao quát, hỏa diễm tinh thông, hỏa nguyên tố luyện thành trận, hỏa diễm bắt chước ngụy trang. Đương nhiên chỉ có ba loại năng lực, nhưng là đem Nạ Vân trực tiếp đẩy lên chính thức vu sư cấp bậc độ cao. Hỏa diễm tinh thông là cùng loại bị động tiên phú, tăng lên Nạ Vân hỏa diễm lực khống chế. Hỏa nguyên tố luyện thành trận có thể chống dông triệu hoán có chi khôn hỏa linh, xem như một loại triệu hoán kỹ năng. Hỏa diễm bắt chước ngụy trang có thể dùng hỏa diễm bắt chước ngụy trang ra các loại hình dạng. Cùng loại với đem hỏa diễm biến thành đất dẻo cao su, như thế nào nhào nặn, cùng kết quả cuối cùng như thế nào, đều nhìn kẻ thao túng thủ pháp. Bình thường đến nói, người bình thường nắm giữ loại năng lực này, cũng liền có thể cho hỏa diễm nặng cái hình. Nhưng nắm giữ hỏa diễm tinh thông cùng hỏa nguyên tố luyện thành trận nạp tự, được đến năng lực này về sau, hắn có thể phát huy hiệu quả cũng rất nhiều. Đáp nạn hỏa diễm lồng giam cố định, đáp nạn hỏa diễm cánh phi không, đáp nạn hỏa diễm vòng trượt tăng tốc. Còn có nhất thần dị, đáp nạn hỏa diễm thần kinh, trong ngọn lửa bẩn, hỏa diễm huyết mạch. Chế tạo ra to lớn hỏa diễm cự vật hình thái, sau đó thông qua hỏa nguyên tố luyện thành trận, triệu hoán hỏa linh bám vào cự vật bên trong, để hắn hóa thành hỏa diễm cự nhân tiến hành chiến đấu. Trước đó Á Nghèo nhìn thấy cự nhân quang ảnh, chính là hỏa diễm bắt chước ngụy trang chế tạo nên. Từ hỏa linh cùng Nạp Tật lý thức song trọng công chế, lúc này mới sử dụng khủng bố tuyệt luân giã luyện truy pháp. Có thể nói, vẹn vẹn cái này ba loại năng lực liền bao hàm toàn diện. Á Nghèo sau khi nghe xong, đều cảm thấy rất khiếp sợ. Vu sư mặc dù cũng có thể sống dùng các loại thuật pháp, nhưng đem thuật pháp tinh tế điều khiển đến tình trạng như thế, lại là không dễ dàng. Cũng tỉ như A Nghèo cũng có thể điều khiển hỏa diễm biến thành một đôi hỏa vũ, sau đó mượn lửa vũ mà bay lượn. Nhưng tốc độ tuyệt đối rất chậm, kém xa bình thường lúc phi hành tốc độ. Nhưng Nạp Tân hỏa diễm bắt chước ngụy trang lại là bắt chước ngụy trang cái gì, tựa như cái gì. Tất cả bắt chước ngụy trang đều là tinh tế đến tinh thần lực tầm mắt cấp bậc thao túng. Hỏa diễm hóa thành lồng giam, cái kia lồng giam liền không gì phá nổi. Hỏa diễm hóa thành đôi mắt, kia liền có thể nhìn thấy hỏa nguyên tố tầm mắt. Hỏa diễm cấu thành thần kinh, kia liền có thể truyền lại chất môi giới. Cơ hồ một cái năng lực chống đỡ vu sư nhiều loại năng lực, mà lại ba loại năng lực hoàn toàn có thể phối hợp với nhau, Nạp Tân sức tưởng tượng càng phong phú, hỏa diễm bắt chước ngụy trang hạn mức cao nhất liền càng cao. Loại này gần như không hạn mức cao nhất năng lực, tại án có hạn siêu phàm kinh lịch bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách, Nạp Tân sẽ bị Án Gạ Long coi trọng. Thậm chí Huyền Bí Thư Long, Án Gạ Long đều chạy tới nghiên cứu qua hắn thần văn. Phải biết, hiện vị diện có hay không ngần thế giới, trong đó có được siêu phàm hệ thống không tại số ít. Đối với Bách Long thần quốc Kính Long mà nói, bọn chúng coi như nhìn thấy loại nào đó tu hành mới hệ thống, cũng là tập mãi thành thói quen, sẽ không cố ý đuổi tới đi nghiên cứu. Có thể để cho Huyền Bí Thư Long cùng Hàn Gạ Long đều cùng xuất trận đến nghiên cứu, liền đã nói rõ thần văn chi lực cường đại. Đừng nói, Áng tại nghe xong Nạ Vân giảng thuật về sau, nhìn xem Nạ Vân hình xăm, trong lòng cũng có chút ngứa một chút. Bất quá Áng nghèo cũng rõ ràng, hắn khẳng định là nghiên cứu không ra thứ gì, trừ phi hắn có được chiếc cảnh cùng ma đồng la loại kia sinh mệnh nghiên cải tạo nghệ. Cho nên, Áng nghèo cũng chỉ là ngấp lại, cũng không chuẩn bị thực tiễn. Bất quá, thần văn năng lực tính dẻo cao như thế, cái này khiến Áng nghèo đối với Nạ Vân lai lịch cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Có lẽ có thể đi tìm người hỏi thăm một chút. Đến nỗi tìm ai nghe nóng. Vậy khẳng định là Áng hiện tại lớn nhất tình báo nơi phát ra, Nhật Nguyệt tình báo xã a. Cũng chính là Nguyệt Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh lời nói đàm hội. Mặc dù Áng nghèo rất kiêng kỵ Mộng Chi tinh nguyên bị hai vị truyền kỳ vu sư để mắt tới, nhưng không thể không nói, tại đoạn này trong lúc đó, Nguyện Lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh cho không ít tình báo hữu dụng. Mà lại, vì góp nhặt độ tán đồng, bọn hắn cũng rất tình nguyện trả lời Lục Ý Ghi đưa ra vấn đề, cho dù là các loại bí văn, bọn hắn đều có thể không chút do dự nói ra. Cho nên, có khả năng nhất biết nạp tộc đàn, đại khái cũng chỉ có bọn hắn. Tại Ảng Yên lặng đoán thời điểm, nạp vẫn còn tiếp tục giảng thuật chính mình thần văn. Lúc đó, ta được đến một loạt cùng hỏa diễm có quan hệ năng lực. Bất quá, lúc ấy ta là cho rằng những năng lực này là mất trí nhớ trước liền đã ghi chép tại thần văn bên trong, ta chẳng qua là cầm về đã từng thuộc về ta năng lực thôi. Nạp tộc, nhưng về sau ta mới phát hiện, không phải như vậy. Thần văn hệ thống cùng cái khác siêu phàm hệ thống có chút khác biệt, cái khác siêu phàm hệ thống cần năng lực học tập, nhưng thần văn hệ thống thì là từ thần văn tự mình khai phát năng lực. Thần văn tự mình khai phát năng lực. Nghe tới cái này, Ang cùng Lạm Tở Lạ Sở đều sửng sốt một chút, ý của ngươi là, thần văn có được ý thức, có thể tự mình khai phát các loại năng lực. Nạp Vân lắc đầu, ta không biết thần văn có hay không ý thức, nhưng nó đích xác có thể tự mình khai phát năng lực. Nạp Vân nói đến đây lúc, nâng một ví dụ, Nạp Vân đã từng tại Bất Lạc Vương thành tham gia qua một lần dã luyện giải thi đấu, giải thi đấu quán quân có thể thu hoạch được một loại đến từ u ám kính vực quy tắc mạch thạch. Loại này quy tắc mạch thạch có thể dùng tại luyện chế đặc thù quy tắc đạo cụ. Bất Lạc Vương thành đủ loại kỳ hoa quy tắc, phía sau liền có quy tắc mạch thạch cái bóng. Bất quá, Bất Lạc Vương thành đủ loại quy củ, dùng quy tắc mạch thạch phẩm chất là cực cao, lại số lượng cực lớn. Lần kia ra luyện giải thi đấu ban thưởng quy tắc mạch thạch chỉ có thể nói là nho nhỏ một khối, nhiều lắm luyện chế ra một cái hiệu quả phổ thông quy tắc đạo cụ. Nhưng coi như thế, Nạp Tử cũng 10 phần trông mà thèm. Phải biết, dù cho tại U Ám kính vực, quy tắc mạch thạch cũng là cực kỳ vật hiếm thấy. Đã từng Giờ ý đại nhân còn ủy thác Long Nha bà ở trong U Ám kính vực giúp nó tìm kiếm một ít quy tắc mạch thạch, kết quả cuối cùng là cái gì cũng không có tìm được. Theo cái này liền có thể thấy được chút ít. Nạp Vân 10 phần muốn quy tắc mạch thạch, cho nên hắn cũng tham gia lần này giã luyện giải thi đấu. Nhưng muốn thu hoạch được giải thi đấu quán quân cũng không dễ dàng. Các tộc đều phái đỉnh tiêm thợ rèn đến đây, thậm chí liền ngay cả luyện chế qua chiến tranh trọng khí kỳ triệu tộc, trường hoặc tộc giã luyện thợ rèn đều đến. Mặc dù Nạp Vân là án gạ Long trợ thủ, nhưng tại giã luyện nội tình bên trên, hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng qua bọn này thợ rèn. Chương 3619, tự chủ khai phát 2, chương 3619, tự chủ khai phát 2, bất quá, Nạp Vân thực lực còn là rất không tệ, cuối cùng vẫn là xâm nhập cuối cùng trận chung kết. Giã luyện giải thi đấu trận chung kết cũng không phải là cái gì một đối một, mà lại tiến vào trận chung kết cũng không chỉ hai người, khoảng chừng hơn 70 người. Trận chung kết đề mục là dùng chủ sự phương cung cấp khoáng thạch, luyện chế tùy ý đạo cụ. Lúc ấy tất cả người dự thi đều cảm thấy ổn, bởi vì quy tắc cũng không có quá lớn hạn chế, chỉ cần sử dụng chủ sự phương vật liệu là đủ. Nhưng khi đám người được đến chủ sự phương khoáng thạch về sau, mới phát hiện chân chính hố to ngay tại khoáng thạch bên trên. Loại này khoáng thạch, theo rộng khắp định nghĩa đi lên nói, thuộc về ma huyết khoáng, chính là nhiễm siêu phàm sinh linh huyết dịch khoáng thạch. Nhưng là chủ sự phương cung cấp ma huyết khoáng, nhiễm chính là chuyển kỳ cấp trở lên ma huyết. Mà lại cái này trùng ma máu rất cổ quái, chỉ cần tới gần khoáng thạch liền có thể nghe tới các loại quỷ dị than nhẹ. Tại loại này than nhẹ xuống, trong suy nghĩ hội tràn vào đến từng đợt hỗn loạn tin tức lưu. Một khi để tin tức lưu không có kịp thời khu trục, nó liền sẽ ô nhiễm đầu óc của ngươi, tiến tới trực tiếp ô nhiễm suy nghĩ của ngươi cùng linh hồn. Bị ô nhiễm giã luyện thợ rèn, hoặc là thân hình biến dị, cồng kềnh chảy mủ, hoặc là trực tiếp điên, huyết lệ chảy ròng. Theo cái này liền như biết, loại này không biết ma huyết khoáng thạch kinh khủng đến cỡ nào. Dù loại này khoáng thạch luyện chế đạo cụ, cơ hồ chính là mãn tính tự sát. 70 người bên trong, có 30 người thử nghiệm, phong 10 cái, còn lại 20 cái thì thân thể xuất hiện dị biến. Mặc dù cuối cùng đều dựa vào Bất Lạc Vương thành đặc thủ quy tắc cấp cứu trở về, nhưng bọn hắn cũng cơ bản tương đương đào thải. Mà còn lại 40 người, đều chỉ là đi cảm giác một chút ma huyết khoáng, cảm giác một chút những cái kia điên cuồng tin tức lưu, liền yên lặng lui ra phía sau, không ai dám tiếp nhận luyện chế. Nạp Vân cũng ở trong đó, hắn mặc dù rất trông mà thèm quán quân ban thưởng, nhưng hắn cũng biết lấy năng lực của mình, không có cách nào giã luyện loại này ma huyết khoáng. Hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bất quá ngay tại hắn lưu luyến không rời, tràn ngập không cam lòng từ bỏ lúc, hắn thần văn phảng phất nghe tới nội tâm của hắn khát vọng, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thần văn bên trong năng lượng bắt đầu các loại tổ hợp sắp xếp, vô số công thức ở trước mặt của Nạp Vân hiện hiện, hắn phảng phất rơi vào một mảnh thần văn chi lực tạo thành thần quốc. Ở trong này, hắn không ngừng tiếp thu các loại kiến thức mới công thức. Không biết qua bao lâu, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện ý thức của mình đã một lần nữa trở về đến trên sàn thi đấu. Trong ý thức dài dằng dặc thời gian, ở trong hiện thực vẹn vẹn chỉ có một giây. Đồng thời, khi hắn thần trí trở về lúc, thần văn bên trong phản hồi ra một đạo năng lực, nhiên linh bí thuật. Nói là nhiên linh, nhưng cũng không phải là thiêu đốt linh hồn, mà là thiêu đốt linh tính. Nó có thể đem các loại có được linh tính lưu lại vật liệu, dung luyện thành thuần túy nhất đặc tính. Mà chủ sự phương cung cấp ma huyết khoáng bên trong, để các đại tượng sư điên cuồng đồng nguồn, chính là một loại không biết tà ác linh tính. Có loại này nhiên linh bí thuật, Nạp Vân thành công dung luyện để tất cả thợ rèn đau đầu ma huyết khoáng, cũng cầm xuống cái kia giới giã luyện giải thi đấu quán quân. Cũng là lần kia, Nạp Vân chính thức tại các tộc trước mặt bộc lộ tài năng. Hắn bây giờ có thể ổn thỏa khí phôi nhà máy người phụ trách, mà không bị những người khác chất vấn. Lần kia giã luyện giải thi đấu quán quân, chính là ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người trọng yếu nhất tư lịch. Tóm lại, lần kia kinh lịch, để ta rõ ràng, ta năng lực kỳ thật không phải học tập mà đến, mà là thần văn tự mình khai phát đi ra. Đợi đến thần văn khai phát năng lực mới, trực tiếp truyền cho Nạp Vân, mà lại truyền vào tới không chỉ có năng lực, còn có đối ứng các loại tri thức cùng chân lý. Nói cách khác, Nạp Vân cũng không phải là chỉ nắm giữ năng lực biểu tượng, hắn cũng nắm giữ năng lực nội hạch. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể giáo hội người khác năng lực giống nhau. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng là thần văn hệ thống, có được thần văn chi lực. Không nghĩ tới còn có bản thân vận chuyển, tự mình khai phát năng lực năng lượng thể hệ. Áng ánh mắt lóe lên kinh nghi, trọng yếu nhất chính là thần văn khai phát ra năng lực còn vừa lúc đối ứng giã luyện giải thi đấu trận chung kết đề bài. Nói cách khác, thần văn bên trong năng lực cũng không phải là nguyên bản liền tồn tại, mà là căn cứ lập tức tình huống, tùy cơ ứng biến khai phát ra năng lực. Cái này liền rất thần kỳ. Đến cùng là cái dạng gì năng lượng thể hệ, thế mà như thế trí năng. Mặc dù Lạp Tợ Lạ Sở trước đó nói qua, nàng cũng không biết Nạ Tợ đến từ cái gì tộc đàn, nhưng Áng còn là vô ý thức nhìn về phía nàng. Mà Lạp Tợ Lạ Sở lúc này lại là cau mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Áng nghèo nhãn tỉnh sáng lên, chẳng lẽ thần văn tự chủ khai phát năng lực, để Lạp Tợ Lạ Sở liên tưởng đến cái gì? Ngươi là nghĩ đến cái gì sao? Áng tò mò hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở đích xác nghĩ đến một số việc. Lạp Tợ Lạ Sở lời nói, để Nạ Tợ đều nhìn lại, trong mắt hiện ra một tia kỳ vọng, chẳng lẽ nàng biết mình thân thế? Bất quá một giây sau, Lạp Tợ Lạ Sở lời nói liền để Nạ Tợ trong mắt kỳ vọng biến thành tràn đầy dấu chấm hỏi. Lạp Tợ Lạ Sở, cái này không phải liền là lão gia gia a? A nghèo, Nạ Tợ. Tùy thân lão gia gia a. Lạp Tợ Lạ Sở đương nhiên nói, ngươi tại huyền thuật trong thư viện thả những cái kia trong tiểu thuyết, có này chủng loại hình tiểu thuyết. Thì thân nhìn qua, cũng đồng bộ cho ta. Lạp Tợ Lạ Sở đem thần văn so sánh tùy thân lão gia gia, chỉ cần túc chủ vừa có sở cầu, tùy thân lão gia gia liền thỏa mãn đối phương yêu cầu. Bất quá loại này tiểu thuyết đến cuối cùng đều là lấy tùy thân lão gia gia đoạt xá nhân vật chính, sau đó bị phản sát là kết cục. Nghĩ như vậy, giống như thần văn cũng không phải vật gì tốt. Lạp Tợ Lạ Sở nhẹ giọng nghĩ ngợi nói, "A nghèo, hắn không biết nên nói cái gì là tốt." Đem địa cầu tiểu thuyết mạng phóng tới thư viện, giống như tạo thành một chút phản hiệu quả. Nạ vẫn lại là một mặt mê mang, thế nhưng là, ngươi nói tùy thân gia gia là người ngoài, nhưng thần văn là ta khí quan a. Lạp Tợ Lạ Sở, nói không chừng nó chỉ là ngụy trang thành người khí quan, nhưng nó có được ý chí độc lập. Nạ vẫn bị nói càng choáng, bất quá hắn còn là kiên định mà nói, ta cảm thấy thần văn cũng không có ý chí. Đây chẳng qua là ngươi cảm thấy. Lạp Tợ Lạ Sở thản nhiên nói. Nạ vẫn lúc này cũng không biết nên nói cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía A Nghèo, "A Nghèo tiên sinh, ngươi cũng là cảm thấy như vậy sao?" A Nghèo nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc nói, "Lạp Tợ Lạ Sở nói chỉ là tiểu thuyết thoại bản, không thấu đáo tính tham khảo. Cá nhân ta là cảm thấy, thần văn cũng không phải là cái gọi là ngụy trang khí quan." A Nghèo lời nói, để Nạ vẫn tâm tình hơi định. Bất quá Lạp Tợ Lạ Sở ngược lại là nhìn lại, rất hiếu kỳ A Nghèo hội nói thế nào. "A Nghèo, nguyên nhân nha, ta cũng không nói lên được. Bất quá, ta tin tưởng Huyền Bí Thư Long cùng Ản Gạ Long phán đoán, bọn chúng đã xác định thần văn là một loại siêu duy ngoại trí khí quan, cái kia cơ bản liền không sai. Đến nỗi vì sao thần văn có thể khai phát năng lực, kỳ thật đây cũng là có thể giải thích. Cái gọi là siêu việt chiều không gian khí quan, khẳng định là có khác biệt đặc tính. Tựa như là vũ sư tư duy không gian, có thể tạo dựng vô hạn tinh thần lực mô hình, linh hồn chi địa, có thể cùng linh hồn chiều sâu tương liên. Mà ngươi thần văn khí quan, có lẽ hắn đặc tính chính là khủng bố tính lực. Thông qua cường đại tính lực, cùng ngươi tự thân nội tình tích lũy, liền có thể sáng tạo ra khác biệt năng lực. Đây chính là ta đối với thần văn cách nhìn. Căn cứ vào Ản Gạ Long cùng Huyền Bí Thư Long phán đoán, Á Nghèo dùng biện chứng thái độ, vì thần văn tự động khai phát năng lực tìm một cái miễn cưỡng tròn đi qua giải thích. Nhưng sự thực là thật hay không là như thế, Á Nghèo kỳ thật cũng không biết. Có lẽ, chỉ có xác nhận Nạ Vân lai lịch về sau, tài năng đối với thần văn có tiến thêm một bước hiểu rõ. Đấu chương xong, chương 3620, Hỏa Diễm Chiếu Tượng, 1-1-1, chương 3620, Hỏa Diễm Chiếu Tượng, 1-1-1, thần văn hiệu quả là tính lực. Nạ Vân ánh mắt lóe lên đoán, EA đại nhân đã từng cũng đã nói cùng loại suy đoán, cho rằng thần văn có thể là một loại tính lực thiết bị đầu cuối, có thể kết hợp kiến thức của ta nội tình, tiến hành năng lực suy tính cùng sáng tạo. Bất quá, nếu như thần văn thật đang tiến hành tính toán, cái kia hẳn là có tiêu hao sao? Tựa như thúc đẩy đầu góc thời điểm, không phải cũng đang tiêu hao trí nhớ a? Thần văn làm thiết bị đầu cuối tiến hành bản thân tính toán lúc, hẳn là cũng hội tiêu hao một chút năng lượng a. Nhưng ta hoàn toàn không có cảm giác đến bất kỳ tiêu hao. Nạp đất, vô luận là trí tuệ của ta, tự thân năng lượng, còn là những vật khác, đều không có tiêu hao qua. Nếu như thần văn thật là tính lực thiết bị đầu cuối, cái kia thần văn tính toán lúc tiêu hao, phản phất cùng Nạ Vân hoàn toàn không liên quan. A Nghèo như có điều suy nghĩ nói, có lẽ tiêu hao không phải trong thân thể ngươi đồ vật, mà là theo cao chiều không gian trong hư không, hấp thu rời rạc năng lượng đến tiến hành tiêu hao đâu. Cũng có khả năng, thân thể ngươi đã có tiêu hao, chỉ là ngươi không có cảm giác được, mà là bị cái khác cơ năng cho thay. Nạ Vân trầm tư một lát, cũng không có đi phản bác A Nghèo, bởi vì tất cả mọi người đang suy đoán, dùng suy đoán phản bác suy đoán, không có chút ý nghĩa nào. Hắn chỉ là thở dài một hơi, nói khẽ, nếu là ta có thể biết chính mình đến từ cái gì tộc đàn, có lẽ liền có thể biết thần văn bí mật đi. Đáng tiếc, không ai biết hắn đến từ nơi nào. Liền ngay cả tìm chiêm tinh bà tiến hành xem bói, cũng không chiếm được bất luận cái gì báo trước. Hắn tựa như là quần tinh cô nhi. Nạ Vân mang thương cảm cảm xúc, nhẹ giọng nghĩ ngợi nói, cũng không biết, lúc trước ta tại sao lại chìm đắm vào không tính chi hải. Không tính chi hải uy lực thật đáng sợ, có rửa hết thể ký ức, mà lại vĩnh viễn cũng không tìm về được. Nếu là thần văn cũng có thể bảo tồn ký ức liền tốt. Vừa dứt lời, Nạ Vân bước chân đột nhiên dừng lại một chút. Bởi vì Nạ Vân là đi tại phía trước nhất dẫn đường, cho nên hắn dừng lại, Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở đều có thể ngay lập tức nhìn thấy. A Nghèo nghi hoặc liếc nhìn Nạp Tợ, chính là muốn tiến lên hỏi thăm. Lại cảm giác cánh tay siết chặt, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lạp Tợ Lạ Sở đột nhiên kéo hắn lại. "Làm sao rồi?" Lạp Tợ Lạ Sở không có lên tiếng, mà là dùng ánh mắt ra hiệu Áng chính mình nhìn. A Ngẹo lần theo Lạp Tợ Lạ Sở ánh mắt, nhìn về phía Nạ Vân cánh tay, chỉ thấy Nạ Vân hình xăm phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hình xăm tiểu dáng, vốn là hỏa diễm bối cảnh xuống một thanh truy. Lúc này, theo hình xăm phát sáng, trôi này truy bắt đầu chuyển động, chống giống tại đánh, mà sau lưng nó hỏa diễm bối cảnh cũng đi theo phát ra vỏ quýt tia sáng. Mỗi một lần truy đánh, cũng có thể làm cho cái kia vỏ quýt tia sáng càng tăng lên. Hình xăm tựa như là xuống lại. Bất quá, loại này tươi sống hình xăm, cũng liền chỉ là nháy mắt. A Ngẹo vừa mới nháy một cái mắt, hình xăm liền khôi phục nguyên trạng, đã không có phát sáng, cũng không có bất luận cái gì dị thường. A Ngẹo rủi rủi con mắt, lần nữa nhìn lại, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. A Ngẹo quay đầu nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, vừa rồi hình xăm động rồi. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, là động, bất quá chỉ có trong nháy mắt. Còn tốt, Lạp Tợ Lạ Sở cũng nhìn thấy. Bằng không, A Ngẹo hội thật coi là vừa rồi dị biến chỉ là mắt của hắn hoa. Cái gì động rồi? Liên tại bọn hắn đối thoại lúc, trước đó đột nhiên dừng lại Lạp Tợ, nghi hoặc quay đầu. A Ngẹo chỉ hắn cánh tay bên trên hình xăm, đem vừa rồi trong nháy mắt phát sinh sự tình, nói cho Lạp Tợ. Ta vừa rồi dừng lại một chút, sau đó thần văn liền bắt đầu chuyển động. Nạ Vân ánh mắt lóe lên một tia trầm ngưng, nguyên lai, ta đi hướng cái kia phiến thần văn quốc gia lúc, ngoại giới thần văn là sẽ động đậy. Thần văn quốc gia? A Ngư sửng sốt một chút, giã luyện giải thi đấu lúc loại tình huống kia. Nạ Vân gật đầu, đúng vậy, ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên cảm giác thân thể có chút nặng nề, một giây sau ta liền tiến vào một mảnh từ thần văn chi lực tạo thành thần quốc. Nạ Vân nhớ lại tình huống trước, ta cảm giác ở trong thần quốc đợi thật lâu. Thẳng đến ta thu hoạch được một cái năng lực mới, sau đó ta mới từ trong thần quốc rời đi. A Ngẹo, thu hoạch được năng lực mới? Đơn giản như vậy, liền thu hoạch được một cái năng lực mới? Phải biết, ngoại giới thời gian khả năng liền qua 2-3 giây. Hình xăm bên trên truy khẽ động, năng lực liền xuất hiện rồi. Không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, mà lại cũng không có năng lượng ba động sinh ra, nếu không phải bọn hắn chú ý tới hình xăm biến hóa, nói không chừng thật coi là Nạ Vân chỉ là ngẩn người 2 giây. A Ngẹo cùng Lạp Tợ Lạ Sở liếc nhau một cái, loại này năng lực kỳ lạ thu hoạch, quả thực vượt qua bọn hắn lý giải. A Ngẹo nuốt nghẹn một chút nước bọn, thoải mái hơi khô ba yết hầu, lúc này mới lên tiếng hỏi, làm sao lại đột nhiên thu hoạch được năng lực? Nạ Vân liếc mắt nhìn chính mình cánh tay bên trên hình xăm, nương theo lấy một đạo u quang lấp lóe, một đóa hiện lam hỏa diễm theo hình xăm bên trong chui ra, ngừng tại Nạ Vân đầu ngón tay. Chính là cái này, căn cứ thần văn truyền tới tin tức, năng lực này tên là hỏa diễm chiếu tượng. Nó không phải năng lực công kích, là một loại phụ trợ năng lực. Hiệu quả cùng loại lưu ảnh thạch, có thể sử dụng thứ ba thị giác chiếu rọi ta thường ngày làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt ghi chép. Nạ Vân vừa dứt lời, đầu ngón tay hắn màu lam hỏa diễm bỗng nhiên vọt cao 1 mét, ngọn lửa trung tâm xuất hiện một cái hình ảnh. Trong tấm hình chính là Nạ Vân, Ang cùng Lạp Tợ Lạ Sở. Chỉ thấy trong tấm hình Nạ Vân mới vừa từ thần văn quốc gia bên trong lấy lại tinh thần, liền nghe tới Lạp Tợ Lạ Sở đang nói, là động, bất quá chỉ là nháy mắt. Sau đó một giây sau, Nạ Vân liền hiếu kỳ mà hỏi, cái gì động rồi? Ngay sau đó, chính là vừa rồi bọn hắn các loại đối thoại. Hỏa diễm chiếu tượng lấy thứ ba thị giác, đem Nạ Vân quanh người phát sinh hết thảy đều trung thực ghi xuống. Ngươi vừa rồi lấy lại tinh thần thời điểm, hỏa diễm chiếu tượng liền bắt đầu ghi chép rồi. Ang sau khi xem xong, ánh mắt lóe lên nghi hoặc, ta giống như không có cảm thấy được bất luận là sóng năng lượng nào. Sau khi nói xong, Ang còn liếc nhìn Lạp Tợ Lạ Sở. Lạp Tợ Lạ Sở cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Linh giác của nàng cũng không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, không có cảm giác được bị ghi chép. Nạp Tợ, hỏa diễm chiếu tượng xem như một loại bị động năng lực, sinh ra ban đầu, ngay tại thần văn bên trong tự mình mở ra. Có lẽ bởi vì nó ở vào thần văn bên trong, cho nên các ngươi không có cảm nhận được năng lượng ba động. Nói đến đây lúc, Nạp Tợ ngón tay giữa nhọn màu lam hỏa diễm dập tắt, lại lần nữa mở ra. Hiện tại các ngươi có thể cảm giác được năng lượng ba động sao? A Ngẹo gật gật đầu, hiện tại có thể, nhưng năng lượng ba động rất nhỏ. Rất dễ dàng bị xem nhẹ đi qua. Nạp Tợ, bởi vì đây chỉ là một loại ghi chép ta sinh hoạt năng lực, tiêu hao rất thấp, cũng không mang tính công kích, cho nên có thể lượng ba động hội hơi nhỏ một chút. Nạp Tợ lý tứ là, hỏa diễm chiếu tượng nhằm vào chính là hắn người, không nhằm vào ngoại nhân, lại thêm hắn mở ra lúc ở vào thần văn trong không gian, cho nên ngoại nhân rất khó cảm nhận được hỏa diễm chiếu tượng năng lượng ba động. Bất quá, chỉ cần tới gần Nạp Tợ, liền sẽ bị hỏa diễm chiếu tượng ghi chép đi vào. Nhưng coi như thế, ngoại nhân cũng rất khó phát hiện chính mình thân ảnh lưu tại chiếu tượng bên trong. Nạp Tợ phản phất hóa thân có thể di động, vô thanh vô tức giám sát. Loại này ghi chép quả thực đáng sợ, mà lại còn không phải ngôi thứ nhất, là ngôi thứ ba ghi chép. Đợi sau khi trở về, còn có thể thông qua giám sát thị giác phân tích ra chung quanh đủ loại chi tiết. Lạp Tợ Lạ Sở, duy trì hỏa diễm chiếu tượng sẽ kéo dài tiêu hao năng lượng sao? Nạp Tợ gật gật đầu, hội, bất quá tiêu hao rất ít, so ta khôi phục năng lượng muốn ít rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần Nạp Tợ nguyện ý, hắn có thể cả một đời không đóng hỏa diễm chiếu tượng, trở thành chân chính hình người giam công cơ. Loại này không làm cho ngoại nhân phản ứng ghi chép năng lực, không hề nghi ngờ là rất cường đại. Trọng yếu nhất chính là hỏa diễm chiếu tượng loại năng lực này còn là ở ngay trước mặt bọn họ, Nạp Vân lĩnh ngộ ra đến, vẹn vẹn vài giây đồng hồ. Không nói đến Lạp Tợ Lạ Sở là ý tưởng gì, dù sao tại Nam Vực Vu sư giới luôn luôn được xưng tiên tài A Ngẹo, là thật sự có chút ao ước. Vu sư cũng có cùng loại năng lực, nhưng muốn học tập loại năng lực này, thời gian hao phí khoảng cách sẽ rất lâu. Mà lại quá trình học tập bên trong vừa có vô ý, liền dễ dàng gặp thuật pháp phản vệ. A Ngẹo thực tế là không có cách nào tưởng tượng, 2 giây liền thu hoạch được một loại năng lực. Thần văn hệ thống, loại này siêu mẫu năng lượng thể hệ, đến cùng là cái thế giới nào chạy ra a? Hắn hiện tại nhảy phản nhân loại còn kịp sao? A Ngẹo đang yên lặng ao ước đấu kỵ thời điểm, Lạp Tợ Lạ Sơ lại là hiếu kỳ hỏi, vì sao thần văn đột nhiên liền cho ngươi năng lực, ngươi vừa rồi có làm cái gì sao? Nạ Vân hồi ức một chút, ta giống như cũng không có làm cái gì, bất quá, ta vừa rồi nhớ lại bị không tính chi hải mang đi ký ức, rất là bất lực. Trong lòng liền cảm khái, nếu như thần văn cũng có thể bảo tồn ký ức liền tốt. Bởi vì thần văn không có bị không kính chi hải cọ rửa rơi, bên trong năng lực cũng bình yên vô sự, cho nên theo nạp tợ, nếu như thần văn có thể bảo tồn ký ức, hắn coi như lần nữa rơi vào không kính chi hải, cũng có thể thông qua thần văn tìm kiếm trở lại quá khứ ký ức. Sau đó một giây sau, ta liền tiến vào thần văn chi lực tạo thành thần quốc, cũng học xong hỏa diễm chiếu tượng năng lực. Nạp gãi gãi đầu, có lẽ cũng là bởi vì ta lúc ấy muốn loại năng lực này, cho nên thần văn liền phản hồi ra loại năng lực này. Lạp tợ lạ sờ không có cho ra trả lời. Nhưng theo nạp tần giảng thuật bên trong, cơ bản có thể xác định, nạp tần thu hoạch được hỏa diễm chiếu tượng cùng nội tâm của hắn khát vọng là có liên quan. Có sở cầu, liền có đạt được. Thần văn thật như thế khẳng khái. Lạp tợ lạ sờ, ngươi có muốn hay không thử một chút, thu hoạch được một chút cái khác năng lực, nhìn xem thần văn có thể hay không cho ngươi phản hồi. Nạp tợ, ý của ngươi là? Lạp tợ lạ sờ, tùy tiện năng lực gì, ngươi ở trong lòng khao khát, nhìn xem thần văn có hay không phản ứng. Nạp tợ rõ ràng lạp tợ lạ sờ ý tứ, nếu quả thật hắn suy nghĩ gì liền có thể được cái gì, vậy hắn chẳng phải là có thể biến thành hình lục giác chiến sĩ? Nghĩ đến cái này, Nạp Vân bắt đầu khẩn cầu chính mình vô địch khắp thiên hạ. Không có phản ứng. Có lẽ vô địch có chút quá mức. Kia liền thu hoạch được một cái phù hợp trước mắt đẳng cấp cường đại thủ đoạn công kích. Sau một lúc lâu, vẫn là không có phản ứng. Cái kia muốn không đổi thành phổ thông thủ đoạn công kích, phụ trợ thủ đoạn, hoặc là tùy ý một loại năng lực. Nhưng vô luận Nạp Vân làm sao khẩn cầu, đều không có thu hoạch được bất luận cái gì phản hồi, thần văn tựa như là ngủ say, không có bất kỳ phản ứng gì. Nạp Vân gãi gãi đầu, có lẽ thần văn một khi kích hoạt, muốn qua thật lâu tài năng lần nữa kích hoạt. Hiện tại tiến vào làm lệnh kỳ. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, Nạp Vân suy đoán cũng là có đạo lý, nếu quả thật có thể vô hạn thu hoạch năng lực, cái kia thần văn hệ thống thật có thể vô địch khắp thiên hạ. Nó hẳn là có nhất định làm lệnh, cùng đòi hỏi năng lực hạn mức cao nhất. Muốn khảo nghiệm, đoán chừng muốn làm một cái rất tỉ mỉ xác thực thí nghiệm báo cáo. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế, dù cho nàng cố ý đi thí nghiệm, Nạp Vân cũng không có khả năng nguyện ý trở thành bị nghiên cứu đối tượng. Mà lại, đơn nhất đối tượng thí nghiệm cũng không có cách nào được đến nghiêm cẩn nhất báo cáo. Cho nên lại trở lại ban sơ tình huống. Muốn biết Nạp Vân thần văn hệ thống cực hạn, cùng thần văn hệ thống nguyên nhân, hay là muốn tìm kiếm được Nạp Vân tộc đàn, đây mới là thượng sách. Đáng tiếc, đường này tạm thời không thông. Trước đây, Lạp Tợ Lạ Sở đối với Nạp Vân lai lịch cũng không có quá quan tâm. Nhưng trải qua này về sau, nàng cũng đối Nạp Vân sinh ra đồng hậu dạy đặc lòng hiếu kỳ. Có lẽ, về sau bản thể tại không kính chi hải tới lui thời điểm, có thể chú ý một chút không kính chi hải trong tấm hình, có tồn tại hay không có gai thành thế giới loài người. Trên con đường sau đó, ngược lại là không có phát sinh cái gì tao ngộ hoặc là đốn ngộ. Trên đường đi, Nạp Vân đều tại kiểm tra hỏa diễm chiếu tượng, thí dụ như chiếu rọi phạm vi, có thể hay không đem chiếu rọi trung tâm cải biến, có thể hay không điều chỉnh chiếu rọi thảo luận lời nói người thành em lớn nhỏ. Mà Áng thì chủ động phối hợp, xung làm Nạp Vân khảo nghiệm đối tượng. Bởi vì Áng nghèo cũng rất tò mò, hỏa diễm chiếu tượng đến cùng có thể làm đến địa phương gì. Cuối cùng được đến kết quả là, hỏa diễm chiếu tượng không thể thay đổi vị trí trung tâm nhất định phải là Nạp Vân. Hỏa diễm chiếu tượng phạm vi không cách nào biến lớn, nhưng có thể đem hỏa diễm chiếu tượng dung nhập Nạp Vân con mắt, để Nạp Vân con mắt làm camera, Nạp Vân có thể nhìn thấy bao xa, hỏa diễm chiếu tượng ghi chép liền có bao xa. Nhưng hỏa diễm chiếu tượng tiến vào Nạp Vân con mắt, chẳng khác nào là theo bị động năng lực biến thành chủ động năng lực, tiêu hao liền rất lớn. Nạp Vân nhiều lắm duy trì 10 phút đồng hồ, thể nội năng lượng liền sẽ báo nguy. Còn có, hỏa diễm chiếu tượng không có cách nào xuyên tường, cũng không có cách nào nhìn thấy người khác trong quần áo giấu đồ vật, trừ phi đem hỏa diễm chiếu tượng dung nhập Nạp Vân con mắt, sau đó Nạp Vân chính mình dùng thấu thị loại thuật pháp, kia liền có thể xuyên tường hoặc là mặc quần áo. Dù sao cũng phải đến nói, hỏa diễm chiếu tượng hiệu quả là rất mạnh, bất quá chỉnh thể còn là lấy ghi chép Nạp Vân sinh hoạt làm chủ. Ngoại nhân coi như không cẩn thận tiến vào hỏa diễm chiếu tượng phạm vi, cũng không cần lo lắng át chủ bài bị lộ ra. Nhiều lắm biến thành sông lầm giám sát người đi đường. Đương nhiên, nếu như ngươi cứng rắn muốn tại hỏa diễm chiếu tượng trong phạm vi làm một chút bại lộ át chủ bài sự tình, vậy cũng chỉ có thể là đáng đời. Kiểm tra xong hỏa diễm chiếu tượng hiệu quả về sau, Áng kỳ thật cũng thở dài một hơi. Dù sao, tiếp xuống Nạp Vân khẳng định vẫn là hội ở bên cạnh bọn hắn, tại xác nhận hỏa diễm chiếu tượng không có quá thâm nhập lộ ra ánh sáng độ, điều này cũng làm cho hắn cùng Lạp Tợ Lạ Sở không đến mức quá mức bó tay trói chân. Đấu chương xong, chương 3621, ký ức hộp 1, chương 3621, ký ức hộp 1, Nạp Vân duỗi ra ngón tay, đụng vào một chút cánh tay bên trên hình xăm. Ngọn lửa màu u lam liền theo hình xăm bên trong không kịp chờ đợi chui ra, tại đầu ngón tay hắn nhảy nhót. Lửa xanh lam sấm bên trong, hiện ra một vài bức ký ức hình ảnh. Trong hình ảnh, là Nạp Vân tại giữa hàng hồ nước phụ cận, cùng Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở lần đầu gặp lúc chẳng cảnh. Hỏa diễm chiếu tượng cũng có thể hồi tưởng ký ức. Áng hiếu kỳ hỏi, phải biết, tại giữa hàng hồ nước lần đầu gặp nhau lúc, Nạp Vân còn không có nắm giữ hỏa diễm chiếu tượng, cũng không có đối ứng ghi chép. Cho nên, hiện tại bày biện ra đến, hoặc là quay lại đi ra ký ức, hoặc chính là Nạp Vân chính mình mô phỏng. Nạp Vân có chút xấu hổ lắc đầu, không, đây không phải quay lại đi ra ký ức, mà là ta tưởng tượng ra đến, sau đó ghi chép tại hỏa diễm chiếu tượng bên trong. Bởi vì là tưởng tượng ra đến, cho nên thoáng có chút sai lệch. Nạp Vân tiếng nói mới rơi, liền nhìn thấy trong ngọn lửa bày biện ra hình ảnh, xuất hiện từng đạo vòng sáng. Vòng sáng chủ yếu quay chung quanh tại Áng nghẹo quanh người, thông thấu ánh sáng, đem Áng nghẹo ngũ quan chiếu cực kỳ rõ ràng, phối hợp cái tiết như linh đại hiệu ứng quang chi thông lộ, để Áng khuôn mặt tăng thêm mấy phần thần thánh uy nghiêm. Khí chất càng lạ như một thần quang, yêu nhã cùng ôn nhu. Áng Nghèo nhìn xem trong ngọn lửa hình ảnh, biểu lộ tràn đầy mê mang. Nếu không phải ngũ quan vẫn là chính hắn ngũ quan, hắn thậm chí cũng hoài nghi Nạ Vân có phải là nhìn thấy một cái khác thế giới song song chính mình. Không thể nói không giống, chỉ có thể nói cùng hắn không chút nào tương quan. Lúc ấy tia sáng có tốt như vậy? Áng thấp giọng thì thào, một mặt hoài nghi. Nạ Vân sờ sờ cái óc, ta cũng không nhớ rõ, bất quá khi đó Áng tiên sinh trong mắt ta chính là hình tượng như vậy. Áng Nghèo nhớ lại mới gặp Nạ Vân chẳng cảnh, đối phương có chút ngại ngùng, nhưng nhìn về phía ánh mắt của mình tựa hồ đích xác có một tia dị dạng. Tại về sau trên đường, Nạ Vân cũng nhiều lần nâng lên mộng chi tinh nguyên sự tình, giọng nói mang vẻ rung động. Đối với có thể luyện chế ra máy đăng nhập Áng Nghèo, cũng đầy đầy ước mơ. Cho nên, Nạ Vân đây là coi hắn là thần tượng rồi. Cũng bởi vậy, hắn lúc ấy mới gặp chính mình thời điểm, cho chính mình tăng thêm một tầng hào quang thần tượng. Mà phản ứng tại hỏa diễm chiếu tượng bên trong, chính là một tầng thật dày vòng sáng kính lọc. Nhìn xem hỏa diễm chiếu tượng bên trong cái tia tràn đầy kính lọc, tràn đầy trang cảm giác chính mình, Áng trầm mặc một lát về sau, nói, kỳ thật, hỏa diễm chiếu tượng liền trung thực ghi chép cuộc sống của ngươi liền có thể, chân thực mới là trọng yếu nhất. Ngươi thông qua tưởng tượng ra đến ký ức, cuối cùng không phải chân thực. Ngươi cũng biết, hình ảnh có chút sai lệch, cũng tỉ như. Áng Nghèo nói đến đây lúc, chỉ hướng trong ngọn lửa hình ảnh. Hắn kỳ thật rất muốn chỉ vào trong tấm hình chính mình, là không có quan hoàn. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có lấy chính mình nêu ví dụ, mà là chỉ vào trong tấm hình bối cảnh, nói, cũng tỉ như dỡ hàng hồ bên mở, kỳ thật có rất nhiều người, bọn hắn đều là đến vận chuyển hàng hóa. Nhưng tại ngươi trong trí nhớ, một cái đều không có. Cái này hiển nhiên là có thiếu hụt mất, đại biểu ký ức không chân thực. Đã ngươi hỏa diễm chiếu rọi có thể ghi chép chân thực ký ức, kia liền không cần thiết làm loại này thiếu thốn giả tạo ký ức. Áng Nghèo rất trịnh trọng cho ra đề nghị của mình. Hắn cũng không hy vọng chính mình cái kia tràn đầy quang hoàn kính lọc hình ảnh dừng lại thành vĩnh hằng. Nạ Vân sờ lên cằm, nghĩ nghĩ, tiên sinh nói rất đúng. Ta lúc đầu thu hoạch được hỏa diễm chiếu tượng, chính là vì ghi chép chân thật nhất chính mình. Nếu như ngay cả chính ta đều đi chế tạo giả tạo ký ức, vậy ta thu hoạch được hỏa diễm chiếu tượng dự tính ban đầu cũng đánh mất. Nếu như thần văn có linh, đoán chừng cũng sẽ đối với ta thất vọng. Nghĩ đến cái này, Nạ Vân gật gật đầu, ta về sau sẽ không tưởng tượng ký ức, mà là coi trọng chân thực ghi chép. Nghe tới Nạ Vân lời nói, Áng Nghèo cũng thở dài một hơi, sau đó ánh mắt sâu kín nhìn về phía đầu ngón tay hắn lửa xanh lam sẫm. Nạ Vân lập tức hiểu rõ, đến nỗi trong này tưởng tượng ký ức, ta đem nó xóa bỏ nhưng đáng tiếc, ta liền đưa cho tiên sinh đi. Cũng coi là chúng ta mới gặp một loại chứng kiến. Đưa cho ta. Áng Nghèo sững sờ. Hỏa diễm này chiếu tượng chế tạo ra ký ức, còn có thể đưa tạo. Nạ Vân, hỏa diễm chiếu tượng không thể trực tiếp đưa tặng, nhưng ta có hỏa diễm bắt chước ngụy trang. Vừa nói, Nạ Vân một bên sử dụng hỏa diễm bắt chước ngụy trang năng lực. Chỉ thấy cái kia ngọn lửa màu u lam ở trong tay của Nạ Vân phảng phất biến thành đất dẻo cao su. Hai tay của hắn như ảo ảnh, nhanh chóng xoa nắn bên lôi kéo hỏa diễm đất dẻo cao su. Cuối cùng, thông qua hỏa diễm bắt chước ngụy trang, Nạ Vân đem tổn chữ có bọn hắn mới gặp ký ức hỏa diễm xoa nắn thành một cái thiêu đốt lửa xanh hộp. Nói là hộp, kỳ thật chỉ là có cái hộp ngoại hình. Bên trong còn là hỏa diễm. Cũng không biết hỏa diễm bắt chước ngụy trang đến cùng là làm thế nào. Đem hỏa diễm trói buộc thành hộp hình dạng, còn không có chút nào sửa đổi hắn hỏa diễm tính chất. Nạ Vân đem cái này lớn chừng bàn tay lửa xanh hộp đưa cho Áng Nghèo. Chỉ cần mở ra nắp hộp, liền có thể nhìn thấy ký ức hình ảnh. Nạ Vân nói liền muốn cho Áng Nghèo biểu thị. Áng Nghèo đội vàng ngăn cản hắn, hắn thực tế không nghĩ lại nhìn lần thứ hai cái kia hất lên thần thánh làn da chính mình. Mà lại, nhìn xem bên cạnh Lạp Tợ La Sở. Nàng mặc dù một mực không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng không có biến hóa. Nhưng lấy Áng Nghèo đối với Lạp Tợ La Sở hiểu rõ, nếu như không phải có người ngoài ở đây, nàng danh manh tâm tư đầy đủ tất cả năng lượng phân thân mở một trận nghiên cứu và thảo luận được trả. Áng tiếp nhận hộp trước, vô ý thức liền nghĩ muốn đem nó cho hủy đi. Bất quá, khi nó chạm đến hộp về sau, hắn lại là từ bỏ hủy hoại. Hoặc là nói, tạm thời từ bỏ hủy hoại. Bởi vì hắn theo trên cái hộp minh sắc cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực lưu lại. Một loại là hỏa diễm chiếu tượng năng lượng, một loại là hỏa diễm bắt chước ngụy trang năng lượng. Trong hộp hai loại năng lực hòa hợp ở chung, phản phất bọn chúng hoàn toàn không có ngăn cách. Áng Nghèo vốn là đối với Nạ Vân năng lực rất hiếu kỳ. Mặc dù trong cái hộp này có một chút khó coi hình ảnh, nhưng không quan hệ, dù sao rơi xuống trong tay hắn, hắn cũng sẽ không lại để cho cái hộp này lại thấy ánh mặt trời. Trước hết không hủy, chờ nghiên cứu một chút Nạ Vân năng lực, lại nói cái khác. Về sau, Nạ Vân không tiếp tục làm cái gì yêu thiêu thân. Chỉ là khi biết Áng Nghèo là huyễn thuật hệ vu sư về sau, mời Áng Nghèo hỗ trợ kiểm tra một chút, khi hắn ở vào trong huyễn cảnh lúc, hỏa diễm chiếu rọi ghi chép hình ảnh là chân thật bối cảnh, còn là huyễn thuật bối cảnh. Nếu như hỏa diễm chiếu rọi còn có thể ghi chép chân thực bối cảnh, cái kia nói theo một ý nghĩa nào đó, hỏa diễm chiếu rọi còn có được phá huyễn chân thị hiệu quả. Thật như thế lời nói, kia liền rất bị tiên, thiên khắc huyễn thuật hoặc là mê chướng thuật siêu phàm năng lực. Khảo nghiệm kết quả, còn tính là bình thường. Dù sao Áng Nghèo bố trí huyễn cảnh, hỏa diễm chiếu rọi là một cái đều không nhìn đấu, tất cả đều là huyễn cảnh là như thế nào tình huống, nó ghi chép chính là như thế nào tình huống. Bất quá, làm Áng tận lực dùng tân thủ huyễn thuật học đồ tầng cấp, bố trí ra cơ sở nhất huyễn cảnh lúc, hỏa diễm chiếu rọi vẫn có thể tùy tiện tìm tới sơ hở. Bởi vì cơ sở huyễn cảnh, thường thường chỉ là lừa gạt người con mắt, sẽ không đem huyễn cảnh chế tạo quá tinh vi. Chương 3621, ký ức hộp 2, chương 3621, ký ức hộp 2, mà lại, cơ sở trong huyễn cảnh một chút bối cảnh thường thường là mắt phản hóa. Cũng tỉ như nói, phương xa ngăn tủ, ngươi nhìn qua là ngăn tủ, nhưng kỳ thật chỉ là thông qua quang học biến hóa, đến lừa gạt ngươi con mắt. Làm ngươi đồng thời có được hai cái thị giác liền sẽ phát hiện, nhìn bằng mắt thường đến chính là ngăn tủ, mà thứ ba thị giác quan sát, lại phát hiện cái hộp tủ kia chính là một mảnh giấy. Chỉ là trang giấy chính diện vừa lúc đối với con mắt của ngươi, để ngươi cảm thấy là ngăn tủ, từ trên cao nhìn, ngay lập tức sẽ phát hiện sơ hở. Cũng bởi vậy, loại này chỉ là lừa gạt mắt người thường cơ sở huyền thuật, tại hỏa diễm chiếu rọi thứ ba thị giác ghi chép lại, hoàn toàn tan tác. Kết quả chính là, hỏa diễm chiếu rọi đích xác có nhất định phá huyễn năng lực, nhưng hiệu quả rất có hạn. Bất quá coi như thế, hỏa diễm chiếu rọi cũng rất tốt. Bản thân liền là một cái ghi chép sinh hoạt thiết bị giám sát thuật pháp, hơi nhiều một chút ngoài định mức hiệu quả, chính là kiếm được. Một bên kiểm tra, một bên tiến lên. Tại bọn hắn sắp đến chế tạo khu thời điểm, nạp đối với hỏa diễm chiếu tượng kiểm tra cũng tạm thời có một kết thúc. Lúc này, bọn hắn đi tới ạ cạ gì ỷ chi dịu lộ ra rộng rãi hành lang, cuối cùng là một mặt bức tường ánh sáng. Hành lang hai bên có không ít gian phòng. Trong đó rất nhiều đại môn đều là đẩy ra, có thể nhìn thấy bên trong ra sức giá luyện thợ rèn, cùng vận chuyển tài liệu tinh thể khôi lỗi. Bọn hắn cách đó không xa một cánh cửa bên trong, vừa bạn đi tới một cái cao 4 mét tinh thể khôi lỗi. Nó kéo lấy mấy chục cái đóng lại tốt cái dương, từ trong cửa đi tới, hướng cuối hành lang bức tường ánh sáng đi đến. Sau lưng nó cái dương hợp thành xuyên, tựa như là đuôi rắn, một đường đi theo tiến vào bức tường ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Tình huống tương tự, còn không ít. Ngắn ngủi hơn 10 giây, A Ngẹo liền thấy hai bên đi ra mấy vị lôi kéo đóng gói cái dương đi bức tường ánh sáng tinh thể khôi lỗi. Bức tường ánh sáng phía sau chính là chế tạo khu. Nạp Đốc tới gần chế tạo khu giá luyện công xưởng, đều là đứng đầu nhất giá luyện đại sư, bọn hắn giá luyện tốc độ rất nhanh, xuất hàng lượng cũng rất lớn. Cho nên, an bài bọn hắn tại chế tạo khu phụ cận, vừa vặn có thể kịp thời bổ sung bên trong thợ rèn tiêu hao. Đây cũng là vì sao, trước đó hành lang có chút quặng quẽ, mà đầu này hành lang náo nhiệt như vậy, thậm chí liền hai bên hành lang đại môn cũng không đóng nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn giá luyện tốc độ quá nhanh, tinh thể khôi lỗi cơ hồ là cách mỗi vài phút, liền có giá luyện ra vật liệu, từng đám kéo vào chế tạo khu, căn bản không có cần thiết đi đóng cửa. Nơi này giá luyện tốc độ nhanh, nhưng cũng không có để tài liệu phẩm chất hạ xuống. Nạp nói đến đây lúc, nhìn về phía A Ngẹo, ngươi muốn kiểm tra một chút những này giá luyện về sau vật liệu sao? A Ngẹo cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu, được. Hắn lần này tới khí phôi nhà máy, bản thân liền là vì kiểm tra vật liệu, kiểm tra bán thành phẩm. Sau đó nhìn xem có hay không nơi nào là tí vết, bán thành phẩm có thể hay không áp dụng. Cho nên, kiểm tra vật liệu phải chăng hợp cách, bản thân liền là hắn một trong công việc. Nạp đi lên trước, ngăn lại một cái tinh thể khôi lỗi. Những tinh thể này khôi lỗi chính là tinh mục tộc cùng tỷ dụ xin họ cộng đồng nghiên cứu tinh sắc cơ giới binh loại. Bất quá, nguyên bản dùng cho trên chiến trường binh chủng, bây giờ hóa thân thành tinh thể khôi lỗi, làm lên vận chuyển binh công tác. Bất quá, coi như hiện tại chỉ là vận chuyển, nhưng nếu là có người ác ý tướng cản, bọn chúng còn là hội hóa thân máy móc chiến đấu, cùng địch nhân chiến đấu. Nạp ngăn lại tinh thể khôi lỗi thời điểm, bọn chúng trong con mắt liền lóe lên huyết hồng ánh sáng, mắt thấy liền muốn tiến vào hình thức chiến đấu. Bất quá, khi thấy Nạp khuôn mặt lúc, đỏ bừng hai mắt lại từ bình tĩnh lại. Hiển nhiên, Nạp quyền hạn vượt qua tinh thể khôi lỗi phòng bị hạn chế. Ngay sau đó, Nạp mở ra tinh thể khôi lỗi phía sau trong giường vật liệu, ra hiệu cho A Ngẹo nhìn. A Ngẹo ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một chút. Phát hiện trong giường vật liệu, tất cả đều là giá luyện về sau mỏ tinh thạch, 10 phần tinh khiết, không có chút nào tạp chất. Mỏ tinh thạch chỉ cần hơi có chút tạp chất hoặc là bạc khí, liền sẽ dẫn đến năng lượng phân bố không đều, không thể thừa nhận huyễn thuật tiết điểm. Mà trong giường mỏ tinh thạch, hoàn toàn như thủy tinh cầu sáng long lanh tinh khiết. Không hề nghi ngờ, giá luyện thợ thủ công đã đem mỏ tinh thạch bên trong tất cả tạp chất toàn bộ loại bỏ, cái này đã hoàn toàn đạt tới khí phôi luyện chế tiêu chuẩn. Dù cho để A Ngẹo đến xử lý, hắn cũng nhiều lắm xử lý đến loại trình độ này. Nhưng A Ngẹo một lần nhiều nhất xử lý mấy chục cái mỏ tinh thạch, nhưng nơi này một cái dương liền có 3 mét lớn nhỏ, bên trong mấy trăm cái đã luyện chế tốt mỏ tinh thạch. Mà dạng này cái dương, tại tinh thể khôi lỗi sau lưng khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Đây chính là đồng lòng lực lượng. A Ngẹo sau khi cảm khái, dùng tinh thần lực lại kiểm tra mấy cái dương, cơ hồ mỗi một cái dương mỏ tinh thạch đều là hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn. Đây cũng không phải là truy cầu lương phẩm suất, mà là 100% ưu phẩm. Khi tất cả mọi người toàn bộ văn minh đều vì cùng một cái mục tiêu mà cố gắng thời điểm, tán phát ra chế tạo kích tình, là phi thường khủng bố. Cho dù là Á Ngẹo, cũng đối cái này gần như 100% ưu phẩm, cảm thấy rung động. Nhìn thấy những tinh thạch này mỏ, ta cảm thấy ta đã không có cái gì cần thiết đi kiểm tra chế tạo khu. Á Ngẹo than thở nói, mặc dù chế tạo độ khó so giá luyện càng lớn, nhưng chỉ cần mục tiêu là nhất trí, cơ bản liền sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đương nhiên, nói thì nói như thế. Đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi? Dù sao, đến đều đến. Nên nhìn hay là muốn nhìn xem? Dưới sự dẫn dắt của Nạp Đợi, bọn hắn vượt qua tinh thể khôi lỗi biển người, đi tới hành lang cuối cùng. Cuối hành lang bức tường ánh sáng, lúc này đã gần ngay trước mắt. Nạp Đợi hướng đám người gật gật đầu ra hiệu, sau đó dẫn đầu bước qua bức tường ánh sáng, Áng cùng Lạp Đợi Lạ Sở cũng lập tức cùng đi theo tiến lên. Tại nồng đậm quang huy dưới sự chiếu rọi, Áng Nghèo vô ý thức nhắm mắt lại, bất quá hắn vẫn có thể cảm giác chính mình theo dũng đạo hẹp, đi vào một cái vô cùng rộng lớn không gian. Chỉ là nghe bên tai truyền đến nhỏ bé tiếng gió, liền có thể cảm giác mảnh không gian này to lớn cùng trống trải. Đợi đến Áng Nghèo lần nữa mở mắt thời điểm, hắn phát hiện trước mắt xuất hiện chính là một mảnh không nhìn thấy bờ duyên khổng lồ không gian. Dưới chân là mềm mại mặt đất màu đen, khắp nơi đều là thanh thúy bụi cỏ, chỗ gần còn có một đầu dốc rách dòng suối. Dõi mắt trông về phía xa, còn có thể nhìn thấy nơi xa một mảnh ngũ thải tân phân vô ngần biển hoa. Cùng gió đánh tới, cỏ thấp cây dao, hoa dại phiêu linh, mênh mông vô bờ, đều là bình nguyên mỹ cảnh. Nhưng những này đều chỉ là tô điểm, chân chính chế tạo khu cũng không ở trên bình nguyên, mà là ở giữa không trung. Bình nguyên nhìn qua là tuế nguyệt bình yên, nhưng giữa không trung lại là một mảnh khí thế ngất trời. Tấu chương xong, chương 3622, bong bóng công xưởng, 1, chương 3622, bong bóng công xưởng, 1, chỉ thấy giữa không trung vô số bong bóng ở trên xuống đồng bền. Những này bong bóng chợt nhìn lại, giống như là bọt xà phòng, lại mỏng lại trong suốt, nhưng thể tích so bọt xà phòng phải lớn rất nhiều. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy vạn cái. Không, thậm chí có thể là mấy chục vạn cái bong bóng, ở giữa không trung không ngừng lợi nhuận thả đổi. Xuyên thấu qua bong bóng lớp màng bên ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong tựa hồ có bóng người tại nhốn náo. Chỉ là, mặc dù bong bóng lớp màng bên ngoài là trong suốt, nhưng tại đỉnh ánh sáng chiếu xuống, trong suốt lớp màng bên ngoài cũng sẽ có thất thải ảo ảnh. Lại thêm bong bóng bản thân mang lồi kính tính chất, cho nên coi như có thể nhìn thấy bên trong có bóng người tại động, nhưng cũng thấy không rõ bóng người rốt cuộc là tình hình gì, cùng bọn hắn tại bong bóng bên trong tình huống cụ thể. Nhìn xem giữa không trung phảng phất vô cùng vô tận bong bóng, Áng ánh mắt lóe lên một tia chần chờ, những này bong bóng. Nhìn qua có chút quen mắt, nửa câu sau lời nói Áng còn không có nói ra miệng, nạp vẫn liền đi tới Áng nghéo bên người, có chút tự đắc vì hắn giới thiệu nói, phía trên mỗi một cái bong bóng bên trong đều là một cái chế tác công xưởng. Vô số bong bóng, vô số chế tác công xưởng tương liên, liền hình thành khí phôi nhà máy hạch tâm nhất địa phương, chế tác khu. Cho nên, bong bóng bên trong người người nhốn áo. Nhưng thật ra là chế tác khí phôi thợ rèn. À nghèo do dự mãi, hỏi. Nạp vẫn gật gật đầu, đúng vậy, có vấn đề gì sao? À nghèo lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, cũng không có trả lời ngay nạp tợ, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi ra một vấn đề khác, những này bong bóng, hẳn là tinh mục tộc cung cấp à? Nạp vẫn gật gật đầu, đúng vậy, là rồ tạ tiên tri cung cấp. Loại này bong bóng là một loại đặc thù tinh sát, hiệu quả rất nhiều, cũng rất toàn diện. Không chỉ có thể phòng ngừa ô nhiễm, phòng ngừa năng lượng ăn mòn, còn có thể thủ hộ nội bộ không nhận xâm hại. Thợ rèn ở bên trong công tác lúc, nếu là không cẩn thận xuất hiện nổ tung tình huống, bong bóng cũng sẽ phóng thích đặc thù năng lượng, ức chế nổ tung sinh ra uy lực. Không chỉ có như thế, bong bóng tinh sắc còn có rất nhiều những tác dụng khác, tỉ như cách âm, còn có tại hắc ám dưới hoàn cảnh sẽ tự động phát sáng chờ một chút. Có thể nói, nó hiệu quả phi thường toàn năng. Bởi vì chế tác công xưởng tất cả đều là loại này bong bóng tinh sắc, điều này cũng làm cho chế tác khu trở nên càng thêm hài hòa, không đến mức loạn thành một bầy. Nạ vẫn làm chế tác khu người phụ trách, đối với bong bóng tinh sắc là xuất phát từ nội tâm khen ngợi. Nếu như không phải hắn tại Bách Long Thần Quốc không cần đến bong bóng tinh sắc, hắn thật đúng là muốn mua một chút trở về cho tự mình làm mấy gian bong bóng công xưởng. Nạ vẫn trong giọng nói tràn đầy khen ngợi, Áng thì càng nghe, biểu lộ càng kỳ quái. Nghe tới Nạ vẫn nói bong bóng hội tại hắc ám trong hoàn cảnh phát sáng lúc, Áng nghèo rốt cục vẫn là nhịn không được. Lúc trước tuyển dụng bong bóng tinh sắc làm công xưởng, là Dỗ Tạ Tiên Chi đề nghị sao? Nạ vẫn lắc đầu, đây cũng không phải. Dỗ Tạ Tiên Chi khi biết ta muốn kiến thiết không giống bong bóng công xưởng về sau, liền đề nghị ta dùng tinh sắc đến chế tác, bởi vì tinh sắc rất dễ dàng bắt chước ngụy trang hóa hình. Hắn đưa cho ta một cái quyển trục, bên trong là thật dày tinh sắc mục lục, bên trong ghi chép tinh mục tộc có thể cung cấp tất cả tinh sắc vật tư. Sau đó, ta ngay tại tinh sắc trong mục lục chọn chúng bong bóng tinh sắc. Nói đến đây, Nạp vẫn còn hơi có chút tự hào, ta lúc đầu là liếc mắt liền chọn chúng nó, sự thật chứng minh, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Chỉ ít cho đến trước mắt, bong bóng tinh sắc để Nạp vẫn cảm giác được lựa chọn không giả. Lại tiện nghi, sản lượng lại lớn, hiệu quả lại rất tốt. Nạp vẫn sau khi nói xong, lại là phát hiện Áng ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ muốn nói lại thôi. Sao rồi? Nạp vẫn nghi hoặc hỏi. Áng nghéo bờ môi chiếc đông nhúc đích, hắn hiện tại xem như hiểu, khó trách Nạp vẫn đang cho hắn giới thiệu bong bóng công xưởng lúc, ngựa khí tràn đầy tự đắc. Bởi vì, bong bóng tinh sắc chính là hắn tuệ nhãn biết châu từ vô số tinh sắc bên trong lựa đi ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nạp vẫn thật biết bong bóng tinh sắc chân tướng sao? Áng nghèo cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy bong bóng tinh sắc, mà lên một lần nhìn thấy bong bóng tinh sắc thời điểm, là tại tinh mục tộc nghĩa trang. Mà tòa kia nghĩa trang tên là bong bóng nghĩa trang. Đúng vậy, chính là bong bóng công xưởng bong bóng. Tinh mục tộc người sau khi chết biến thành thánh thi kết tinh, đều bị chứa ở bong bóng tinh sắc bên trong, tiến vào bong bóng nghĩa trang. Nói cách khác, cái này bong bóng tinh sắc kỳ thật chính là đưa đến thủ hộ thi thể tác dụng. Hơn nữa, còn là lúc trước Tú Nhi Tạ Tiên Chi phát minh, chuyên môn dùng để làm mộ địa tinh sắc. Nguyên nhân chính là như thế, làm Áng nghèo nhìn thấy chế tác khu bên trong bong bóng tinh sắc, nội bộ trang không phải thi thể, mà là vội vàng công tác thợ rèn lúc, nội tâm của hắn có thể nói là chấn động không gì sánh nổi. Lúc trước, Nạ vẫn tại làm lựa chọn thời điểm, Dỗ Tạ liền không có nhắc nhở qua hắn sao? Nhắc nhở? Nhắc nhở cái gì? Nạ vẫn nghi hoặc nhìn Áng nghèo. Nạ vẫn thần thái cũng không giả mạo, Áng nghèo hiểu rõ, xem ra Nạ vẫn là thật không biết bong bóng tinh sắc chân tướng. Đã hắn không biết, Dỗ Tạ cũng không có nhắc nhở hắn, thậm chí tại bong bóng trong công xưởng tinh mục tộc thợ rèn cũng không nói qua, cái kia Áng nghèo cũng quyết định từ bỏ để lộ chân tướng vết sẹo. Mọi người ăn ý như vậy che giấu, như vậy tùy đại lưu. Làm sao rồi? Nạ vẫn thấy Áng thật lâu không nói, nghi ngờ nói, ngươi còn chưa nói nhắc nhở cái gì đâu. Áng nghèo nói khẽ, có lẽ bong bóng tinh sắc cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, hẳn là còn có lựa chọn tốt hơn. Nạ vẫn là người, ngươi cũng nói như vậy. Áng nghèo, có người nói qua. Nạ vẫn gật gật đầu, lúc trước Dỗ Tạ Tiên Chi cũng là nói như vậy, nói bong bóng bên trong không gian tương đối nhỏ, khả năng thợ rèn ở bên trong hoạt động không ra. Bất quá, cái này cũng không khó giải quyết, ta tại Bách Long Thần Quốc đợi nhiều năm như vậy, nhận biết kính long rất nhiều, chỉ cần tìm một cái am hiểu không gian chi pháp động lòng, liền có thể giải quyết bong bóng nội bộ không gian chật hẹp vấn đề. Cuối cùng, ta tìm tới cùng trạ. Tại cùng trạ rút xuống, bong bóng nội bộ không gian toàn bộ tiến hành kéo dài tới. Nói đến đây lúc, Nạ vẫn còn chỉ dưới mặt đất. bao quát khí phôi nhà máy, cùng trạ cũng hỗ trợ kéo dài tới không gian. Lúc này mới có thể miễn cưỡng dung nạp các tộc thợ rèn. À nghèo rõ ràng, nạp thà rằng tìm động long hỗ trợ, mở rộng bong bóng nội bộ không gian, cũng không có dựa theo rỗ tạ nhắc nhở, lựa chọn lần nữa tinh sát. À chỉ có thể nói, có lẽ nạp thật rất thích bong bóng tinh sát đi. Nạp giảng thuật xong, lúc này mới nhớ tới vừa rồi A nghèo lời nói, đúng rồi, ngươi làm sao cũng hòa ước tháp, cảm thấy hội có lựa chọn tốt hơn đâu. A nghèo lắc đầu, không có gì, chẳng qua là cảm thấy bong bóng tinh sắc nhìn qua còn rất yếu ớt. Yếu ớt? Nạp lắc đầu, không. Nó nhưng một chút cũng không yếu ớt, nó có thể chống cự giã luyện sai lầm lúc sinh ra nổ tung, là đủ nói do nó nội bộ là bao nhiêu cứng rắn. Nếu như tiên sinh không tin, nạp cánh tay bên trên hình xăm bắt đầu lấp lóe vỏ quýt tia sáng, trong chốc lát, hỏa diễm chi lực theo hình xăm bên trong bừng lên. Cũng tại cách đó không xa trên bình nguyên, bắt trước ngụy trang ra một tòa phi thiên xe trượt tuyết. Không, phải nói là lửa nảy ra. Ta mang hai vị đi bong bóng bên trong nhìn xem. Các ngươi tự mình trải nghiệm về sau, liền sẽ rõ ràng ta vì sao như thế khen ngợi bong bóng tinh sát. Chương 3622, bong bóng công xưởng 2, chương 3622, bong bóng công xưởng 2, dứt lời, nạp dẫn đầu ngồi lên lửa nảy ra phu vị trí. Cũng ra hiệu ảng cùng lạm tợ lạ sờ ngồi vào hậu phương hỏa diễm khách trên ghế. Đối mặt nạp thịnh tình mời, ảng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù hắn cảm thấy nạp dùng bong bóng tinh sát chế tác công xưởng chuyện này có chút kỳ quái, nhưng bản thân hắn cũng đối này không có cấm kỵ, tự nhiên cũng sẽ không cấm kỵ. Lạp Tợ Lạ Sở cũng biết bong bóng nghĩa trang sự tình, bất quá nàng càng thêm không kiêng kỵ loại sự tình này, cũng đi theo bên trên lửa này ra. Đợi đến bọn hắn đều vào chỗ về sau, nạp lần nữa theo hình xăm bên trong triệu hồi ra một đám lửa, đồng thời hóa hình làm một con mọc ra cánh hỏa diễm xâm hiệu. Hỏa diễm xâm hiệu ngay từ đầu cùng lửa này ra, chỉ là thông qua hỏa diễm bắt trước ngụy trang đắp nặn một cái sắc hồng, cũng không nội ẩn. Nhưng làm hỏa diễm xâm hiệu dưới chân xuất hiện một cái phức tạp hình lục giác ma pháp trận về sau, một cỗ sinh linh ba động tiến vào hỏa diễm xâm hiệu thể nội. Lúc đầu tĩnh mịch hai con người cũng biến thành linh động. Đây là hỏa nguyên tố luyện thành trận. A nghèo nhìn xem hỏa diễm xâm hiệu dưới chân ma pháp trận, hiếu kỳ hỏi. Nạp một bên cho hỏa diễm xâm hiệu mặc lên vòng cổ cùng dây cương, một bên trả lời, không sai, chính là hỏa nguyên tố luyện thành trận. Lần này ta triệu hoán đi ra chính là nhỏ không, nó trời sinh tính hoạt bát yêu động, rất thích hợp hỏa diễm xâm hiệu thân thể. Trước đó cho lên nặng rèn nó hạ thép hỏa linh là nhỏ nhất. Nó rất ổn trọng lại kỹ xảo rất mạnh, dung nhập hỏa diễm cự nhân có thể nhẹ nhõm không chế cự lực, dùng để nệ đủ. Nạp vẫn tại giới thiệu hỏa linh thời điểm, ngựa khí hết sức ôn nhu, liền ngay cả trong ánh mắt cũng để lộ ra mấy phần mềm mại. Có thể thấy được, hắn đối với bọn này hỏa linh là mười phân thích. Hỏa linh thuộc về nguyên tố sinh linh sao? À nghe hiếu kỳ hỏi. Cái vấn đề này, kỳ thật ta nghèo dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút hỏa diễm xâm hiệu nội bộ tình huống liền có thể biết. Bất quá, ngay trước mặt nạp đi dò xét hắn hỏa linh, hiển nhiên là không lễ phép sự tình. Nạp đơn, không tính là nguyên tố sinh linh, bọn chúng thuộc về triệu hỏa linh. Cùng triệu hoán hệ vu sư theo dị giới triệu hoán đi ra sinh linh, lệ thuộc đồng loại. Triệu hoán linh. A nghèo cũng có chút kinh ngạc tại đáp án này. Triệu hoán hệ vu sư muốn triệu hoán sinh linh đến, là cần trả giá đắt. Bọn hắn bố trí triệu hoán trận, kỳ thật chính là một loại nghi thức, phía trên hội có tiêu hao cống phẩm. Thông qua cống phẩm tới làm đồng giá trao đổi vật triệu hoán giáng lâm. Đặc thù vật triệu hoán, còn cần cực kỳ đặc thù nghi thức cùng cống phẩm. Nhưng vừa rồi nạ vân luyện thành trận, giống như cũng không dùng cái gì nghi thức hoặc là đồng giá trao đổi. Nghe tôi A nghèo hỏi thăm, nạ vẫn trả lời, ta chưa từng cân nhắc qua cống phẩm vấn đề. Bất quá nói cứng, kỳ thật cũng là có đồng giá trao đổi. Ta triệu hoán linh rất thích thần văn khí tức, mỗi lần triệu hoán kết thúc về sau, bọn chúng cũng sẽ phải cầu tiến vào thần văn bên trong vui đùa. Hiện tại nhỏ nhất ngay tại ta thần văn bên trong nghỉ ngơi. Đợi đến lần này kết thúc triệu hoán về sau, nhỏ không cũng sẽ đi thần văn bên trong. Tựa hồ thần văn chi lực đối với hỏa linh có loại nào đó gia trì, hỏa linh luôn luôn không kịp chờ đợi muốn đi thần văn bên trong đợi, dù cho tại thần văn bên trong chuyện gì đều không làm, cũng cảm giác rất hưởng thụ. Ang tại nghe xong nạ từ sau khi trả lời, không nói đến đây có tính hay không là đồng giá trao đổi, dù sao hắn đối với thần văn loại này khí quan càng hiếu kỳ. Triệu Hoán Linh đều thần tình yêu văn, nếu như Triệu Hoán hệ vu sư có được thần văn, đây chẳng phải là Triệu Hoán liền không cần đại giới rồi. Nói trở lại, hắn kỳ thật cũng có thể vượt hệ đi học tập Triệu Hoán thuật. À ngay tại tưởng tượng thời điểm, hỏa diễm xâm hiệu đã lôi kéo lửa này ra, bay lên không trung. Nói là phi hành, nhưng hỏa diễm xâm hiệu mỗi một lần đạp không, phản phất đều đạp tại bằng phẳng trên đường, càng giống là ở trên đất bằng lao vụt, mà không phải bằng hư phi không. Rất nhanh, lửa này ra liền đem bọn hắn đưa đến bong bóng bên trong. Đi tới giữa không trung về sau, A Nghèo mới phát hiện nơi này bong bóng công xưởng so hắn tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Tại mặt đất nhìn lên, có rất nhiều bong bóng kỳ thật đều trùng điệp hoặc là bị che lấp. Chỉ có chân chính tiến vào trong đó, mới có thể phát hiện, trên mặt đất nhìn thấy bong bóng số lượng khả năng chỉ có tình huống thật 1/1000. Bong bóng lít nha lít nhít lợi nhuận thả nổi tại không trung, liếc nhìn lại, tựa như là trong không khí treo chọc vật. Hoàn toàn che đậy thương cung. Nhiều như thế bong bóng, lại mỗi một cái bong bóng bên trong đều có một tòa công xưởng. Cái này khiến A Nghèo rất khó tưởng tượng, những này bong bóng bên trong đến cùng ai là ai? Nhưng nạ vẫn tựa hồ đối với tất cả bong bóng công xưởng đều như lòng bàn tay. Một bên điều khiển lửa này ra tại bong bóng trong khe hở ghé qua, một bên chỉ vào chúng quanh cái nào đó bong bóng, giống hàng trong giới thiệu mặt thợ rèn. Cái này bong bóng bên trong là vinh thạch tộc thợ rèn. Nạ vẫn chỉ vào một cái cực đại vô cùng bong bóng, vinh thạch tộc kỳ thật có chính mình khí phôi nhà máy, tộc nhân của bọn hắn có thể không cần ở chỗ này. Sở dĩ còn là có vinh thạch tộc thợ rèn xuất hiện tại nơi này, là bởi vì mấy vị này thợ rèn liền ở tại Thủy Tinh Thành, mà lại là mấy năm trước liền ở tại Thủy Tinh Thành, xem như Vinh Thạch tộc phái tới du học sinh, chuyên môn học tập tinh sát ứng dụng. Khí phôi nhà máy thành lập rất đột nhiên, bọn hắn cũng không có cách nào về Vinh Thạch tộc cố thổ cố định chi hương, chỉ có thể lưu tại Tinh Mục tộc khí phôi nhà máy. Lại một hồi, Nạp vẫn chỉ nơi xa một cái màu đen bong bóng. Nơi này tất cả thải sắc bong bóng đều là đặc thù bong bóng. Cái này màu đen bong bóng là thuộc về nhà kho. Đừng nhìn bong bóng công xưởng phân bố rất lộn xộn, trên thực tế Nạp vẫn là đem không gian chia làm mấy cái tọa độ góc vuông, mỗi một cái góc vuông trong khu vực đều có một cái màu đen bong bóng. Màu đen bong bóng bên trong là trước mắt góc vuông bên trong, tất cả bong bóng công xưởng xuất phẩm khí phôi đắp lên điện. Nạp vẫn vừa dứt lời, phu cận liền có mấy cái bong bóng công xưởng đại môn mở ra, tinh thể khôi lỗi sách dương lớn nhỏ dương bay vào màu đen bong bóng bên trong. Những cái dương này bên trong trang chính là đã luyện chế tốt khí phôi. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc, màu đen bong bóng bên trong đều có người ra vào, chính là vì trưng bày khí phôi. Chúng ta cũng đi màu đen bong bóng bên trong. Nạp Tần nói. Đối với Nạp Tần lán bài, A Nghèo cũng là tán đồng. Muốn kiểm tra khí phôi ưu khuyết, khẳng định là đi màu đen bong bóng bên trong thích hợp nhất. Bất quá, liền tại bọn hắn sắp đến gần nhất một cái màu đen bong bóng lúc trước, A Nghèo đột nhiên nhìn thấy ngoài trăm thức có trống rỗng khu vực. Tại cái này trống không trong khu vực, có lại duy nhất có một cái bong bóng. Cái này bong bóng độc lập với cái khác bong bóng bên ngoài, xung quanh mấy chục mét đều không có cái khác bất luận cái gì bong bóng. Mà lại, bong bóng màu sắc là đỏ như máu. Trước đó Nạp Tần nói qua, tất cả mang màu sắc bong bóng đều rất đặc thù. Vậy cái này đỏ như máu bong bóng, có đặc thù gì địa phương? Cái kia bong bóng là chuyện gì xảy ra? A Nghèo hiếu kỳ dò hỏi. Nạp Tần liếc mắt nhìn, trả lời, cái kia bong bóng bên trong là một cái kính quỷ. A Nghèo, kính quỷ? Thợ rèn. Đúng vậy, nàng đến từ Đoán Nữ Trấn, là một cái tay cầm tám lăng kính chỉ kính nữ yêu. Chỉ kính nữ yêu cường đại hay không, nhìn nàng tay cầm chi kính góc cạnh liền có thể xác định, góc cạnh càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Vị này chỉ kính nữ yêu có thể tay cầm tám lăng kính, không hề nghi ngờ là vị tồn tại cường đại. Nàng đến từ Đoán Nữ Trấn, có được rất cường đại tượng tạo năng lực. Chỉ là, nàng mỗi ngày đại khái chỉ có 4 giờ thanh tỉnh thời gian, còn lại thời gian rất có thể sẽ nổi điên, cũng đối với chung quanh khởi xướng không khác biệt công kích. Cho nên nàng tinh sắc là rộ tạ tiên tri định chế, thanh tỉnh lúc cùng cái khác bong bóng không khác, một khi mất lý trí, bong bóng tinh sắc liền sẽ trở thành nàng lồng giam, để nàng không cách nào tránh thoát. Bất quá coi như không cách nào rời đi bong bóng, nàng cũng có thể thông qua nữ yêu chi gạo ảnh hưởng đến những người khác. Cũng bởi vậy, nàng công xưởng phụ cận đều là trống không. Đến nỗi như thế nào nhìn nàng có hay không mất lý trí, nhìn bong bóng màu sắc liền biết. Nếu như là hơi mở bong bóng, kia liền đại biểu nàng là thanh tỉnh. Nếu như bong bóng màu sắc biến thành màu đỏ, kia liền đại biểu nàng mất đi lý trí. Mà lúc này, cái kia bong bóng màu sắc chính là đỏ tươi như máu. Không hề nghi ngờ, bên trong chỉ kính nữ yêu bây giờ đánh mất lý trí. A Nghèo đối với kính quỷ trở thành thợ rèn, ngược lại là không có quá lớn phản cảm. Chỉ là, thanh tỉnh thời gian ngắn như vậy, thật có thể đảm nhiệm thợ rèn công tác sao? Đối mặt A Nghèo hỏi thăm, Nạp Tần nói, nàng mặc dù mỗi ngày chỉ có thể công tác 4 giờ, nhưng nàng 4 giờ ra khí phôi thành phẩm, so với cái khác thợ rèn còn muốn càng nhiều, phẩm chất cũng ưu tú hơn. Ta mang các ngươi đi trong nhà kho nhìn xem liền biết. Tiếng nói vừa ra lúc, bọn hắn vừa lúc đi tới màu đen bong bóng trước. Chương 3623, nhà kho, 1, chương 3623, nhà kho, 1, màu đen bong bóng đường kính ước chừng khoảng 30 mét, mặt ngoài đen nhánh lại tinh mịch. Tại đỉnh ánh sáng chiếu dọi xuống, vẫn có thể nhìn thấy phát ra nhàn nhạt sáng bóng. Màu đen bong bóng tựa hồ cũng không có trên mặt nổi cửa vào, nhưng mặt ngoài mỗi một chỗ đều có thể được xưng là cửa vào. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ, A Nghèo liền thấy đến từ bốn phương tám hướng khác biệt lớn nhỏ tinh thể khối lỗi, theo màu đen bong bóng mặc cho một vị đưa tiến vào trong đó. Đi vào trước mắt, tựa như là cắm vào nước đọng bên trong, không có bọt nước cũng không có gợn sóng, im ắng chìm. Tựa như bị hắc thủy thôn vệ. Chúng ta là trực tiếp đi vào sao? A Nghèo ánh mắt nhìn về phía chỗ gần bong bóng màng, kề bên này vừa lúc không có tinh thể khối lỗi, từ nơi này đi hẳn là sẽ không xuất hiện hỗn loạn tình huống. Nạp nghe xong lại là lắc đầu. Tinh thể khôi lỗi có thể tùy tiện bảo, dù sao bọn hắn đi cũng là dự bị nhà kho. Mà chúng ta muốn đi chính là lâm kiểm nhà kho, đến đó lời nói, cần đi chuyên môn thông đạo. Vừa nói, Nạp vẫn còn cầm ra hai viên bị mây mù lượn lờ màu trắng vảy rồng. Một viên chính mình cầm trên tay, một cái khác mai thì giao cho A Nghèo. Theo Nạp vẫn nói, loại này đến từ động long bên ngoài thân vảy rồng, hội mang lấy bọn hắn tiến vào màu đen bong bóng bí ẩn thông đạo. Làm A Nghèo cầm vảy rồng lúc, rõ ràng cảm giác được một loại trong cõi u minh chỉ dẫn cảm giác. Cũng là tới gần màu đen bong bóng, loại kia chỉ dẫn cảm giác liền càng mạnh. Một bên khác, Nạp Tần đã bắt đầu ở phía trước dẫn đường, theo hắn điều khiển phương hướng đến xem, hắn cũng là tại tuần hoàn theo vảy rồng bên trong truyền đến chỉ dẫn. Xem ra, vảy rồng mang đến chỉ dẫn cảm giác chính là chỉ hướng cái gọi là chuyên môn thông đạo. Nạp Tần tại màu đen bong bóng phụ cận cuốn hơn phân nửa vòng, rốt cục khóa chặt một vị trí. Chính là chỗ này. Nạp Tần chỉ vào phía dưới nồng đậm hắc chiều nói, "Àng trong tay vảy rồng, cho ra chỉ dẫn, cũng là ở phía dưới." Gật gật đầu về sau, Nạp Tần dẫn đầu đi tới. Màu đen bong bóng nháy mắt mở ra một đầu hình tròn ánh sáng nói, Áng Nghèo liếc mắt nhìn liền cảm giác, cái này có điểm giống là cống thoát nước đóng. Tiên Lặng thu hồi trong lòng chửi bậy, Áng cùng Lạp Tợ là sờ trước sau chui vào. Ngay sau đó, bọn hắn đi tới quen thuộc đường ống thang trượt bên trong. Trước đó, theo đường thủy tiến vào dỡ hàng hồ nước, bọn hắn chính là theo đường ống bên trong tuột xuống. Mà lúc này, bọn hắn lần nữa tiến vào cùng loại đường ống thang trượt, chỉ là lần này đường ống bên trong không có nước. Đường ống thang trượt cũng không tính dài, khả năng cũng liền khoảng mấy chục mét, bọn hắn liền trượt đến lối ra. Đây là một đầu tinh thể mỏ chế tạo hành lang. đỉnh đầu là một cái hình tròn thông đạo, bọn hắn trước đó chính là theo cái cửa ra này rớt xuống. Trừ lối ra bên ngoài, hành lang đỉnh chóp còn có từng dãy phát sáng tinh thạch, để hành lang nhìn qua cũng không ảm đạm. Bọn hắn phía sau là một cái cấm đoán đại môn. Cánh cửa này phía sau là dự bị nhà kho, cũng chính là những tinh thể kia khôi lỗi cất giữ khí phôi địa phương. Bọn hắn trước đó nếu như không theo vảy rồng chỉ dẫn, tùy ý xuyên qua màu đen bong bóng, vậy bọn hắn đi chính là bên ngoài dự bị khu nhà kho. Khu vực kia rất rộng lớn, mặc dù cũng có thể theo dự bị khu nhà kho tiến đến kiểm khu nhà kho, nhưng nửa đường đi đường thời gian ít nhất phải hoa mấy phút. Mà bọn hắn trực tiếp đi bí ẩn thông đạo, có thể thẳng vào lầm kiểm khu nhà kho, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Muốn đi qua nhìn xem sao? Nạ vẫn thấy Áng Nghẹo đem ánh mắt nhìn về phía cửa, cho là hắn đối với dự bị nhà kho cảm thấy hứng thú. Áng không có trả lời, mà là hỏi, trước đó một mực nghe ngươi nói dự bị nhà kho cùng lầm kiểm nhà kho, giữa bọn hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Dự bị nhà kho cất giữ chính là nguyên thủy khí phôi, bên trong hội có chuyên môn thợ rèn đối với khí phôi tiến hành giám định cùng ước định, lấy ra ưu tuyển phẩm, chuyển tống đến lâm kiểm nhà kho. Đơn giản đến nói chính là, lâm kiểm trong nhà kho khí phôi là trải qua một lần sàng lọc. Sở dĩ gọi là lâm kiểm là bởi vì khí phôi nhà máy người phụ trách chỉ nhìn lâm kiểm nhà kho, hội đích thân tới kiểm tra cho nên được xưng là lâm kiểm nhà kho. Cũng bởi vậy, vì không bị người phụ trách lấy ra ma bệnh, dự bị nhà kho thợ rèn đều sẽ nghiêm túc tiến hành sàng chọn. À Nghèo đại khái hiểu, đã lâm kiểm nhà kho đều là ưu tuyển, kia liền trước đi nhìn xem lâm kiểm nhà kho. Về sau, lại đi dự bị nhà kho nhìn. A Ngư hoàn toàn không có cái gì cấm kỵ, Nạ vẫn không kiểm tra dự bị nhà kho, kia là Nạ vẫn sự tình. Hắn dù sao là muốn nhìn. Nhìn xem những cái kia bị sàng chọn đi xuống khí phôi, đến cùng chỗ nào có vấn đề. Nạ vẫn gật gật đầu, tốt, mời đi theo ta. Nạ vẫn nói xong, ra hiệu A Ngư cùng Lạm Tợ Lạ Sở hướng hành lang chỗ sâu đi. A Ngư lập tức đi theo, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở lúc này lại là nói, ta liền không đi, ta cũng dám định không ra khí phôi tốt xấu, đi cũng là không đi. Dù sao chờ chút A Ngư còn muốn đi dự bị nhà kho, hay là muốn trở về. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đi. Lạp Tợ Lạ Sở dứt lời, cho Áng Nghẹo ném một ánh mắt. Áng Nghẹo lập tức hiểu rõ, đối với Nạ Vân thấp giọng nói, ngươi chờ một lát, ta cùng Lạp Tợ Lạ Sở có mấy lời muốn nói. Nạ Vân nhìn một chút Áng Nghẹo, lại nhìn một chút Lạp Tợ Lạ Sở, gật gật đầu, tốt, ta trước ở phía trước chờ ngươi, con đường này không có đường rẽ, đến lúc đó tiên sinh trực tiếp tới là được. Dứt lời, Nạ Vân dẫn đầu đi hướng về phía trước. Đợi đến Nạ Vân thân ảnh biến mất về sau, Áng Nghẹo lúc này mới nhìn về phía Lạp Tợ Lạ Sở, xảy ra chuyện gì sao? Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, không có gì. Ta vừa rồi nói chính là nói thật, ta dù sao cũng dám định không ra khí phôi tốt xấu, cũng không cần thiết đi theo. Ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi hỏi thăm một chút Nạ Vân thần văn. A Nghẹo sững sờ, nghe ngóng. Thần văn? Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu. Nàng đối với Nạ Vân thần văn, còn thật cảm thấy hứng thú, nhất là tại tận mắt chứng kiến thần văn hiệu quả về sau, lòng hiếu kỳ lập tức bị nhấc lên. Chính nàng không biết tình báo, nhưng không có nghĩa là người khác không biết ta đến nỗi cái này người khác là ai. Dĩ nhiên chính là Uzien trong phó bản đường xa mà đến người lữ hành. Thái Dương tiên sinh cùng Nguyệt Lượng nữ sĩ làm chuyển kỳ vũ sư, có lẽ tiếp xúc qua thần văn tin tức. Vừa vặn nàng hiện tại cũng không có việc gì, cũng dám định không được khí phôi tốt xấu, thế là nàng chuẩn bị thừa dịp lúc này ở giữa để lùi ghi đi hỏi một chút. Nghe xong Lạp Tợ Lạ Sở giảng thuật, Áng Nghẹo biểu lộ thoáng có chút kỳ quái. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Áng kỳ thật cũng định tìm cơ hội hỏi thăm Nhật Nguyệt tình báo xã, bất quá hắn là dự định sau này trở về lại tìm cơ hội hỏi. Không nghĩ tới, Lạp Tợ Lạ Sở cũng nghĩ đến Nhật Nguyệt tình báo xã. Áng Nghẹo bản thân cũng hết sức tò mò Nạp lai lịch, cho nên Lạp Tợ Lạ Sở muốn đi hỏi. Hắn khẳng định là giơ hai tay tán thành. Lạp Tợ Lạ Sở, ta không có cách nào trực tiếp liên hệ trong phó bản lục ý đi, cho nên chỉ có thể để ngươi hỗ trợ chuyển lời một chút. Đây cũng là vì sao Lạp Tợ Lạ Sở cố ý để Áng Nghẹo lưu lại nguyên nhân. Áng Nghẹo rõ ràng gật đầu, ta hiện tại liền thượng tuyến cho lục ý đi nói. Sau 3 phút, Áng Nghẹo lọt gấp. Ta cùng lục ý đi đã nói, hắn nói hắn hiện tại liền đi tìm Nguyệt Lượng nữ sĩ. Vô luận hắn có hay không tìm hiểu đến tin tức, đều sẽ hạ tuyến đem tình huống cùng hưởng cho ngươi. Lạp Tợ Lạ Sở gật đầu, biểu thị biết. Áng Nghẹo, đã lục ý đi chờ chút hạ tuyến cho ngươi cùng hưởng tình báo. Cái kia kỳ thật ngươi cũng không cần thiết lại nơi này trở lấy. Nói cách khác, Lạp Tợ Lạ Sở có thể cùng bọn hắn cùng đi lâm kiểm nhà kho. Chương 3623, nhà kho 2, chương 3623, nhà kho 2, Lạp Tợ Lạ Sở vẫn như cũ lắc đầu, được rồi, lời đã nói ra miệng, cũng không tốt thu hồi. Chúng ta sẽ cùng các ngươi cùng đi dự bị nhà kho, lâm kiểm nhà kho liền không đi. Áng Nghẹo, vậy ngươi bây giờ? Lạp Tợ Lạ Sở, ta đi Mộng Chi Tinh Nguyên nhìn xem. Áng Nghẹo, ngươi đi Mộng Chi Tinh Nguyên là? Cầu cá sao? Áng Nghẹo mặc dù không có đem nửa câu nói sau nói ra miệng, nhưng Lạp Tợ Lạ Sở con mắt nhắm lại, hiển nhiên đoán được hắn ý nghĩ. Trước đó không nghĩ tới câu cá, nhưng là bây giờ nghĩ. Tiếng nói vừa ra, Lạp Tợ Lạ Sở trực tiếp để thật dài tóc bạc bệnh ra vương tọa, ngồi dựa vào đi lên, nhắm mắt lại tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên. Nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say Lạp Tợ Lạ Sở, Áng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ở trung quanh bố trí một đạo mê vụ huyền thuật. Sau đó, Áng Nghẹo mới cáo biệt Lạp Tợ Lạ Sở, hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Đại khái đi trăm thước tả hữu, Áng Nghẹo nhìn thấy một cái tinh thể mỏ chế tạo đại môn. Nạ Vân lúc này ngay tại đại môn phụ cận đứng, chính cúi đầu xuống nghiên cứu trên ngón tay thiêu đốt màu lam vũ hỏa. Nhìn dáng vẻ của hắn, đánh giá còn tại trầm mê ở hỏa diễm chiếu rọi bên trong. Quả nhiên, làm Áng Nghẹo tiếp cận, liền nhìn thấy cái kia màu lam vũ hỏa bên trong hiện lên trước đó hắn tư thế lựa nảy ra hình ảnh. Lại vừa vặn dừng lại tại hắn vung kéo dây cương máy mắt. Lúc ấy không nên hai tay cùng một chỗ kéo dây cương, hẳn là đem tay phải bừng ra, kéo cao tại không trung vung đẩy, dạng này càng lộ ra tiêu sái tùy tiện. Cánh tay trái trên vai cũng nên dùng sức một chút, đem gân xanh nổ tung, hiện ra lực lượng đẹp. Cũng không nên ngốc ngốc ngồi, thân thể nên nửa nghiêng về phía trước, cái mông không thể dính tỏa, thể hiện nửa người trên cơ bắp, cùng ai hùng bừng bừng phân chấn tụ lực tư thái. Có lẽ ta nên đem truy cũng treo tại bên hông, để nó theo lửa này ra di động mà không ngừng nhảy vọt, dạng này liền càng có thể thể hiện ta cùng dã. Nạ Vân một bên thì thầm trong miệng, một bên lộ ra vẻ tiếc nuối. Đem cái này vừa khua múa dây cương động tác, từ đầu phê phán đến đuôi. Trọng yếu nhất chính là, cái này vung vẩy dây cương cũng là ngươi, phê phán tư thái không đúng còn là ngươi. Tiên sinh ngươi đến rồi. Nạ Vân cũng nhìn thấy A Nghèo, phất tay treo lên chào hỏi. A Nghiên lặng nhìn về phía lửa xanh lam sẫm, ngươi đây là tại. Nạ Vân gãi gãi thái dương, ta đang tỉnh lại. Tỉnh lại động tác mới vừa rồi không đúng tiêu chuẩn. Nạ Vân cười hắc hắc, không kém bao nhiêu đâu, chính là cảm thấy trong trí nhớ màn này, ta không có phát huy tốt. Ta vừa rồi đều nghĩ dùng tay sửa chữa một chút trong tấm hình động tác. Nhưng nghĩ tới tiên sinh vừa rồi nói, muốn trung thành với chân thực ký ức, cho nên ta cũng không có sửa chữa. Nhưng phán xét hay là muốn phán xét, dạng này có thể để hắn một mực ghi nhớ, lần sau gặp được loại tình huống này lúc, hắn liền có thể kịp phản ứng, tận khả năng hoàn mỹ phát huy. Nạ Vân tựa hồ cũng không thèm để ý bị A Nghèo phát hiện mình tâm tư, thậm chí còn hy cầu A Nghèo giúp hắn phán xét. Đối với này, A Nghèo chỉ là trầm mặc. Hỏa diễm chiếu rọi, năng lực cường đại như thế, kết quả bị Nạ Vân dùng để vốn nắm chính mình quá khứ tư thái. Cái này khiến A Nghèo nghĩ đến 3G mắt bên trong nhìn thấy một chút tin tức, có ít người cãi nhau cảm thấy mình không có phát huy tốt, rất nhiều kinh điển mắng từ không dùng, nửa đêm đem chính mình cho khí khóc. Nạ Vân lúc này liền có chút giống loại người này. Nói như thế nào đây, mặc dù không hiểu, nhưng cũng tôn trọng. Nói không chừng, Nạ Vân thật có thể dựa vào loại này đồ nắn, để chính mình trở nên có khí chất hơn. Ách, càng có trung nhị khí chất. Nạ Vân nhẹ nhàng bóp, thu hồi đầu ngón tay hỏa diễm, chờ có thời gian, ta lại từ từ đi đồ nắn những động tác kia. A Ngư từ chối cho ý kiến, hiện tại chỉ là đồ nắn động tác, về sau nói không chừng chính là đồ nắn ngữ khí, đồ nắn ánh mắt, thậm chí đồ nắn người khác phản ứng. Chúng ta đi vào đi, bên trong chính là lâm kiểm nhà kho. Nạ Vân đi đến bên cạnh tinh thể đại môn, vươn tay đụng vào xuống đại môn vị trí trung tâm. Một đạo tựa như hình chiếu 3D phù quang xuất hiện ở trên cửa. Phù quang trung quanh là phức tạp trận văn, chính trung tâm thì là một cái lớn chừng bàn tay trống không hình dáng. Nạ Vân đem lúc trước tấm vảy rồng đem ra, nhắm ngay trống không hình dáng. Nháy mắt, phù quang bắt đầu phát ra màu vàng sáng ánh sáng, sau đó một trận két kít tiếng vang, tinh thể đại môn từ giữa đó tách ra, lộ ra cửa vào. Bong bóng bên trong rất nhiều cần quyền hạn địa phương, cũng có thể sử dụng vảy rồng đến kích hoạt. Nạ Vân thu hồi giữa không trung vảy rồng, đối với A Nghèo giải thích nói, bởi vì bong bóng nội bộ không gian là động long kéo dài tới, cho nên rất nhiều nơi bí ẩn đều là muốn vảy rồng để kích thích. Đi vào cửa bên trong, A Nghèo trước nhìn thấy chính là vô số gian phòng, mỗi một cái trong gian phòng đều nổi lơ lửng đại lượng to bằng nắm đấm trẻ con bong bóng. Đừng nhìn bong bóng rất nhỏ, nhưng bên trong không gian cũng rất nhiều. Những này bong bóng bên trong đều là một chồng tương lai kinh khí phôi. Mỗi một cái cửa phòng ngăn trước đều có một cái minh bài, biểu hiện cái này gian phòng thuộc về vị nào thợ rèn. Mà trong gian phòng bong bóng bên trong khí phôi chính là đối ứng thợ rèn luyện chế. Nạ Vân đầu tiên là mang A Nghèo đi tới gần nhất một cái gian phòng, cổng trên minh bài biểu hiện Mọ Rẻ ở Tạ, tinh mục tộc. Mọ Rẻ ở Tạ là tinh mục tộc thợ rèn, am hiểu luyện chế tinh sắc quần áo, đã từng được vinh dự tinh mục tộc đứng đầu nhất tuyến đầu trang phục sư. Tác phẩm của hắn nhiều xuất hiện sốc nổi nữ tính bay trang. Mặc dù hắn không có hệ thống học qua khí phôi luyện chế, nhưng lấy hắn nhiều năm tinh sắc luyện chế kinh nghiệm, luyện chế khí phôi với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nạ Vân một bên giới thiệu, một bên chỉ vào bên trong bong bóng. Cái này gian phòng bong bóng bên trong trang đều là Mọ Rẻ ở Tạ luyện chế khí phôi. Khác biệt bong bóng đại biểu khác biệt đoạn thời gian luyện chế, càng đến gần bên ngoài chính là càng gần kỳ tác phẩm. A Nghèo hiểu rõ gật đầu, tiếp lấy đi vào gian phòng, cầm ra hai cái bong bóng, phân biệt đại biểu Mọ Rẻ ở Tạ sớm nhất luyện chế khí phôi cùng gần nhất luyện chế khí phôi. A Nghèo cũng không có đem khí phôi lấy ra, mà là trực tiếp dùng tinh thần lực thăm dò vào trong đó đến quan sát. Cái thứ nhất bong bóng là Mọ Rẻ ở Tạ sớm nhất luyện chế khí phôi, bên trong đại khái có chừng 1.000 cái. Cái thứ hai bong bóng thì là gần đây luyện chế khí phôi, bong bóng bên trong đại khái có 4.500 cái. Trải qua kiểm tra, không thể không nói, không hổ là trải qua sàng chọn qua đi ưu phẩm. Hai cái bọt khí bên trong hơn 6.000 cái khí phôi, toàn bộ hợp cách. Những này khí phôi đã có tương lai kính hình thái, A Nghèo chỉ cần thống nhất phụ bên trên niệm huyễn nhập mộng chi thuật, bọn chúng liền có thể lập tức biến thân máy đăng nhập. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, Mọ Rẻ ở Tạ khí phôi là rất không tệ. Chương 3624, đồ trang cùng phẩm chất, 1.1.1. Chương 3624, đồ trang cùng phẩm chất, 1.1.1. Những này khí phôi hẳn là phù hợp yêu cầu a. Nạ Vân hỏi. Những này khí phôi đều là hợp cách, mà lại A Nghèo dừng lại một chút, hướng bong bóng bên trong nhô ra tay, từ bên trong lấy ra một cái thành phẩm khí phôi. Khí phôi ngoại hình hoàn toàn chính là A Nghèo thiết kế tương lai kính cũng là một thể thành hình. Nhưng nó so A Nghèo thiết kế bản mẫu, nhiều một chút thiết kế. Mọ Rẻ ở Tạ tựa hồ tăng thêm loại nào đó đồ trang, đem tương lai kính biên giới khắc vẽ chỗ từng đầu tựa như mạch điện màu vàng đường nét. Nhìn qua nhiều hơn một loại đặc thù mỹ cảm. Nhìn xem trong tay kim trang tương lai kính, A Nghèo không hiểu có loại gì bở phù đạo cụ rẻ chà vu. Vị này gọi là Mọ Rẻ ở Tạ thợ rèn, ở trên thiết kế, rất có ý nghĩ của mình. Nạ Vân cũng nhìn thấy tương lai kính biên giới màu vàng đường vân, không khỏi một trận bật cười. Đích xác rất có Mọ Rẻ ở Tạ phong cách, xem xét chính là Mọ Rẻ ở Tạ xuất phẩm. lúc trước Nạ Tần mới gặp Mọ Rẹ ở tại thời điểm, liền nhìn thấy hắn mặc tràn đầy thiết kế cảm giác thuần trắng cắt bên cạnh bảo phục, quanh người còn có màu vàng đường vân không ngừng sinh diệt. Tại một đám lôi thôi lết thiết kẻ thô lô thợ rèn bên trong, Mọ Rẹ ở tại hoàn toàn chính là dị loại. Cho dù là Nạ Tần đứng ở trước mặt Mọ Rẹ ở tại, đều sẽ có loại chiều đến xương phát ở mức ảo giác, hoàn toàn là không hợp nhau cảm giác. Mọ Rẹ ở tại tên tuổi là tuyến đầu trang phục sư, nhà thiết kế thời trang. Tác phẩm của hắn cũng hoàn toàn đi chính là hắn người phong cách. Cho dù có bản mẫu, nhưng cũng nhìn ra được Mọ Rẹ ở tại cái kia mãnh liệt thiết kế ngôn ngữ. Nạp Tơ, loại này cá tính hóa khí phôi sẽ hay không có ảnh hưởng gì? Cần ta đi khuyên bảo Mọ Rẹ ở tại sao? A nghèo sững sờ, tại sao muốn khuyên bảo? Đây không phải rất được chứ? Chỉ là làm cái đồ trang, cũng chính là cho tương lai kính tăng thêm một tầng làn da lại không ảnh hưởng hiệu quả. Cái này theo A nghèo, quả thực không nên quá tốt. Tại không phá hư bản chất dưới tình huống, tăng thêm ý nghĩ của mình, cũng thực hiện đi ra. Loại này hiển lộ rõ ràng cá tính, nhưng lại biết lễ thức thời thợ rèn, A nghèo là rất thưởng thức. Mà lại, nếu như những này tương lai kính là lấy ra bán ra, có được thiết kế ngôn ngữ tương lai kính, khẳng định so những cái kia áp tương lai kính, bán muốn quý hơn lại càng bán chạy. Đây chính là đồ trang mị lực, cũng là Mọ Rẹ ở tạ cá tính giá trị. Nạp Tơ, cho nên thiên sinh là thưởng thức loại này. A nghèo gật gật đầu, chỉ cần không thay đổi bản chất, bề ngoài làm sơ cải biến, ta là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như là vì thiết kế mà thiết kế, đem bó lớn thời gian đều tiêu vào đồ trang bên trên, mà quên mất trọng điểm là tương lai kính vậy coi như thiết kế lại xuất sắc, A nghèo cũng sẽ không thưởng thức. Bởi vì hiện giai đoạn làm ra khí phôi nhà máy là vì ứng đối tận thế ách nạn. Tại nguy cơ sinh tồn dưới áp lực, thợ rèn nếu là không đem trọng điểm thả tại tương lai kính bên trên, mà là tốn thời gian đi thiết kế mới lạ đồ trang, đây chính là lẫn lộn đầu đôi. Mà Mọ Rẹ ở tạ cái tương lai này kính, mặc dù cũng có thiết kế, nhưng rõ ràng là hắn tùy ý lưu lại. Vân vàng bài bố cũng không nghiêm cẩn, cũng không có trải qua bất luận cái gì tính toán, thậm chí không quan tâm vân vàng sẽ hay không chủ điểm. Loại này đồ trang lúc tùy ý cảm giác là đập vào mặt. A nghèo đều có thể tưởng tượng được ra, Mọ Rẹ ở tạ tại hoàn thành công tác đồng thời, hướng hở tại mặt kính biên giới tiện tay tăng thêm mấy đạo vân vàng. Thế là, cái này đường nét độc đáo khí phôi liền đi ra. Loại này tiện tay lại không lãng phí thời gian, còn rất thú vị vị thiết kế ta là thưởng thức. A nghèo nhìn về phía Nạp Tơ, nhưng nếu như ngươi muốn để sướng cái khác thợ rèn cũng cùng theo làm đồ trang thiết kế, cái này liền không cần thiết. Nạp Tơ cười ngượng ngùng một tiếng, gật gật đầu. Hắn kỳ thật mới vừa rồi còn thật nghĩ tới, để thợ rèn cho tương lai kính tăng thêm khác biệt làn da. Dù sao, những này tương lai kính mặc dù sẽ phân phát cho các tộc, nhưng cũng là cần mua. Nguyên vật liệu là rất cần tiền, cũng không thể để tinh mục tộc trắng ra tinh thể mỏ. Đã dính đến lợi ích, cái kia theo Nạp Tơ, có làn da khẳng định tốt hơn bán. Thế là, liền bắt đầu nhớ tới bảng môn tà đạo. Còn tốt, A nghèo đem hắn điểm tỉnh. Nạp Tơ che miệng, ho nhẹ hai tiếng, lấy này rời đi nội tâm xấu hổ. Sau đó, hắn rất cứng nhắc chuyện chủ đề, Mọ Rẹ ở tạ khí phôi, hẳn là có thể gọi là ưu phẩm a. Có phải là ưu phẩm, còn muốn nhìn nó cuối cùng hiệu quả. A nghèo cũng nghe được ra Nạp Tơ là đang nói sang chuyện khác, hắn cũng không thèm để ý, bởi vì bản thân hắn liền chuẩn bị đối với Mọ Rẹ ở tạ khí phôi làm một cái ưu khuyết đo lường. Không hề nghi ngờ, Mọ Rẹ ở tạ khí phôi đều hợp cách. Nhưng hợp cách chỉ là một cái cơ sở phán đoán, là phẩm chất ưu tú, còn là tốt đẹp phẩm chất, còn cần tiến một bước đo lường. Như thế nào đo lường? Bám vào bên trên điểm miễn nhập mộc thuật, nhìn xem nó cuối cùng đăng nhập số lần là bao nhiêu liền biết. Nếu như đăng nhập số lần càng nhiều, đã nói lên phẩm chất càng ưu tú. Bất quá trước đó, Ang còn cần làm một chuyện. Ang quay đầu nhìn về phía Nạp Tơ, có thể cho ta tìm một chút tinh thể mỏ sao? Muốn ra luyện qua đi chỉ toàn mỏ. Trong ánh mắt nghi hoặc của Nạp Tơ, Ang tiếp tục nói, không cần phẩm chất quá tốt, liền phổ thông mỏ tinh thạch là được. Tinh thể mỏ là một cái cách gọi, bao hàm mỏ tinh thạch, tinh thủy khoáng, tinh thụ thạch, tinh hoa thạch chờ một chút. Trong đó mỏ tinh thạch là bình thường nhất khoáng thạch, an tinh trấn bên ngoài tinh thể trong rừng rậm, tất cả đều là mỏ tinh thạch. Bởi vì có chất lượng mỏ tinh thạch dự trữ, điều này cũng làm cho khí phôi nhà máy chế tác khí phôi, tuyển dụng chủ tài tất cả đều là mỏ tinh thạch. Nạp Tơ, nếu như chỉ là phổ thông mỏ tinh thạch, ta chỗ này liền có. Nạp Tơ mặc dù là khí phôi nhà máy người phụ trách, nhưng hắn cũng là thợ rèn, cũng sẽ phụ trách luyện chế khí phôi. Cho nên, trên người hắn là mang mỏ tinh thạch. Nạp Tơ nhẹ nhàng điểm một cái thần văn, liền từ đó cầm ra mấy cái đã dã luyện qua mỏ tinh thạch, cũng giao cho Hàng Nghèo. Hàng ánh mắt lóe lên một cái, ngươi thần văn còn có không gian chứa vật tác dụng. Nạp Tơ, xem như có đi. Sở dĩ nói là tính có mà không phải xác thực trả lời, là bởi vì dưới tình huống bình thường, ta thần văn chỉ có thể tiếp nhận hỏa diễm tiến vào trong đó. Nhưng ta thông qua hỏa diễm bắt chước ngụy trang, chế tạo một cái bịt kín hộp, đem muốn chứa đựng đồ vật thả ở trong hộp, liền có thể bỏ vào thần văn bên trong. Từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, đây chính là một cái con a kẹp thì lỗ thủng hành vi. Cho nên, muốn nói thần văn có chứa đồ công năng, cái này theo trên quy tắc đến nói, hẳn là không có. Nhưng thần văn có thể hay không chứa đồ, cái này hẳn là có thể. A nghèo đại khái lý giải Nạp Tơ lý tứ. Nạp Tơ chính mình là cảm thấy hắn kẹt thần văn MUG, nhưng A nghèo lại là cảm thấy, thần văn hiệu quả mạnh như thế, còn có được khủng bố tính lực, hội có dạng này MUG sao? Có lẽ, đây cũng không phải MUG, mà là nó một loại đặc tính. Đương nhiên, đây chỉ là một loại suy đoán, A nghèo cũng không có nói quát mà không biết ngượng đem tự cho là đúng suy đoán nói ra miệng, chỉ là yên lặng ghi tạc trong lòng. Nếu như về sau có cơ hội tiến một bước hiểu rõ thần văn, đến lúc đó lại đi nghiên cứu cũng không muộn. Nạp Tơ, những tinh thạch này mỏ đủ rồi sao? Ang kiểm tra một chút, gật gật đầu, không sai biệt lắm. Bất quá, những tinh thạch này mỏ giá luyện cũng còn không sai, có hơi giã luyện kém một chút sao? Nạ Bân sững sờ, a, càng kém một điểm. Không có sao?
Không có.
Nạ Bân gãi gãi đầu, đây chính là khí phôi nhà máy bình quân giã luyện trình độ, lại kém một chút lời nói, đều tiến vào không được giã luyện khu. Nghe tới Nạ Bân nói, khí phôi nhà máy bình quân giã luyện trình độ chính là như vậy, á nghèo cũng thở dài một hơi. Hắn tìm kém một chút giã luyện chỉ toàn bỏ, bản thân liền là vì làm so sánh tổ. Đã không có càng kém, bình quân trình độ đều là cao như vậy, vậy cũng không cần làm cái này so sánh tổ, cũng bất sức lực. Nạ Bân, thiên sinh muốn những tinh thạch này mỏ, là muốn làm gì? A Ngèo không có trả lời, mà là ra hiệu Nạ Bân nhìn xem là được. Tại Nạ Bân nhìn kỹ, A Ngèo lấy ra hai cái mỏ tinh thạch, phân biệt cất đặt tại hai cái màu lam nhạt ma lực chi thủ bên trên. Sau đó, dù luyện pháp khởi động, hai cái mỏ tinh thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan biến hình. Chỉ dùng 2 phút đồng hồ thời gian, hai cái tương lai kính khí phôi liền sinh ra. Hai cái này khí phôi, theo ở bề ngoài là rất khó nhìn ra có cái gì khác biệt, nhưng Nạ Bân làm thợ rèn, chỉ là theo mặt kính chiếu dọi đi ra sáng bóng, liền đánh giá ra hai cái này tương lai kính, trong đó một cái là hoàn mỹ, nhưng một cái khác nội bộ vật liệu rõ ràng phân bố không đều. Nói cách khác, hai cái này khí phôi mặc dù đều là hợp cách phẩm, nhưng một cái là hoàn mỹ phẩm, một cái là miễn cưỡng có thể sử dụng đạt tiêu chuẩn phẩm. Nạ Bân có chút không hiểu A Nghèo vì sao đột nhiên luyện chế hai cái phẩm chất hoàn toàn khác biệt khí phôi. Đúng lúc này, A Nghèo mở miệng nói, bình thường đến nói, tương lai kính chia làm phần mềm cùng phần cứng hai cái bộ phận. Trong đó phần mềm chỉ là gánh chịu tiến vào mộng chi tinh nguyên đặc thủ phụ ma, mà phần cứng thì là ngoại bộ gánh chịu phụ ma vật liệu. Khác biệt ma tài đối với phụ ma tăng thêm là khác biệt. Càng tốt ma tài, càng có thể để cho phụ ma sử dụng số lần kéo dài. Liên thí dụ như, lúc trước Áng Nghèo lần thứ nhất luyện chế máy đăng nhập lúc, bởi vì sử dụng ma tài khác biệt, có 149 đăng nhập số lần, có thì là 979 đăng nhập số lần. Đây chính là ma tài khác biệt, đưa đến đăng nhập số lần không giống. Bất quá, giờ này ngày này khí phôi nhà máy sử dụng đều là thống nhất mỏ tinh hạch, cũng không tất cân nhắc những thứ này. Nhưng cùng một loại ma tài, cũng sẽ bởi vì khí phôi luyện chế tốt xấu, dẫn đến đăng nhập số lần khác biệt. Cho nên, muốn phán đoán một cái khí phôi phải trang đạt tới ưu phẩm, liền nhìn nó cuối cùng có thể gánh chịu đăng nhập số lần là bao nhiêu, liền có thể hiểu rõ. Nhưng trước đó, chúng ta muốn xác định, dùng mỏ tinh thạch luyện chế tương lai kính thấp nhất đăng nhập số lần cùng tối ưu đăng nhập số lần là bao nhiêu. Đây cũng là vì sao, A Nghèo biết luyện chế hai loại phẩm chất hoàn toàn khác biệt tương lai kính nguyên nhân. Chính là kiểm tra mỏ tinh thạch làm máy đăng nhập ma tài lúc, thấp nhất đăng nhập số lần, cùng nhất gọt đồn lục số lần. Nạ Bân lúc này cũng đại khái hiểu A Nghèo ý tứ, cho nên, mỗi một cái tương lai kính đều có đăng nhập số lần hạn mức cao nhất. Tiên sinh hiện tại dự định phụ ma, kiểm tra mỏ tinh thạch chế tác tương lai kính đăng nhập số lần phạm vi. A Nghèo, đúng vậy, bất quá phụ ma ta đã hoàn thành. Nạ Bân, a, lúc nào phụ ma? Hắn vừa rồi làm sao không có phát hiện? Phụ ma địa phương tại tương lai kính nội bộ, ta luyện chế thời điểm, liền thuận đường vì bọn chúng phụ ma. Nạ Bân, tốt a. Cái kia tiên sinh đã đo ra đăng nhập số lần phạm vi sao? A Nghèo gật gật đầu, bên trái cái này đăng nhập số lần là 701, bên phải đăng nhập số lần là 999. Nói cách khác, làm sử dụng mỏ tinh thạch làm máy đăng nhập, chỉ cần hợp cách, thấp nhất đăng nhập số lần đều có 701 lần. Thợ rèn luyện chế khí phôi càng hoàn mỹ hơn, như vậy phụ ma về sau liền càng đến gần 999 lần, lúc đạt tới 999 lần lúc, chính là cực hạn hoàn mỹ phẩm, cũng chính là thuộc về ưu phẩm. Xác nhận mỏ tinh thạch đăng nhập số lần tiêu chuẩn về sau, Áng ánh mắt lần nữa bỏ vào mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi bên trên. Hắn từ khác nhau thời kỳ bong bóng bên trong, ngẫu nhiên chọn lựa 5 cái khí phôi. Theo mặt ngoài nhìn, cái này 5 cái khí phôi cũng không có rất lớn tính khác biệt, cái này cũng nói, mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi, chất lượng đều là rất cố định. Tiếp xuống chính là cho cái này 5 cái khí phôi phụ ma, kiểm tra mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi, đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu đăng nhập số lần. Tại Nạ Vân nhìn kỹ, Áng theo trên tay phải gọi đến một cối nhảy nhót màu lục đường vân. Kỳ dị khí tức, nháy mắt rót vào khí phôi bên trong. Nạ Vân vốn còn nghĩ nhìn xem đến cùng là làm sao phụ ma, nhưng nhìn hoàn chỉnh cái quá trình, hoàn toàn làm mộng. Cái này liền phụ ma hoàn thành rồi. Vừa rồi cố khí tức kia là cái gì? Làm sao cảm giác cố khí tức kia, để hắn thần văn đều xuất hiện một tia gợn sóng, phản phất đang nhắc nhở hắn. Đề phòng. Nạ Vân lắc đầu, đem trong đầu không hiểu suy nghĩ vung đi, một lần nữa nhìn về phía bị ma lực chi thủ cầm 5 cái khí phôi. Mặc dù hắn không nhìn ra làm sao phụ ma, nhưng cái này cũng không trọng yếu, hiện tại cần hiểu rõ là, mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi, phải trang đạt tới ưu phẩm. A Nghèo, ta đem đăng nhập số lần đánh dấu tại tương lai kính dưới góc phải. Nạ Vân gật gật đầu, ánh mắt nhìn từ trái sang phải, 5 cái khí phôi đăng nhập số lần theo thứ tự là 747, 739, 751, 766, 745. Theo đăng nhập số lần đến xem, mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi, đăng nhập số lần cơ bản ổn định tại 750 trên dưới. Nạ Vân, khoảng cách này mỏ tinh thạch hạn mức cao nhất 999, vẫn có chút xa. Nếu như 701 đến 800 là hợp cách, 801 đến 900 là lương phẩm, 901 đến 999 là ưu phẩm. Như vậy mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi, chỉ là miễn cưỡng đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. Bề ngoài không hề nghi ngờ là rất chiều đáng tiếc đăng nhập số lần chỉ có thể coi là bình thường. Nạ Vân đối với kết quả này, kỳ thật cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao mỏ rẻ ở tạ trước kia càng nhiều hơn chính là làm thiết kế thời trang, bây giờ chuyển hình cũng liền mấy ngày thời gian. Có thể luyện chế ra hợp cách phẩm tương lai kính, đã nói rõ thiên phú của hắn dị bẩm. Mặc dù mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi không tính ưu phẩm, nhưng tác phẩm của hắn bản thân cũng chỉ là tòa này lâm kiểm trong nhà kho chúng sinh một trong. Bây giờ, được sự giúp đỡ của A Nghèo, đã có một cái xác định ưu phẩm tiêu chuẩn. Nạ vẫn tin tưởng, tòa này lâm kiểm trong nhà kho nhất định sẽ có ưu phẩm tồn tại. Bất quá, nếu như từng bước đo lường, cũng quá chậm, ai cũng không biết ưu phẩm sẽ cái gì thời điểm đụng tới. Vì kéo cao A Nghèo đối với khí phôi nhà máy kỳ vọng, Nạ vẫn quyết định kế tiếp liền đi tìm ưu phẩm. Mà Nạ vẫn trong lòng nhận định nhất định là ưu phẩm, không hề nghi ngờ, chính là vị kia mỗi ngày chỉ thành tỉnh 4 giờ chỉ kính nữ yêu luyện chế khí phôi. Tấu chương xong.